Tôi đâu có biết đâu, không phải vậy đâu nha. Tiết Thanh giả vờ như không hiểu tại sao mọi người lại cười. Hôm nay Liên Đường thiếu gia mời khách, lại chọn chỗ tốt nhất để chiêu đãi, thế nên tất nhiên tôi phải tự nhiên như ở nhà rồi, tại sao lại phải câu nệ làm gì? Làm như vậy chẳng phải đã phụ lòng tốt của Liên Đường thiếu gia rồi sao? Các thiếu niên ở đây đều khẽ giật mình, Trương Liên Đường thì cười ha ha. Sở Minh Huy thì trừng mắt, nói vậy cũng được à? Các thiếu niên cười to, các kỹ nữ cũng che miệng khẽ cười. Tiết thiếu gia thật thú vị. Các nàng ồn ào nói. Chỉ có mình Quách Tử An không cười mà chỉ hứ một tiếng, sau đó nói, cái đồ nịnh hót. Mặc dù hiện giờ không phải ban đêm, không có ánh đèn chập chờn, làm say lòng người, nhưng xã Trường Lạc đều là các thiếu niên tuổi trẻ, lại có kỹ nữ mời rượu, đàn hát, nhảy múa, nên bọn họ cảm thấy không tệ. Đây cũng là một khía cạnh đặc sắc khác của Thanh Lâu. Đều là các thiếu niên trẻ tuổi, mạnh mẽ, sau khi uống rượu vào khó tránh khỏi sẽ động tay sờ mó, xoa bóp các kỹ nữ bên cạnh, vui đùa ầm ĩ mặc dù người lớn nhất cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ 12, 13, thế nhưng ở nhà giàu thường có nuôi dưỡng săn các tỷ nữ xinh đẹp để. Mấy thiếu niên này cũng không phải là người đơn thuần đến nỗi không biết gì về chuyện nam nữ. Bây giờ lại ủy vào việc hôm nay đã giành được chiến thắng trong trận đấu xúc cúc, còn được gặp mặt tri phủ đại nhân, mà tùy ý quậy phá theo ý thích. Bởi vì bọn họ nghĩ rằng với vinh dự hôm nay, khẳng định người nhà sẽ không trách cứ bọn họ. Đối với cảnh tượng trước mặt, Tiết Thanh không chút xấu hổ, nàng vừa ăn vừa uống trà. Lục Ý lâu này quả nhiên là một nơi rất tốt, đồ ăn nước uống đều thuộc loại tốt nhất. Ngược lại với Tiết Thanh, Xuân Hiểu ngồi bên cạnh cảm thấy hơi lung túng. Mặc kệ nàng làm gì, hờn dỗi hay vui đùa, Tiết Thanh cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười. Mặc dù Tiết Thanh cũng không bỏ lơ nàng, mỗi lần nàng hỏi đều trả lời, thỉnh thoảng còn khen tặng vài câu bảo hát hay. Nhưng đối với một kỵ nữ như nàng mà nói, một người khách bình tĩnh như Tiết Thanh chính là sự thất bại dành cho nàng. Xuân Hiểu liên tục mời rượu Tiết Thanh nhưng không được, vì vậy liền dứt khoát nắm tay Tiết Thanh kéo đến đặt lên trên ngực mình bảo, Tiết thiếu gia, ngài vừa mới nói chơi xúc cúc nên tìm đập nhanh. Nhưng kỳ lạ là thiếp không chơi xúc cúc mà tìm cũng đập nhanh, vậy là sao, ngài không tin thì sở thử xem. Đối với những vị khách lớn tuổi, nếu như bọn họ càng tiến tới thì nàng càng lùi bước, tỏ vẻ hồn nhiên sợ hãi thì càng dễ kích thích bọn họ. Nhưng đối với những thiếu niên chưa từng trải qua mấy chuyện nam nữ này mà nói, vẫn là trực tiếp quyến rũ sẽ tốt hơn. Xuân Hiểu rất tự tin vào sắc đẹp của mình. Tiết Thanh nhịn không được cười, lại có chút áy náy, nên không tránh ra mà chuyên tâm đè tay lên ngực Xuân Hiểu nói. Bình thường mà, chắc là do tỷ tỷ uống quá nhiều rượu rồi. Về sau đừng có uống nhiều như vậy nữa. Xuân Hiểu dở khóc dở cười, nhìn kỹ Tiết Thanh. Gương mặt thiếu niên này rất nhỏ, mắt to, cằm to nhọn, mặc dù chưa phát triển hết nhưng vẫn nhìn thấy rất điển trai. Tuy nhiên có hơi mềm mại kiểu con gái. Hả? Đừng nói là thiếu niên này không thích con gái nha. Bây giờ có rất nhiều quý công tử thích con trai. Trong thành cũng có một Thanh Lâu nhỏ để. Có người cười ngồi lại gần. Xuân Hiểu, đừng phí sức nữa. Trương Liên Đường cười, giơ chén rượu chạm nhẹ vào chén rượu của Xuân Hiểu. Tiết thiếu gia đang chuyên tâm học tập, thế nên trước khi thi đậu trạng nguyên, cậu ta sẽ không để ý gì khác đâu. Mặc dù Xuân Hiểu vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng vẫn cười hì hì, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thì ra là thế, vậy để thiếp hát tặng Tiết thiếu gia một bài cổ vũ tinh thần học tập nhé. Nàng nói xong liền chủ động đứng lên. Tiết Thanh nhìn ra được, Trương Liên Đường muốn nói gì đó với nàng. Xuân Hiểu thước tha đến trên sân khấu, nhận cây đàn tỉ bà từ trong tay một kỹ nữ khác, sau đó ngồi xuống, chậm rãi gảy đàn, cất tiếng hát lên. Canh ba đốt đèn, canh năm gà gáy, chính là lúc nam nhi đọc sách. Lúc còn trẻ không lo chăm học, sợ về già hối hận cũng muộn màng. Trong phòng các thiếu niên lập tức reo hò kêu lên. Không muốn đâu. Khó khăn lắm mới rời xa lớp học. Tha mạng với. Có phải tiên sinh đã nhận tiền rồi hay không? Trong phòng cười rỡ ồn ào, Thiết Thanh cũng cười theo. Xuân Hiểu cô nương này đúng là không tệ. Trương Liên Đường cười nói. Thiết Thanh gật đầu, nàng ta đúng là một hồng tỷ xuất sắc. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy thương cảm cho cô nương này, bởi vì mặc dù được tú bà đào tạo nhưng rốt cuộc cũng phải bản thân. Cậu cũng không tệ. Trương Liên Đường nhìn nàng cười nói, giơ chén rượu lên. Trước thì khen kỹ nữ không tệ, sau lại khen nàng không tệ, nói như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng đang châm biếm nàng giống với kỹ nữ, khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Nhưng Tiết Thanh không hề hiểu lầm, bởi vì dù cho nàng không thương hại mấy cô nương Thanh Lâu này đi nữa thì chắc chắn nàng cũng sẽ không ghét bỏ người ta, thế nên có so sánh nàng với kỹ nữ cũng chẳng sao. Tiết Thanh cười, cầm chén trà dơ lên. 3. 1. Nhà sĩ, nhà vệ sinh. 2. Hoa tỷ, kỹ nữ. 3. Hồng tỷ. Kỹ nữ cấp bậc cao hơn hoa tỷ. Quy 1 chương 52, cùng nhau uống rượu. Chén trà và chén rượu va vào nhau phát ra tiếng vang nhẹ. sao lại không uống rượu? Trương Liên Đường cười nói, chưa từng uống hay sao? Không đợi Tiết Thanh đáp lại, Trương Liên Đường đã giơ tay. Hay cậu lại muốn mượn cớ sức khỏe chưa tốt, vẫn còn đang uống thuốc nên không thể uống rượu? Tiết Thanh cười gật đầu. Đúng là đang tính nói như vậy. Trương Liên Đường cười ha ha, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tiết Thanh cũng cầm ly trà lên uống. Tiết thiếu gia à, hôm nay cậu vẫn phải uống một chén, bởi vì cậu thắng. Trương Liên Đường nói. Tiết Thanh vội nói, Liên Đường thiếu gia nói quá lời rồi, là mọi người thắng. Dừng một chút, Tiết Thanh lại nói tiếp, mặc dù tôi bỏ ra rất nhiều công sức. Trương Liên Đường giơ tay chỉ Tiết Thanh, cười ha ha, biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà. Xuân Hiểu đang đàn tỉ bà trên sân khấu thấy cảnh này liền ghen tị. Hồi nãy khi nàng còn ngồi bên cạnh, thái độ của Tiết thiếu gia làm nàng không thoải mái chút nào, vậy mà bây giờ chỉ mới mở miệng nói đùa vài câu đã khiến Liên Đường thiếu gia cười vui vẻ đến như vậy. Trương Liên Đường cười xong lại tiếp tục rót rượu, nhìn Tiết Thanh nói. Ta không nói cái này. Ta nói là lúc trước kia, cậu đã từng bảo cậu rất tốt. Câu này rất đúng, cho nên cậu thắng rồi. Lúc trước. Tiết Thanh A một tiếng nhớ lại. Ngoại trừ thân phận, nếu mọi người chỉ biết đến con người cậu thì Trương Liên Đường còn chưa nói xong thì bên cạnh đã có hai thiếu niên đang lảo đảo đi tới. Tam Lang, Tam Lang. Chúng ta muốn uống với cậu một chén. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc ta đã bị cái tên nhóc xã Ngũ Lăng đạp gãy chân rồi. Bọn họ đã say rượu nên chỉ biết vừa cười hì hì vừa ngập ngừng nói. Tiết Thanh mỉm cười cụng chén với hai người. Thấy Tiết Thanh uống trà, bọn họ phàn nàn nói. Đã 13 tuổi rồi. Có thể uống rượu. Chẳng lẽ uống rượu cũng cần phải qua 3 lần học sao? Tiết Thanh cười nhìn hai thiếu niên kia đang choảng vai nhau đi chỗ khác. Trương Liên Đường cũng mỉm cười, rót trà cho Tiết Thanh. Khi hiểu rõ con người cậu, quả nhiên mọi người đều đã thích cậu. Trương Liên Đường nói tiếp. Tất nhiên rồi. Tôi là người tốt mà. Tiết Thanh cười đáp. Trương Liên Đường vỗ tay cười to, sau đó lại thu tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, ta cũng thích cậu. Hiện tại khi Trương Liên Đường nói ra câu này, vẻ mặt hắn ta rất tự nhiên và bình tĩnh, bởi vì hai người bọn họ đều là con trai nhưng nếu như Trương Liên Đường biết được nàng là con gái, không biết sẽ có biểu cảm thế nào nữa. Tiết Thanh mỉm cười, suy nghĩ một lát liền cầm chén rượu trước mặt Trương Liên Đường giơ lên. Lần này tôi có thể thắng được, cũng nhờ Liên Đường thiếu gia, cảm ơn sự giúp đỡ của huynh. Có nhiều lúc, muốn người khác trông mặt mà bắt hình dong, một, cũng là điều rất khó. Cũng nhờ Trương Liên Đường cố ý giấu giếm tên và thân phận của nàng ngay từ đầu, chỉ để cho mọi người nhận biết con người nàng, mãi cho đến lúc chơi xúc cúc, cùng nhau thi đấu với các thiếu niên xã Trường Lạc. Chính nhờ như vậy, lại thêm có chung thời gian đồng cam cộng khổ với nhau nên những thiếu niên này mới dễ dàng tiếp nhận nàng như vậy. Nếu như ngay từ ban đầu bọn họ đều biết nàng là Tiết Thanh, chắc chắn thái độ và tâm trạng của họ sẽ có khác biệt rất lớn. Hơn nữa nàng cũng không thể có nhiều cơ hội như vậy để chơi đùa cùng bọn họ. Đây cũng chính là chứng thực cho lời nói mà nàng đã từng nói với Trương Liên Đường lúc trước. Nếu không biết thân phận của nàng, chắc chắn họ sẽ cảm thấy nàng là người tốt. Nàng nhón người dậy, nghiêng đầu đến gần Trương Liên Đường, giơ tay ra hiệu hắn im lặng. Đừng nói cho người khác biết. Tôi chỉ uống cùng huynh một chén rượu thôi. Tiết Thanh nhỏ giọng nói xong liền uống cạn chén rượu. Không phải Tiết Thanh chưa từng uống rượu mà bởi vì thân thể này quá yếu nên nàng vẫn chưa quen. Tiết Thanh nhịn không được ho vài tiếng, gương mặt lập tức ửng đỏ, nàng vội vã dùng tay áo che lại. Trương Liên Đường vội giơ tay vu vài cái vào lưng Tiết Thanh nói, muốn cảm ơn cũng không cần phải tự ép bản thân uống rượu đâu. Đừng cố làm những chuyện mà mình không thể làm, cậu đây là đang cảm ơn hay là đang phạt ta thế hả? Tiết Thanh đã dừng ho, nàng cười đáp, không phải là không thể làm. Mà là chưa làm qua thôi. Xuân Hiểu vừa đàn tỳ bà vừa hát lớn, có học mới có biết. Không học làm sao biết. Phải lo hưởng thụ thanh xuân, chớ để đến lúc đã lớn tuổi rồi ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bên này, nơi hai thiếu niên đang ngồi sát nhau túi đầu cười đùa, không biết họ đang nói cái gì mà một người thì đỏ mặt mỉm cười, một người thì vui vẻ, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn người kia. Nàng đã được tú bà huấn luyện từ lâu, thế nên chỉ cần nhìn qua đã có thể biết được. Chén rượu mà Tiết Thanh đang cầm trong tay chính là của Trương Liên Đường. Tỷ tỷ à, mau hát bài khác đi. Nghe bài này khiến chúng ta cảm thấy nhức đầu quá mấy thiếu niên đang ngồi hai bên chợt la lên. Không biết có phải do bị hối thúc quá nên phát hoảng hay không mà Xuân Hiểu liền đổi bài ca thành. Ca ca tốt từ nơi nào tới. Nhìn ngươi vui mừng, hận không thể ôm. Đây là một khúc hát về tình yêu mà trong thanh lâu thường hát. Nghe được vài câu các thiếu niên liền lập tức kêu hay. Không ít người còn ôm kỵ nữ đang ngồi bên cạnh vào lòng hát theo, ôm một cái bớt ưu buồn, hôn một cái quên hết sầu đau. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt khiến Tiết Thanh và Trương Liên Đường phải ngừng nói chuyện, nhìn lên đài diễn, thấy những thiếu nữ trẻ tuổi kia đang ca múa vui cười, lại nhìn đến các thiếu niên trong phòng, bọn họ cũng đang ồn ào đùa giỡn không ngừng. Tiết Thanh không chỉ không ghét bỏ cảnh tượng thô bỉ hiện tại mà còn giơ tay gõ nhịp trên bàn, nàng đang gõ theo nhịp đàn tỳ bà của Xuân Hiểu. Thật đúng là tự nhiên như ở nhà, bộ dạng của Tiết Thanh còn tự nhiên hơn những khách quen thường đến đây nữa. Đứa nhỏ này thật sự là một nông dân ư. Trương Liên Đường quay đầu lại, từ góc nhìn này trông Tiết Thanh thật đẹp, lông mi dài đang chớp lên chớp xuống. Bởi vì vừa mới uống rượu nên gương mặt cậu ta vẫn còn ửng đỏ, trông thật đáng yêu. Không biết cậu ta nghe được câu nào mà nở nụ cười, khiến cho gương mặt thon gầy kia chợt phồng lên, làm hắn muốn chọt một cái. Tại sao hắn lại muốn chọt vào mặt của một cậu thiếu niên cơ chứ? Trương Liên Đường bị ý nghĩ của mình làm giật mình. Hắn hoang mang quay đầu rót đầy chén rượu dơ lên định uống, vừa đến miệng lại chợt nghĩ đến chén rượu này hồi nãy Tiết Thanh cũng đã dùng qua. Nói không chừng vị trí này chính là chỗ môi cậu ta đã chạm vào. Cái này chẳng phải là... Trương Liên Đường bỏ chén rượu xuống. Dùng qua rồi cũng đâu có sao đâu, thường ngày bọn họ cũng thường tùy tiện uống chung vậy mà, chứ chén trà mà dùng uống rượu thì phải uống nhiều lắm. Nghĩ vậy nên Trương Liên Đường cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó nói, nhưng loại thích này vẫn còn chưa đủ nha. Cho nên Thanh Tử thiếu gia à, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn. Thiết Thanh nghe được thì ừ một tiếng, nàng hiểu ý Trương Liên Đường. Mặc dù lần này đã thay đổi cách nhìn của mọi người về nàng, khiến những thiếu niên này tiếp nhận nàng, lại thêm được chi phủ đại nhân khen ngợi nên trong dân chúng, thanh danh của nàng cũng đã có chuyển biến tốt đẹp hơn. Thế nhưng cái này cũng chỉ là chuyển biến tốt đẹp thôi, còn thành kiến của các gia tộc, dòng họ lớn về nàng cũng vẫn chưa mất hết. Giống như khi nói về Quách gia, đối với họ, dù có chơi xúc cúc tốt cũng chưa chắc có thể trở thành một người dễ tài giỏi. Huống chi xúc cúc cũng không thể chơi cả đời được, các thiếu niên đều phải lớn lên, không còn gặp nhau nữa thì sẽ dần dần trở nên xa lạ. Tất nhiên nàng cũng sẽ không coi xúc cúc thành nghề nghiệp hàng đầu của mình, cái này đối với nàng mà nói có cố gắng mấy cũng chẳng được gì nhiều. Được. Tốt nhất vẫn phải cố gắng đọc sách thôi. Thiết Thanh đáp. Trương Liên Đường gật đầu nói. Lần này cậu giúp ta nên ta cũng sẽ giúp cậu. Ta sẽ nghĩ cách nhờ người trong nhà đi xin Thanh Hà tiên sinh dùng cậu. Thanh Hà tiên sinh ư? Thiết Thanh không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Trương Liên Đường liền cau mày nói, cậu cũng đã từng nói, nếu loại bỏ tin đồn và cách nhìn của người khác, hẳn mọi người sẽ cảm thấy cậu là người rất tốt, nếu như vậy tại sao cậu lại không nói điều đó cho Thanh Hà tiên sinh biết? Trên đời này, làm người, làm việc cũng giống như đi học, đều phải trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, đâu phải việc nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Đây chính là lời khuyên nhủ rất thật lòng, thế nên Tiết Thanh vội nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà bây giờ nàng đã có thầy giáo khác rồi. Có lẽ Thanh Hà tiên sinh rất tốt, nhưng nàng lại thích Tứ Hà tiên sinh hơn. Liên Đường thiếu gia Tiết Thanh nói. Đệ có thể gọi ta là Liên Đường huynh, giống như bọn Tử An. Trương Liên Đường nhắc nhở. Liên Đường huynh. Tiết Thanh nghe lời đổi cách xưng hô, đệ không cần huynh giúp đỡ là bởi vì đã suy nghĩ kỹ, muốn tự mình thay đổi thành kiến của Thanh Hà tiên sinh. Trương Liên Đường liền a lên đáp. Một mình đệ làm sao để thay đổi đây? Thiết Thanh suy nghĩ một lát liền đáp. Ví dụ như đệ vượt qua kỳ thi huyện. Lại là nói như thế, Trương Liên Đường giơ tay xoa đầu nàng, sau đó cười nói, được rồi, vậy huynh sẽ chờ đến ngày đó. Khi ánh nắng đã chiếu sang hướng khác, các thiếu niên đang say rượu, mắt nhập nhèm, lảo đảo bị Tú Bà Lục Ý Lâu đuổi ra ngoài. Mấy đứa trẻ các ngươi, muốn sờ các cô nương của ta còn có thể, chứ đừng có bày đặt suy nghĩ lung tung nhé. Tú bà cũng không già. Chỉ mới hơn 35 tuổi, cơ thể đầy đặn, lúc nói chuyện ánh mắt chuyển động trông cũng rất quyến rũ. Ma ma à, chúng ta cũng đâu phải là không trả tiền. Sở Minh Huy hô. Tiền của các ngươi là từ đâu mà có? Tú bà lên tiếng, đi mau, sắp tối rồi, đừng có chỉ hoãn việc làm ăn của bọn ta. Không phải là Tú bà không muốn kiếm thêm tiền, mà là vì có những đồng tiền không nên lấy. Những thiếu niên này hôm nay đến Lục Ý Lâu chơi đùa là vì có Trương gia đồng ý nếu thật sự để đám kỵ nữ quyến rũ bọn họ, chỉ sợ người nhà trong các gia tộc sẽ đến đây ồn ào mất. Đó mới là nguyên nhân khiến bà không dám nhận thêm tiền của bọn họ đấy. Các thiếu niên cũng hiểu, hôm nay có thể đến đây vui đùa nửa ngày đã không tệ, thế nên cũng không nói gì nữa mà chỉ cười hì hì, khoát vai nhau với tay chào tạm biệt Tú bà và các kỵ nữ. Tiếng cười đùa ồn ào cho đến khi một gian phòng được mở ra mới bắt đầu im lặng. Đây cũng là một đám thiếu niên. Bọn họ đã thay đổi bộ đồng phục áo trắng quần xanh trên sân đấu bằng những chiếc áo bào hoa lệ, trên eo còn treo túi thơm hoặc ngọc bội, khi bước đi để lộ đôi giày. Trên giày được đính những hạt trân châu lớn hoặc in hoa văn lộng lẫy, thể hiện rõ sự giàu có. Liêu Xuân Dương. Sở Minh Huy hô to, các ngươi cũng tới đây à? Các thiếu niên xã Ngũ Lăng tất nhiên là muốn tới đây rồi, Tiết Thanh thầm nghĩ, thắng có thể không đến, nhưng thua tất nhiên phải đến. Vậy mới là những thiếu niên khí phách. 3. 1. Trông mặt mà bắt hình dong. nhìn vẻ mặt, bề ngoài của một người mà đoán tính tình, ý nghĩ của người đó. Quy 1 chương 53, phất tay áo. Liêu Xuân Dương mặc một trường sam màu xanh nhạt, trông rất nổi bật. Do uống rượu nên đôi mắt hắn vẫn còn chưa tỉnh táo, hắn hất cằm nhìn các thiếu niên xã trường lạc nói. Hừ, làm như nơi này là do gia đình ngươi mở vậy. Chỉ có ngươi được đến, không cho phép người khác đến. Sở Minh Huy tính nói gì đó nhưng Trương Liên Đường đã giơ tay ngăn cản. Nếu sớm biết các người cũng ở đây thì chúng ta đã mời uống chung rồi. Hắn nói. Liêu Xuân Dương hừ một tiếng. Điều đó là không thể, bọn ta thích đi riêng, tránh làm mất vui. Hắn nói xong liền phất tay háo quay người, thế nhưng không biết nghĩ đến cái gì mà quay đầu lại nhìn. Quả nhiên hắn đã nhanh chóng nhìn thấy thiếu niên dáng người nhỏ bé đang đứng sau đám người mỉm cười. Cười cái đầu nhà ngươi. Tiết Trạng Nguyên sao lại cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ chỉ thắng một trận bóng trở về liền có thể động phòng rồi sao? Lời nói châm biếm rõ ràng như vậy khiến các thiếu niên bên cạnh hắn cười lớn, ngược lại các thiếu niên xã Trường Lạc bên kia thì tức giận vô cùng. Liêu Xuân Dương, nhìn cái bộ dạng hèn nhát của ngươi, chúng ta muốn thua cũng thua không nổi đấy chứ. Trương Song Đồng vừa nói vừa phất ống tay áo rộng lớn của mình. Cậu rất thích phong cách của Ngụy Tấn, ngoại trừ cách ăn mặc của ông ta, cậu còn thích cả cách mắng chửi người, lối nói chuyện ngang ngạnh của ông. Lời nói này chọc giận các thiếu niên xã Ngũ Lăng, vì thế người của hai đội liền xông lên xô đẩy, muốn đánh nhau. Nhưng tất nhiên, Tú bà sẽ không để tình huống này xảy ra, bà vội vàng vây tay với các kỵ nữ đang cười khanh khách phía sau, vừa nói với các thiếu niên vừa mắng các cô nàng kia. Mọi người đều là người có văn hóa cả nên đừng đánh nhau đấy nhé. Mấy người các ngươi còn đứng đó làm gì mà không ra ngăn cản hả? Nếu các thiếu gia bị thương các ngươi không đau lòng sao? Các kỹ nữ lúc này mới mỉm cười tiến lên chen vào đám thiếu niên, vừa kéo vừa ôm, khiến cho bên trong càng trở nên hỗn loạn hơn, mấy thiếu niên vì thế cũng không đánh nhau được nữa. Không đánh nhau ở đây nữa, chúng ta ra ngoài đánh. Liêu Xuân Dương hất cô nàng kỹ nữ đang ôm mình ra, lớn tiếng nói. Trương Song Đồng hất tay của người phục vụ ra, đang tính đi theo lại nghe thấy có tiếng nói phát ra từ sau lưng. Không được. Nàng nói xong lại đứng sau lưng Trương Song Đồng nhìn về phía Liêu Xuân Dương, đánh nhau là không tốt. Lúc này mới biết sợ. Đúng là một tên nông dân hèn nhát, Liêu Xuân Dương lạnh lùng cười. Xuân Hiểu đang đứng một bên cũng mấp máy môi, đúng là cái thứ đồ sợ phiền phức lại nhát gan, kẻo là y như con gái. Đã là thiếu niên, nếu bị người ta nói xấu thì phải dùng nắm đấm để đọ sức chứ. Tại sao lại muốn đánh nhau? Tiết Thanh ra vẻ không hiểu hỏi, nếu như bởi vì trận bóng kia, vậy chúng ta cũng đã giải quyết trên trận đấu rồi. Nếu như bởi vì do ta đụng chúng ngươi, vậy để ta xin lỗi ngươi là được thôi. Sợ. Đến như vậy ư? Những người đang đứng ở chỗ này đều giật mình, Xuân Hiểu cũng bật cười. Trương Liên Đường cũng cười nói. Đúng đó Xuân Dương thiếu gia, tại sao lại muốn đánh nhau? Là do trận đấu? Hay là do chúng ta va chạm ngươi? Đương nhiên là bởi vì trận đấu rồi, Liêu Xuân Dương thầm nghĩ, nhưng nếu lấy nguyên nhân thua xúc cúc mà đánh nhau với Trương Song Đồng, Liêu Xuân Dương hắn sẽ bị mất hết thể diện, về phần va chạm. Ngươi nhìn ta cười như vậy để làm gì? Liêu Xuân Dương nói, ngươi muốn sao hả? Thiết Thanh A một tiếng đáp. Vậy về sau ta không cười nữa, ta chỉ là muốn thể hiện một chút thành ý muốn kết bạn thôi mà. Nàng nói xong lại cúi đầu xuống giống như đang lo lắng. Liêu Xuân Dương, người khác cười với ngươi, ngươi cũng không cho. Chẳng lẽ nhìn thấy ngươi phải khóc như để ta mới được hả? Sở Minh Huy lớn tiếng chửi mắng, Xuân Hiểu đứng một bên cười bị Tú bà che miệng, trừng mắt nhìn. Liêu Xuân Dương xì miệng. Mẹ nó, ta cũng không phải gái thanh lâu, vừa gặp đã cười, cười cái gì mà cười. Hắn mắng xong liền phất tay háo nhanh chân rời khỏi đó. Vậy là kết thúc rồi. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng nhìn trái liếc phải một hồi cũng vội vã chạy theo sau, Tú bà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liên Đường huynh, nếu không gặp bọn họ thì chắc ta cũng quên mất. Sở Minh Huy nhìn các thiếu niên xã Ngũ Lăng đang đi xuống lầu bĩu môi, chuyện bọn họ làm Tử An bị thương, khi nào chúng ta ra tay đây? Lúc Quách Tử An bị ngáng chân đến nôi đổ máu, bị thương, mọi người đã tức giận nói sau đó nhất định phải đánh bọn họ một trận để trả thù. Trương Liên Đường cười nhìn Tiết Thanh. Không cần ra tay nữa. Thanh tử thiếu gia đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Tiết Thanh. Các thiếu niên nhìn về phía Tiết Thanh. Bọn họ làm Tử An bị thương, Thanh tử đã làm ba người đội họ bị thương, chúng ta hòa nhau, cũng đã báo được thù rồi. Trương Liên Đường nói xong lại vỗ vai Tiết Thanh, Thanh tử vừa mới nói đấy, nguyên nhân nếu do trận đấu vậy thì hãy giải quyết trên sân đấu, và đệ ấy đã giải quyết xong rồi. Hóa ra là vậy, các thiếu niên giật mình, sau đó cười lớn. Cái này rất tốt, chúng ta không mang tiếng khi dễ họ, mà bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Sở Minh Huy chống nạnh cười nói, cũng giơ tay vỗ vai Tiết Thanh, về sau trên trận đấu, những việc liên quan đến đánh người liền giao cho cậu. Tiết Thanh bị hai người vỗ hai bên vai, thầm nghĩ cũng may là nàng đang luyện võ, chứ nếu đổi lại là các cô gái bình thường khác, làm sao có thể chịu nổi. Không biết năm đó Trúc Anh Đài có từng trải qua trường hợp xấu hổ như vậy hay không? Tiết Thanh nghĩ như vậy nên mỉm cười. Thanh tử cười rất đẹp. Liêu Xuân Dương đúng là thứ người không biết phân biệt tốt xấu. Sở Minh Huy đột nhiên nói. Mấy thiếu niên khác nghe vậy liền nhìn về phía Tiết Thanh, nàng chẳng những không xấu hổ mà ngược lại cười càng vui vẻ. Trong lòng lại tự nhắc nhở mình, độ tuổi tăng dần, nàng cũng cần phải nghĩ cách để che giấu gương mặt, chứ nếu không từ các đường nét trên gương mặt nàng, bọn họ rất dễ để đoán ra nàng là nữ. Tuy nhiên việc che giấu này đối với nàng cũng không đến nỗi khó. Con trai mà lại khen đẹp thì có gì hay đâu. Trương Liên Đường ho nhẹ một tiếng. Xuân Hiểu đứng bên cạnh lại cất tiếng cười khanh khách. Chẳng lẽ so với chúng ta còn đẹp mắt hơn sao? Nàng nói. Các thiếu niên liền ồn ào sờ vài cái lên người các kỵ nữ đang đứng bên cạnh, sau đó mới cười vui vẻ ra khỏi Lục Ý Lâu. Bởi vì chân của Quách Tử An bị thương nên Trương Liên Đường đã sắp xếp cho cậu ta một chiếc xe ngựa. Thiết Thanh, đệ đi chung với Tử An sao? Trương Liên Đường hỏi. Không đợi Quách Tử An trừng mắt, Thiết Thanh đã lắc đầu đáp. Đệ đi bộ về, vừa lúc có thể để gió thổi bay bớt mùi rượu. Trương Song Đồng cười ha ha, uống một đống trà, ở đâu ra rượu hả? Trương Liên Đường nhìn về phía Thiết Thanh, nghĩ đến lúc cậu ta uống với hắn một chén rượu đã dặn hắn đây là bí mật riêng của hai người, không nên nói cho người khác biết. Bí mật này đương nhiên là vì tránh bị người khác mời rượu, bởi vì nếu có thể uống lần đầu, tất nhiên cũng có thể uống lần hai, lần ba. Tiết Thanh nhận ra ánh mắt của Trương Liên Đường, liền mỉm cười giơ tay ra hiệu im lặng. Môi Tiết Thanh hơi mỏng, nhưng bởi vì vẫn còn say rượu nên đôi môi vẫn còn ửng hồng chưa tàn đi. Thật là, con trai gì đâu mà môi lúc đỏ lúc hồng như vậy. Trương Liên Đường rời ánh mắt nhìn chỗ khác, giơ tay ấn nhẹ lên trán, lại nghe thấy Tiết Thanh nói câu ta đi trước. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng xe dần tản đi hết, không khí bên ngoài Lục Ý Lâu lại trở nên yên tĩnh hẳn. Liên Đường ca, đi thôi. Trương Song Đồng phất tay háo tính đi, lại nhìn thấy Trương Liên Đường cau mày liền hỏi, huynh sao vậy? Trương Liên Đường lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ý Lâu. Trên lầu có mấy kỵ nữ đứng dựa vào lan can, thấy hắn nhìn lên liền cười hì hì, điệu đà hô lên lần sau thiếu gia nhớ đến nữa nhé. Giữa trời chiều, các nữ tử tuổi trẻ, gương mặt trang điểm xinh đẹp, môi đỏ thắm quyến rũ. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tự nhiên, thu hút người khác. Đúng là cảnh tượng xinh đẹp. Đi thôi. Trương Liên Đường cười, vẫy tay với các nàng, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Trương Song Đồng nhún vai đuổi theo. Hai thiếu niên tuấn tú xen lẫn trong đám người ồn ào trên đường phố, rất nhanh đã đi được một đoạn khá xa. Trạng vạng tối, phố xa không ồn ào như ban ngày. Hơn nữa ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, khắp nơi trên đường phố đều vang lên tiếng giao hàng mời mua quạt hay dây duy băng đủ màu. Bên đường cái, những người bán hàng rong đang bày bán các loại bánh trưng, hương thơm của nó lan tỏa khắp nơi. Tiết Thanh đứng trước cửa hàng cá, vừa xoa mũi vừa nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước mặt. Đại tỷ hôm nay có đi xem trận đấu không? Người phụ nữ kia dùng dây cột hai con cá sau đó xoay người đưa cho Tiết Thanh. Hôm nay ta không mua cá đâu, Tiết Thanh phất tay. Không cần tiền. Người phụ nữ cười, hôm nay nhờ cậu nhóc bảo ta đi xem xúc cúc nên ta bán được đến hai giỏ cá lận đấy. Thật không ngờ ở đó lại nhiều người như vậy. Ta phát tài rồi, đây là quà tặng. Thiết Thanh không tiếp tục từ chối nữa mà cười nhận lấy. Vậy ta cũng không khách sáo nữa. Đúng, không nên khách sáo. Đại tỷ, tỷ chỉ lo bán cá thôi sao, chẳng lẽ không có nhìn ta chơi xúc cúc à? À ta quên mất. Vẫn là bán cá quan trọng hơn. Ôi, đại tỷ à, tỷ làm người ta thương tâm quá đấy. Hay là cho thêm một con cá nữa để an ủi đi. Quy 1 chương 54, người thắng. Mặt trời đã lặn về phía tây. Bầu trời hoàng hôn màu đỏ chiếu rọi trên đường phố khiến chúng đẹp như trong tiên cảnh. Tuy nhiên khói lửa nấu nướng bay ra nồng nặc từ các nhà đã kéo Tiết Thanh về thực tại. Tiết Thanh cầm ba con cá, thong thả đi trong đám người. Nàng khẽ mỉm cười, so với lúc mới tới nơi này, bây giờ nàng đã cười nhiều hơn một chút, có lẽ bởi vì đã có thể hòa nhập với lối sống ở đây, cũng đã an tâm. Để sống ở đây, như vậy nàng đã có thể coi nó là quê hương của mình mà vui vẻ sinh sống. Trước ngõ nhỏ Tây Môn, Thiên Y đứng đó. Ánh mắt nhìn về phía đầu phố như đang chờ đợi ai đó, vẻ mặt vừa hơi tức giận lại vừa lo lắng. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tiết Thanh, nàng liền mỉm cười, bước lên tính nên đón, nhưng chỉ đi được vài bước lại ôm mặt xoay người đi ngược lại. Tiết Thanh giơ tay gọi, Thiên Y. Thiên Y dừng chân, quay đầu lại nói, hứ, thật không ngờ Tiết Thanh ngươi còn biết đường về cơ đấy. Giọng nói đầy oán trách, Tiết Thanh hiểu được, mặc kệ là ở đâu đi nữa thì các cô gái vẫn rất ghét những nơi như Thanh Lâu. Tiết Thanh đáp. Tại ta không có nhiều tiền để ở đó qua đêm. Thật đáng giận, hóa ra còn muốn ở đó qua đêm cơ đấy, Thiền Y giận đến tái mặt.
Thì, không có đâu mà.
Tiết Thanh cười nói, sao ta có thể ở lại qua đêm chứ, và lại ở đó bọn ta chỉ nói chuyện, uống rượu thôi.
Mà ta thì không uống rượu, chỉ uống trà thôi đấy.
Thật sao?
Thiền Y nhìn Tiết Thanh, chợt lại gần ngửi thử, mùi rượu, mùi son phấn.
Tiết Thanh vuốt quần áo, cái này là do ngồi chung trong phòng nên bị dính mùi thôi. Mặc dù chưa từng đi qua Thanh Lâu, nhưng dù sao Thiền Y cũng là người lớn lên ở tạp viện của một nhà giàu có, thế nên nàng đã từng nghe người ta kể rất nhiều về cảnh tượng uống rượu trong Thanh Lâu. Những kỹ nữ trong đó sẽ ngồi trong ngực đàn ông, mấm rượu cho họ bằng miệng.
Đúng là khiến người ta tức giận mà.
Thật sự không có mà, không tin để tôi cởi áo ngoài ra cho cậu ngửi lại.
Tiết Thanh nói.
Thiền Y hứ một tiếng, sau đó lại cười to.
Ai thèm quản cậu làm gì?
Nàng đỏ mặt nói tiếp, ta chỉ sợ cậu bị đại tiểu thư đánh.
Đại tiểu thư đã không thích cậu rồi, nếu như biết được cậu đến Thanh Lâu uống rượu, dù cho cậu không làm gì hết thì cũng khó lòng cãi lại được.
Liên Đường thiếu gia và những thiếu gia khác thì không sao.
Bởi vì cậu không giống bọn họ.
Tiết Thanh cười, đáp ừ một tiếng.
Sau này không đi nữa.
Tiết Thanh nói xong lại đưa hai con cá cho Thiền Y Diệ, có người cho ta ba con cá. Hôm qua ta mới ăn cá rồi nên hai con này cho cậu đấy, ta chỉ đem về một con thôi.
Thiền Y nhìn hai con cá mà Tiết Thanh đưa tới, hai con cá này đã được cột riêng ra từ sớm, rõ ràng ngay từ đầu đã có ý muốn cho nàng hai con cá này, chứ không phải bây giờ thấy nàng mới tính cho.
Được người khác nhớ đến cho quà, Thiền Y rất vui vẻ, nàng mỉm cười giơ tay nhận cá.
Thật không ngờ còn có người tặng đồ cho cậu đó.
Thiền Y nói xong lại nhìn về phía trong, ta không có nói với Tiết Thẩm là cậu đến đó. Chỉ nói cậu đi ăn mừng với bọn Liên Đường thiếu gia thôi.
Tiết Thanh cười nói cảm ơn, vừa vào cửa liền thấy một nhóm trẻ con đang chen chúc nhau nhìn ra, thấy nàng liền la lớn, Tiết Thanh ca ca, chơi xúc cúc với tụi lệ đi, Tiết Thanh ca ca lợi hại quá.
Thiên Y vội nói, hôm nay Tiết Thanh mệt rồi, để ngày khác rồi chơi.
Tiết Thanh cười đưa con cá đang cầm cho Thiên Y giữ, nàng cột áo bào lên cho gọn, sau đó chạy vào chơi với đám trẻ con.
Sau khi cướp được bóng, Tiết Thanh nhanh nhẹn đá trái bóng vào cửa trúc. Mấy đứa nhỏ hô to chạy theo, đã được 2-3 lần thì Tiết Thanh dừng lại, lấy ra một nắm kẹo từ trong túi thơm đang đeo bên người.
Đây là kẹo trong Lục Ý Lâu.
Bánh kẹo trong Lục Ý Lâu ngon hơn nhiều so với những bánh kẹo được bày bán trên đường. Mấy đứa trẻ thấy vậy vội la lớn giành kẹo, Tiết Thanh chỉnh quần áo lại, trở về chỗ Thiền Y đang đứng.
Cảm ơn bọn nhỏ đã giúp ta luyện xúc cúc.
Nàng cười nói.
Tiết Thanh bây giờ còn biết nói đùa nữa đấy, Thiền Y che miệng cười, vội hối thúc Tiết Thanh mau về nhà. Sợ Tiết Mâu không thấy Tiết Thanh lại lo lắng.
Đúng như suy nghĩ của Thiền Y Liễu, còn chưa đến nhà thì nàng đã thấy Tiết Mâu đứng giữa cửa nhìn xung quanh, thấy Tiết Thanh đang đi đến lúc này mới yên tâm.
Tiết Thanh nói, Liên Đường thiếu gia mời khách, mà con chỉ mới ăn có một chút, vẫn chưa ăn cơm, nên bây giờ đói bụng rồi ạ.
Nói ăn bên ngoài nhưng lại không nói đã ăn ở đâu.
Đây cũng là một cách trả lời đầy khéo léo, Tiết Mâu nghe vậy liền không hỏi nữa, bà cũng không hỏi xem Tiết Thanh thắng hay thua.
Bởi vì đối với bà, chỉ cần Tiết Thanh trở về bình an là tốt rồi.
Mẫu thân Tiết Thanh nhận lấy con cá Tiết Thanh đưa, hối thúc Loan Loan đi nấu nước, sau đó bà vội vã đi nấu cơm, trong sân nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng.
Tiết Thanh tự đi rửa mặt, vì cuộc sống mưu sinh sau này, đối với người đang sống nhờ nhà người khác như Tiết Thanh mà nói, chiến thắng trong trận đấu có ý nghĩa không nhỏ.
Mặc dù theo thời gian, mọi người rồi sẽ dần quên trận đấu này, nhưng dù sao nàng cũng đã tạo được một chút quan hệ, nên đối với việc mưu sinh sau này cũng không cần lo lắng nữa.
Đối với những người nắm quyền trong các gia tộc mà nói, dù chỉ là chút việc nhỏ, họ cũng có thể nhìn ra điểm khác biệt, thú vị của nó.
Bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, ở phường Đại Lâm, nhà Trương gia đã đốt đèn đuốc sáng trưng, sân phía bắc là nơi ở của Trương Lao Thái gia, Trương Liên Đường và Trương Song Đồng cùng vài người hầu đang đi tới đó.
Lúc này Trương Lão Thái gia cũng không có trong phòng mà đang ngồi ngoài sân hóng mát.
Trương Song Đồng hơi kinh ngạc không phải vì thấy phụ thân và các thúc bá ở đây, mà cậu kinh ngạc vì thấy Trương Lão Thái gia đang ngồi trong chòi hóng mát.
Mặc dù khí hậu mùa hè nóng bức nhưng từ xưa đến nay, cơ thể Trương Lão Thái gia rất yếu, không thể ở những nơi lạnh, vì vậy ông rất ít ngồi ở những nơi mát mẻ thế này.
Ông nội đã khỏe hơn nhiều rồi.
Trương Song Đồng nói.
Trương Liên Đường cũng gật đầu, xem ra viên thuốc thanh Nga hoàn kia rất công hiệu.
Nhưng mà chỉ kinh ngạc được một lát, Trương Liên Đường đã nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy đều ở đây, không biết bọn họ muốn răn dạy chúng ta cái gì đây.
Là hai hậu bối nhỏ nhất trong nhà, lại không giỏi giang, xuất chúng bằng các ca ca.
Trong Trương gia đã có 3 tú tài, hơn nữa đại ca của Trương Liên Đường, Trương Hậu Ngư chỉ mới 20 tuổi đã đậu tiến sĩ.
Có những ca ca ưu tú như vậy, nên hai người thường xuyên bị phụ huynh trong nhà răn dạy, phải cố gắng đọc sách, học hỏi các ca ca. Trương Liên Đường nói, lần này chắc là để khen rồi. Hắn vừa nói xong đã thấy một thúc thúc vỗ tay cười nói, Trạng Nguyên xúc cúc tới rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Song Đồng thở phào, cười hì hì tiến lên thi lễ. Chi phủ đại nhân thưởng cho các cháu một bức tranh chữ sao? Vị thúc thúc kia gật đầu với mấy vị trưởng bối bên cạnh, sau đó nói tiếp, chữ của Lý Quang Viễn rất đẹp, bởi được kế thừa từ một bậc thầy nổi tiếng đấy. Trương Đại lao ra, cha của Trương Liên Đường nhìn về phía hai người họ nói. Sao không đem phần thưởng theo cho mọi người cùng xem? Trương Liên Đường thi lễ đáp, con đã treo nó trong phòng khách xã Trường Lạc rồi ạ, bởi vì đó đều là công lao của tất cả mọi người, nên con không có đem nó về nhà. Các thiếu niên thường luyện tập xúc cúc ở sân bóng bên ngoài do Trương gia chuẩn bị, nếu có việc gì liên quan đến xúc cúc thì đều sắp xếp bên kia hết. Đội bóng này mặc dù gọi là xã Trường Lạc nhưng mọi thứ bên trong đều do Trương gia chuẩn bị, nên nói đội bóng là của Trương gia cũng không có gì sai cả. Lời nói của Trương Liên Đường rõ ràng là ý bảo hắn cũng không thể làm chủ việc này, có hai vị trưởng bối tính nói gì đó, nhưng Trương lão thái gia đã mở miệng trước. Làm rất tốt. Ông nhìn Trương Liên Đường gật đầu, cứ tưởng mấy đứa chỉ chơi đùa thôi, không ngờ cũng thi đấu theo quy tắc cả đấy. Trương Song Đồng hì hì cười, ông nội, cuối cùng người cũng đã nhận ra, bọn cháu không phải đang quậy phá. Cha của Trương Song Đồng, Trương Tam lão gia trừng mắt liếc cậu cảnh cáo, Trương lão thái gia cũng không quát lớn như trước đây mà chỉ mỉm cười nói. Ta nghe bọn họ kể lại, lần này mấy đứa làm không tệ, với tình huống tệ như vậy mà còn có thể bình tĩnh xử lý, cũng như đoàn kết với nhau để đấu với đối thủ, thay đổi tình hình, đúng là đáng khen. Trương Đại lao ra cùng Trương Tam lão ra vội cười lắc đầu, người được khen là con bọn họ, nên chỉ có bọn họ mới có thể mở miệng phản bác. Chỉ là trận đấu chơi đùa giữa mấy đứa nhỏ thôi, cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Phụ thân đừng khen bọn nó, nếu không chúng nó lại không biết trời cao đất rộng là gì đấy. Trương lão thái gia xua tay vài cái đáp, chơi đùa cũng cần phải có quy tắc, tuy tuổi nhỏ chỉ chơi đùa nhưng biết đâu việc này cũng có thể đến thai vua đại chu. Ông nói xong lại nhìn qua Trương Liên Đường, có thể hướng dẫn, quản lý cả một đội bóng cũng là một việc không dễ dàng. Trương Song Đồng vui vẻ chen vào nói, đúng đó ông nội, muốn chơi xúc cúc giỏi cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, lại không dễ dàng gì. Nên tiền tiêu vặt của cháu và Liên Đường ca có thể tăng thêm chút không? Trương lão thái gia và mọi người cười to. Trương Tam lão gia thì quát lớn cậu vài câu. Trương lão thái gia không cười nữa mà nghiêm túc nói, mặc kệ là đi học hay chơi đùa, chỉ có chuyên tâm, bỏ công sức mới có thể có thành quả tốt. Nếu đã tốn công tốn sức như vậy thì cũng nên tiêu xài thêm một ít. Ông nói xong lại chỉ về phía Trương Đại lao ra người quản lý các công việc vặt trong nhà, cho bọn nó thêm chút tiền đi, đừng để người khác nói chúng ta keo kiệt, không bằng nhà họ Liễu. Trương Đại lao ra liền đáp vâng một tiếng, Trương Song Đồng vui vẻ túi người cảm ơn. Trương lão thái gia hỏi lại Trương Liên Đường về những việc đã xảy ra trên sân đấu. Mặc dù ông đã nghe vài người ở đây kể lại, nhưng khi nghe một người từng trải qua trận tranh đấu kể lại, ông lại cảm thấy hấp dẫn hơn rất nhiều. Trương Liên Đường cũng kể lại những việc diễn ra ở Lục Ý Lâu. Mâu thuẫn trong trận đấu hay giải quyết hết trên sân đấu, nói rất hay. Trương lão thái gia khen ngợi, ông vui mừng nói, xem ra ta đã coi thường mấy đứa rồi. Nói xong liền nhìn Trương Đại lão gia và Trương Tam lão gia. Ta cũng đã coi thường hai người rồi. Cũng không phải nuôi hai đứa phá của. Trương Đại lao ra và Trương Tam lão ra vội vàng đứng dậy thi lễ, cười nói phụ thân nói đùa rồi, sau đó nhìn về phía Trương Liên Đường và Trương Song Đồng bằng ánh mắt dễ chịu hơn. Phụ thân cũng đừng khen nhiều, mắc công bọn nó lại kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa đấy. Trương lão thái gia cười phất tay. Nhưng mà vẫn phải dành nhiều tâm sức cho việc học đấy nhé. Ông nghiêm túc nói, nếu không cuối cùng mọi thứ đều trở thành công dã tràng hết đó. Trương Liên Đường cùng Trương Song Đồng liền túi người đáp lời. Quản gia bên kia đã dẫn mấy người trong gánh hát tới. Những ngày mùa hè nóng nực, ra tròi hóng mát, vừa bàn chuyện nhà, chuyện quốc gia, vừa nghe hát kịch cũng là một cách rất tốt để tránh nóng ở mấy nhà giàu có. Nhưng mà loại trường hợp này lại không thích hợp để những hậu bối như họ ở đây, vì vậy hai người nhanh chóng túi chào rồi rời khỏi đó. Nghe tiếng ngâm sướng nghe a cùng với tiếng đàn du dương sau lưng, Trương Song Đồng phất tay áo, kéo dài âm điệu hát, như thế chính là phụng chỉ xúc cúc. Hát xong lại đứng thẳng người như mày. Nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, chẳng lẽ là do thắng một trận đấu sao? Trước kia chúng ta cũng đã từng thắng rồi, tại sao lần này ông nội lại xem trọng như vậy? Quy 1 chương 55, kẻ thua cuộc. Sau khi rời khỏi nơi Trương lão thái gia đang ngồi hóng mát, Trương Liên Đường liền lấy cây quạt ra quạt cho đỡ nóng, mặc dù là ban đêm nhưng vì hiện đang là mùa hè nên vẫn khiến cho hắn cảm thấy rất nóng được. Do có chi phủ đại nhân đi xem ư. Bởi vậy nên mấy người họ mới cảm thấy vui vẻ. Hắn đáp. Trương Song Đồng lắc lư tay áo, bày ra bộ dáng đang hát hí kịch, đùa giỡn, cơ mà tại sao chi phủ đại nhân lại đến nhỉ? Nếu nói ông ta thích xúc cúc, vậy tại sao 3 năm trước chưa từng đến xem trận đấu?
Không đúng, rõ ràng chính là do ông ấy đột nhiên có hứng thú với trận đấu, muốn đi xem thôi.
Trương Liên Đường gật đầu nói, dù là do chi phủ đại nhân thích xúc cúc hay là do ông ấy đột nhiên muốn đi xem thì thực tế cũng nhờ hôm nay ông ấy đến xem trận đấu nên người nhà chúng ta mới đi theo đến đó, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta chơi xúc cúc, thế nên mới cảm nhận được chỗ tốt của chúng ta, có đúng không?
Trước kia người nhà bọn họ chỉ cho rằng xúc cúc là trò chơi giữa những người trẻ, nhiều lắm cũng chỉ coi nó là phương thức để giao lưu, kết bạn, chứ không hề nghĩ đến những nguyên nhân nào khác. Thế nhưng hôm nay bọn họ không chỉ có thể chuyên tâm xem trận đấu, mà còn có thể nhìn ra được bọn họ chơi theo quy tắc. Lại còn nói xúc cúc chỉ là việc nhỏ nhưng từ đó cũng có thể rèn luyện ra được vài đức tính tốt để sau này làm việc lớn, hơn nữa còn có thể rèn luyện sức khỏe.
Trương Song Đồng giả bộ dùng tay áo lau mồ hôi một cách khoa trương, nói như vậy, may mắn là chúng ta có thể thắng trận này nên mới được khen, chứ nếu như thua chỉ sợ không chỉ bị mắng một trận lớn, mà còn liên lụy đến đội bóng xã Trường Lạc có thể bị giải tán, hơn nữa cũng đừng trông mong đại bá phụ cho tiền tiêu nhiều thêm một chút.
Trương Liên Đường nói, đây chắc có lẽ cũng là ý nghĩ của các thiếu niên xã Ngũ Lăng.
Nếu không phải vì vậy thì tại sao xã Ngũ Lăng lại có thể sử dụng thủ đoạn ác độc trong quân doanh trên trận đấu, vốn dĩ bọn họ đã rất mạnh, từ trước đến nay lại đã thắng nhiều trận hơn xã Trường Lạc. Lý do duy nhất chính là bọn họ không muốn thua xã Trường Lạc, không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn làm xã Trường Lạc phải giải tán, khiến mấy người Trương Liên Đường mất hết tinh thần chiến đấu.
Trương Song Đồng vỗ ngực nói, nguy hiểm thật.
Không biết nghĩ đến cái gì, cậu lại nói tiếp.
Nói như vậy, chẳng phải chúng ta rất may mắn khi có Tiết Thanh đó sao?
Trong trận thi đấu xúc cúc kỳ này, bởi vì các thiếu niên xã Ngũ Lăng sử dụng thủ đoạn bị ổi khiến bọn họ bị dọa sợ, Quách Tử An thì bị thương, may mắn có Tiết Thanh ra sân. Cậu ta không chỉ có thể ngăn cản thủ đoạn của các thiếu niên xã Ngũ Lăng mà còn dùng biện pháp gậy ông đập lưng ông, dùng thủ đoạn của xã Ngũ Lăng để trả ngược lại cho bọn họ, khiến đám người xã Ngũ Lăng mất hết khí thế, nhờ đó mà đội xã Trường Lạc của bọn họ mới có thể thắng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Trương Liên Đường phe phẩy cây quạt, gật đầu lần nữa đáp, đúng là như vậy, cần phải cảm ơn cậu ta.
Dừng một chút, hắn ta lại tiếp lời, đương nhiên càng phải cảm ơn ta, cảm ơn mắt nhìn người của ta thật tốt.
Trương Song Đồng cười to nói, có tiền thật tốt, có tiền có thể khiến rất nhiều việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Ít nhất cũng có thể cho Viễn Nam và Đại Nhạc tiền đi đường trở về, không đến nỗi lâm vào cảnh đội bóng không đủ người giống lúc trước.
Đúng vậy, dù có nói thế nào đi nữa thì nhờ thắng cuộc trận đấu này mà bọn họ được nhận rất nhiều tặng thưởng, Trương Liên Đường thầm nghĩ.
Trên bầu trời đêm vang lên vài tiếng sấm, có lẽ đến nửa đêm sẽ có một trận mưa rất lớn.
Thật thoải mái.
Trương Liên Đường quạt vài cái, lớn tiếng nói.
Lúc tiếng sấm vang lên trên bầu trời đêm tĩnh mịch, bầu không khí yên tĩnh trong thành Trường An hơi dao động, mọi người vội vã lấy quần áo phơi ở ngoài đem vào nhà, mọi người lo lắng cho trận thi đấu thuyền rồng vào ngày mai, mấy gia tộc vội hối thúc người hầu kiểm tra ống thoát nước, đêm hè càng thêm khô nóng.
Ở ngôi nhà lớn đẹp như tiên cảnh bên này cũng rất ồn ào, Liêu Xuân Dương vừa mới tắm xong, mặc một bộ trường sam xanh nhạt đang xả tóc ngồi dưới chòi hóng mát. Hắn bực mình cầm cây quạt giấy, quạt vài cái, sau đó nhịn không được tức giận mà ném cây quạt ra ngoài.
Người đâu, mau tới đây.
Hắn gọi lớn.
Vừa gọi xong liền có một tỷ nữ vội vã tiến đến gọi thiếu gia.
Liêu Xuân Dương nói, thuốc rán lệ chi mà ta dặn đâu rồi?
Tỷ nữ thi lễ đáp, để nô tỷ đi hối thúc bọn họ.
Nói xong liền xoay người chạy nhưng vẫn không kịp, tỷ nữ kia bị Liêu Xuân Dương đá vào mông, chỉ dám rên đau một tiếng nhỏ rồi lảo đảo cố gắng đứng dậy chạy đi.
Sau lưng còn truyền đến tiếng mắng của Liêu Xuân Dương.
Đã dặn từ rất lâu rồi mà còn chưa có, bộ muốn ta đau chết à?
Tỷ nữ chỉ mới chạy được mấy bước đã đụng phải một gã sai vặt cũng đang vội vã chạy đến, cả hai đều rên lên một tiếng đau đớn.
Mau tránh ra, đừng có cản đường ta.
Cả hai người họ đều cất tiếng cùng lúc, tính cất bước lại vô tình va chúng nhau lần nữa.
Tỷ nữ tức giận dậm chân, thiếu gia muốn lấy thuốc rán, chậm nữa sẽ chết người đấy.
Gã sai vặt cũng dậm chân đáp trả, lão thái gia đang muốn gặp thiếu gia, chậm nữa cũng sẽ chết người đấy.
Liêu lão thái gia sao?
Tỷ nữ kia lập tức đứng tại chỗ không dám cử động.
Gã sai vặt vội vã chạy qua la lớn gọi vài tiếng Xuân Dương thiếu gia, sau một hồi hỗn loạn, Liêu Xuân Dương liền cột tóc lên, buộc lại thắt lưng sau đó đi đến bên ngoài viện của Liêu Lao Thái gia. Bên ngoài viện có trồng hai cây thông trắng cao lớn, thân cây màu trắng bạc rất to, tán cây nhiều như mây. Hai cái cây này nghe nói là có từ thời nhà Đường, trong năm Vũ Đức, Cao Dương Hoàng đế đã tự tay trồng và ban thưởng cho Liêu gia, cách nay đã là 300 năm.
Đây chính là vật biểu thị cho cảnh tượng phú quý. Chưa bao giờ sụp đổ của Liễu gia trong suốt mấy trăm năm qua.
Là gia đình có truyền thống đi theo con đường quan văn, lại lập nghiệp từ con đường thương nhân, thế nên ở Trường An, Liễu gia là gia tộc rất nổi tiếng trong số các quan viên.
Thường ngày,
Liếu lao thái gia hay sinh hoạt ở trong sân nhỏ, đường đi ở đây được lót bằng đá cao cấp, nhà cửa được xây rất đẹp. Lúc này đèn đuốc bên trong đã được đốt sáng trưng, bên trong còn vang lên tiếng cười đùa cùng vài lời khen ngợi. Khác với những nhà khác, Liếu lao thái gia không thích ngâm thơ hay nghe hát hí kịch, mà thích xem đấu vật. Trong nhà Liếu gia có nuôi vài võ sĩ đô vật, võ đài thi đấu đô vật được xây trong viện của Liếu lao thái gia. Lúc này, Liếu lao thái gia đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè và các hậu bối. Không biết Liếu lao thái gia gọi mình đến là vì việc gì nên Liếu Xuân Dương hơi do dự đứng chờ bên ngoài. Gia đình Liếu tộc có rất nhiều người, hắn cũng không phải là người mà lao thái gia thương yêu nhất. Chính vì vậy hôm nay ông ấy gọi hắn đến đây chắc chắn chỉ bởi vì một lý do duy nhất. Bởi vì hắn đã thua trận đấu xúc cúc. Mặc dù đội bóng xã Ngũ Lăng đã thắng trong nhiều năm như vậy, nhưng đối với Liếu lao thái gia, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, thường ngày cũng chỉ tùy tiện hỏi vài câu, sau đó lại bảo muốn mua vật gì cứ việc lấy tiền. Có thể đối với Liếu lao thái gia, thi đấu xúc cúc chỉ là một việc nhỏ. Hôm nay chi phủ đại nhân đến đó xem trận đấu, Tam Thúc là người tiếp khách, nên chắc chắn chuyện gì đã xảy ra ở đó sẽ về báo cáo lại chi tiết cho lao thái gia nghe. Thời điểm quan trọng như vậy mà hết lần này đến lần khác đội của hắn lại thua. Liêu Xuân Dương nhịn không được giơ chân đá xuống đất một cái, mặt đất được rải đá xanh, đừng nói đá vụn, ngay cả bụi đất cũng không thấy. Gã sai vật đứng trước của thấy hắn liền nói, Xuân Dương thiếu gia, ngài mau vào đi. Liếu lao thái gia cũng không phải là người có tính tình dễ chịu, vì vậy Liêu Xuân Dương cũng không dám trì hoãn thời gian nữa mà nhanh chóng bước qua cửa. Trước đài đấu vật ngồi rất nhiều người, Liếu lao thái gia là người có bộ râu dài, tóc trắng, nét mặt hường hào, mặc một trường bào màu vàng, trên tay ông đang cầm một vòng hạt châu. Khung cảnh rực rỡ đến chói mắt. Liêu Xuân Dương đi qua đứng sau lưng Liếu lao thái gia, không dám quấy rầy, ánh mắt hướng về hai nữ võ sĩ trên đài, bọn họ chỉ mặc một cái quần ngắn bằng vải bố. Hai người bọn họ đang say sưa tranh đấu với nhau. Mấy vị lao gia xung quanh đang vén tay áo, nhìn đến nữ võ sĩ mà mình đã cá cược khen hay. Trận đấu kết thúc, nữ võ sĩ tên Vân Tức đã giành chiến thắng, đang vui vẻ nhảy nhót trên đài. Liêu lao thái gia cười to nói, thưởng sau đó cầm vòng hạt châu ném lên trên. Mọi người thấy vậy cũng vội vã ném tiền lên đài, tiền và trang sức cứ liên tục rơi trên người Vân Tức khiến nàng vui vẻ cười lớn. Liêu Xuân Dương nhìn nàng đến ngây người, ánh mắt sáng lên, chợt thấy người ngồi trước mình đang chuyển động. Liêu lao thái gia quay đầu nhìn hắn, làm không tệ. Hả? Liêu Xuân Dương sửng sốt, hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Liêu lao thái gia vỗ ghế cười nói, ngay lúc cứ tưởng mình thắng, hóa ra lại thua, cảm giác thế nào? Liêu Xuân Dương cúi đầu nói, cháu rất xấu hổ, xin ông nội trách phạt. Liêu lao thái gia lắc đầu nói, chỉ là trò chơi, có gì hay mà phải trách phạt, ta không muốn làm mọi người mất hứng. Ông vừa nói vừa cười nhìn Liêu Xuân Dương bằng ánh mắt dò xét, ngươi làm không tệ, nhận thua cũng nhận rất tốt. À, Liêu Xuân Dương càng khó hiểu hơn, nhận thua rất tốt. Là ý gì đây? Liêu lao thái gia nói, hôm nay các ngươi thua, gặp đối thủ tại Lục Ý lâu nhưng không đánh nhau, ngươi hành động như vậy rất đúng. Trận bóng đó các ngươi cũng đã từng thắng rất nhiều lần, thắng được thì tốt, không thắng được thì thôi, đó là chuyện thường tình. Được cung cấp ăn ngon, mặc đẹp, lại có huấn luyện viên giỏi, muốn cái gì có cái đó, thế nên xã Ngũ Lăng mới thắng nhiều lần như vậy. Nhưng không ngờ kỳ này bọn họ lại thua. Liêu Xuân Dương xấu hổ cúi đầu. Liêu lao thái gia giơ tay vỗ vai hắn, ngươi là người thông minh, nhưng cần phải rèn luyện nhiều hơn. Lần này biểu hiện của ngươi không tệ, thua liền nhận thua, thể hiện rõ khí độ hào phóng của con cháu Liêu gia. Đi đi, chơi cái gì cũng được, nhưng cần phải biết nắm rõ, khống chế tình hình. Ông nói xong lại xoay người ra hiệu, lập tức trên đài vang lên một tiếng trống, sau đó có hai nữ võ sĩ xông lên đấu với nhau, tiếng ồn ào lại vang lên lần nữa. Liêu Xuân Dương chậm rãi đi ra khỏi sân của ông nội mình, nghe thấy tiếng cười và lời khen ngợi truyền ra từ trong sân mà vẫn chưa hồi phục tinh thần, hắn giơ tay gãi đầu, nhìn đầu vai của mình. Rất tốt. Cư xử đúng mực. Thông minh. Liêu Xuân Dương vội nắm chặt vai gã sai vặt bên cạnh nói, ông nội vừa mới khen ta đó. Gã sai vặt cười hì hì nói, dạ, lao thái gia vừa mới khen Xuân Dương thiếu gia ngài đấy. Còn chưa nói xong đã kêu đau một tiếng nhảy cấng lên, hóa ra hắn vừa bị Liêu Xuân Dương nhéo một cái. Liêu Xuân Dương nhìn thấy gã sai vật đau đến nhe răng trợn mắt liền nói, vậy là không phải ta đang mơ. Gã sai vật dở khóc dở cười, Xuân Dương thiếu gia, chẳng lẽ ngài không muốn được khen sao? Con cháu Liêu gia từ xưa đến nay đều phong lưu, thế nên cho dù là cưỡi ngựa hay trọi gà cũng đều muốn lấy ra khoe. Liêu Xuân Dương tất nhiên là muốn được khen ngợi nhưng bây giờ hoàn cảnh này thật không đúng chút nào, hôm nay hắn đã thua mà. Trong khi mấy lần trước thắng nhiều như vậy lại không thấy ông nội khen một tiếng, bây giờ hắn thua rồi ngược lại lại khen hắn. Thật sự quá khó hiểu rồi. Gã sai vật chỉ sợ bị nhéo nữa, nên đứng cách xa ra nói, Lão thái gia nói là khen ngài biết hành động khéo léo, không đánh nhau. Bởi vì lúc đó có chi phủ đại nhân, nên nếu đánh nhau sẽ làm mất mặt ông. Là như vậy sao? Thế nhưng thực ra hắn vốn là muốn đánh nhau. Nếu như lúc đó không phải Tiết Thanh nói ân oán trên trận đấu thì để giải quyết trên trận đấu, hắn đã không dừng tay. Vậy người được khen chẳng phải chính là Tiết Thanh sao? Liêu Xuân Dương trừng mắt, người kiêu ngạo như hắn chắc chắn không chịu thừa nhận sự thật này. Quy 1 chương 56, vô tình gặp mặt. Sau trận thi đấu xúc cúc, có thiếu niên được thưởng tiền, có thiếu niên được khen ngợi, mặc kệ là thắng hay thua thì tất cả bọn họ đều được người nhà chú ý đến, nhưng Tiết Thanh thì ngược lại. Tiết Mâu không có hứng thú với việc này, Quách Gia cũng không vì nàng mà mở tiệc ăn mừng. Mọi việc đều diễn ra bình thường, như chiến thắng của Tiết Thanh chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Đến nửa đêm, mưa to như chút nước, những hỗn loạn bên ngoài Tiết Thanh vẫn không hề hay biết, nhờ cơn mưa mát mẻ đó mà nàng ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Lúc sáng sớm tỉnh dậy, cơn mưa to kia đã gần cạnh, chỉ còn nghe được tiếng giọt nước rơi tí tách. Vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ, Tiết Thanh cũng không cần đi học thế nên nàng dứt khoát ôm chăn mỏng lăn qua lăn lại ngủ tiếp. Một lát sau khi tỉnh lại, sắc mặt đã tỉnh táo hẳn. Loan Loan ngồi chồm hổm dưới mái hiên nhìn nước đang chảy trong sân mà chắp tay niệm, cảm ơn trời đất đã để cho trận thi đua thuyền rồng hôm nay được diễn ra thuận lợi. Tiết Thanh bật cười, đối với mấy đứa nhỏ thì đây đúng là chuyện lớn. Nàng cầm bím tóc của Loan Loan nói, hôm nay bím tóc khác hẳn trước kia nhỉ? Hôm nay tóc của Loan Loan nhiều hơn xưa thế nên có thể cột thành rất nhiều kiểu. Mái tóc dày của Loan Loan được buộc bằng hai sợi dây đỏ, thắt thành hình chữ bát, trông rất đẹp. Thiếu gia đừng nắm bím tóc của ta. Cái này là nhờ Thiền Ý tỷ tỷ thắt dùng đó. Loan Loan lắc đầu, tránh né nói. Đám con gái thích trang điểm, đặc biệt là thích thắt thành nhiều kiểu tóc, mấy kiểu tóc này càng đáng yêu hơn nhiều so với những kiểu tóc ở hiện đại, chỉ tiếc là Tiết Thanh không có cách nào để thử. Tiết Thanh cầm bím tóc của Loan Loan thêm một lát nữa mới chịu bung ra đi rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, Tiết Mâu đã bưng đồ ăn sáng tới. Tiết Thanh ăn lót dạ vài miếng sau đó mang giày gỗ đi ra cửa. Nàng muốn đến Tri Thức Đường xem thử, đêm qua mưa lớn như vậy, không biết căn nhà tranh rột nát bên kia có bị thủng chỗ nào nữa không. Bởi vì lớp học kia chỉ có một tiên sinh và một học sinh là cô, thế nên nàng luôn có cảm giác mình chính là nửa chủ nhân của nơi đó. Loan Loan đứng ở cửa vừa tiễn Tiết Thanh vừa dặn, thiếu gia à, người nhớ về sớm để coi đấu thuyền rồng nha, chúng ta sẽ đứng chờ người ở cầu bên kia nhé. Tiết Thanh phất tay, cầm ô che mưa đi ra đường. Bởi vì bây giờ chỉ mới sáng sớm, trời lại đang đổ mưa, do đó trên đường cũng không có nhiều người, tiệm rèn sắt vẫn vang lên tiếng kim loại va chạm nhau như cũ, người phụ nữ bán cá thì ngược lại rất rảnh rỗi. Ôi! Hôm nay có rất nhiều người đến xem đua thuyền, đại tỷ chắc chắn có thể bán được rất nhiều cá, tại sao lại không chăm chỉ làm việc? Bởi vì ta cũng muốn coi trận thi đấu đua thuyền đó, nên không có tâm trạng bán. Hóa ra là do trận thi đấu xúc cúc của ta không quan trọng bằng ư. Đúng vậy đó. Quá đau lòng rồi. Cho con cá để bồi thường đi. Nói giỡn vài câu với người phụ nữ bán cá, sau đó Tiết Thanh tiếp tục đi ra ngoài thành. Cũng không biết vì cái gì mà Tiết Thanh rất thích nói chuyện cùng với người phụ nữ bán cá này, có lẽ bởi vì bà ấy là người lạ chăng. Ở cửa thành, người đi đường có vẻ đông hơn trong thành rất nhiều. Mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng, nên bây giờ mọi người đang vội vàng đi đến chỗ thi đua thuyền rồng. Xe ngựa đang xếp hàng chờ, mấy người bán hàng rong cũng đang gánh hàng chờ được vào thành. Tiết Thanh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người. Người đó đang mặc một bộ trường sam màu xanh bạc màu, thân hình tuấn tú của hắn nổi bật trong đám đông. Hắn đứng ven đường, giống như đang đợi được binh lính cho qua cửa thành. Bởi vì không cầm dù nên những giọt mưa lâm râm cứ tí tách rơi trên người hắn, bên cạnh hắn là mấy cái lồ dê heo đã được cột chặt. Cổng thành phía nam bên này là nơi cho phép đem gia súc vào thành, nên rất thường thấy người ta đem heo, dê, gà, vịt vào thành. Tiết Thanh nắm chặt cán dù. Trời vẫn đang đổ mưa, dù hắn có đứng cạnh mấy cái lồ dê heo hôi thối đi nữa vẫn không làm Tiết Thanh lùi bước, nàng nhanh chóng đi xuyên qua đám người đến gần hắn. Lạc Đình thiếu gia. Lạc Đình quay đầu, thấy Tiết Thanh đang giơ dù lên cao che cho mình, ánh mắt hắn chuyển sang khó hiểu, bởi vì không nhớ ra được Tiết Thanh là ai. Tiết Thanh giơ tay làm động tác đang leo tường, ngày đó ở đỉnh núi, đã làm phiền ngươi đang thổi sáo. Lạc Đình giật mình, cười gật đầu đáp, hóa ra là nhóc con trốn học, sớm như vậy, ngươi tính đi xem đua thuyền sao? Tiết Thanh lắc đầu nói, ta đi đến lớp học xem thử. Khó mà giải thích rõ ràng cho Lạc Đình về việc lớp học này không phải lớp học trên núi, bởi vì dù sao đi nữa nàng cũng đã từng đi học lỏm ở trường học trên núi Lục Tiền rồi, dù có học lỏm cũng là bạn học mà. Dứt lời nàng lại nói tiếp, huynh muốn đi xem cuộc thi đua thuyền sao? Cách tốt nhất để tránh né vấn đề chính là đưa ra vấn đề mới. Quả nhiên Lạc Đình không tiếp tục hỏi nữa, cố gắng học như vậy rất tốt. Sau đó lại lắc đầu, ta không phải đi xem đua thuyền. Tiết Thanh Dơ dù cao lên thêm một chút, nói, huynh cũng muốn đến trường học sao?
Trung học quá, hay chúng ta đi chung đi?
Lạc Đình lại lắc đầu, à không, ta có chuyện khác cần làm.
Hóa ra không phải như vậy, Tiết Thanh Thu lại dù, người đang nuốt mưa bên đường đã bắt đầu đi lại, đáng lẽ nàng cũng nên tạm biệt rồi.
Hôm qua, ta có tham gia thi đấu xúc cúc, nàng nói xong lại hơi xấu hổ, mặc dù nàng là người không thích khoe khoang, cũng không coi trọng chuyện thắng thua, thế nhưng hôm nay nàng lại lấy chuyện này ra để nói, thật không ngờ Tiết Thanh nàng cũng có lúc suy nghĩ nông cạn như vậy.
Lạc Đình đáp lời, ngươi ở xã Trường Lạc hay xã Ngũ Lăng?
Ta không có đi xem, bởi vì bận chút chuyện, thế nhưng mà ta nghe nói dù thắng hay thua, trận đấu đó mọi người vẫn đá rất hay.
Tiết Thanh cười nói, ta ở xã Trường Lạc.
Lạc Đình liền ồ lên đáp, chúc mừng nha.
Tiết Thanh mỉm cười, trên đường người qua lại tấp nập, xe ngựa ra vào nhiều như nêm.
Đứng bên lề đường, áo bào và vớ của nàng đã bị dính khá nhiều bùn đất.
Nếu còn đứng đây nữa cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng mau chóng đi đến Tri Thức Đường xem ở đó thế nào rồi, giờ cứ tạm thời nói tên mình cho hắn biết trước, dọa hắn giật mình cũng được.
Tiết Thanh ngẩng đầu lên nói, Lạc Đình thiếu gia, ta.
Lạc Đình.
Một tiếng la lớn cắt ngang lời Tiết Thanh định nói, theo hướng tiếng nói kia chuyển tới, Tiết Thanh nhìn thấy hai người đàn ông to con, mặc vải thô đang sốt ruột đi tới.
Có thể đi rồi đó.
Bọn họ nói.
Lạc Đình đáp lời hai người sau đó quay qua Tiết Thanh nói, ta còn có việc, ngươi mau đến trường học đi.
Tiết Thanh hừ một tiếng, hai người đàn ông kia quan sát Tiết Thanh thật kỹ.
Hôm nay không được chậm chạp nữa.
Người hầu gì đâu mà chỉ ăn không ngồi rồi.
Bọn họ vừa nói vừa đi tới chỗ lồ dê heo, mỗi người khiêng lên hai cái lồ dê heo, con heo bị khiêng lên kêu to vài cái, trong lồ dê liền rơi ra phân và nước tiểu, hòa cùng với nước bùn, trông rất bẩn.
Tiết Thanh cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nàng thấy bóng dáng áo bào trắng của người bên cạnh nhanh chóng lướt qua nàng đến đó, tiếng heo kêu la lại vang lên, sau đó người nọ lại khiêng lồ dê heo đi qua cô.
Ta đi trước.
Âm thanh trong trẻo truyền đến.
Tiết Thanh ngẩng đầu, Lạc Đình khiêng hai cái lồ dê heo nhìn Tiết Thanh mỉm cười, vẻ mặt vẫn thoải mái như lúc trước.
Làm thêm ngoài giờ sao?
Cũng không dễ dàng gì, Tiết Thanh mỉm cười với Lạc Đình đáp.
Được, gặp lại sau.
Hai người đàn ông kia nghe vậy liền nhìn qua.
Hì hì, là bạn học sao?
Là thiếu gia nhà ai vậy?
Từ khi tới Quách gia, Tiết Thanh được ăn mặc giống như các thiếu gia nhà giàu, Tiết Mẫu mặc dù thường hay tiết kiệm, nhưng đối với chi phí ăn mặc mà Quách gia cung cấp, Tiết Mẫu chưa từng để dành. Hầu như mỗi ngày Tiết Thanh đều có đồ mới để mặc.
Nên nếu không nhắc đến cái tên Tiết Thanh, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ nàng là một thiếu gia nhà giàu có.
Thiếu gia, đừng có chơi với một người hầu chứ.
Người hầu sao?
Tiết Thanh ngẩn ra, là chỉ Lạc Đình ư?
Quy 1 chương 57, ta là.
Lạc Đình khiêng hai cái lồ dê heo đi ra cửa thành, heo trong lồ dê rất nặng, lại thêm kích thước to lớn của chiếc lồ dê khiến thân hình Lạc Đình hơi còng xuống, trên trường sam đã bạc màu kia bị dính thêm vài vết bẩn. Tà áo lay động theo từng bước chân của Lạc Đình.
Ôi, thôi quá.
Những người đi ra đi vào ở cửa thành liền che mũi, vừa né tránh vừa phàn nàn.
Thôi cái gì mà thối.
Sao lúc ăn thịt heo các ngươi không than thối.
Hai người đàn ông khiêng lồ dê heo, nên ngang đi qua đám người, thịt heo của Lư gia trang chúng ta ngon lắm đấy.
Đám người liền hung hăng cãi nhau, Tiết Thanh cầm dù đứng yên tại chỗ, một lát sau bị người khác đụng chúng.
Ôi, đau, hết mưa rồi mau cất dù đi. Che như vậy làm đi lại khó khăn quá.
Người đụng chúng Tiết Thanh ôm đầu phàn nàn.
Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ lúc nào mà mưa đã tạnh rồi, vì vậy nàng vội thu dù lại, sau đó quay qua hỏi một người đi đường.
Lư gia trang là ai thế?
Người qua đường nghe Tiết Thanh hỏi liền a một tiếng đáp lời, đó là nhà của Lư Đồ Tể, là người làm giàu bằng nghề chăn nuôi heo đấy. Vị thiếu gia này, ngươi tính mua thịt heo sao?
Ở con đường phía đông có cửa hàng đó.
Tiết Thanh nói cảm ơn lần nữa. Sau đó tò mò chỉ về ba người đang khiêng lồ dê heo nói, ba người kia chính là người làm ở Lư gia sao?
Ngay cả người trẻ tuổi kia cũng vậy ư?
Người qua đường có chút không kiên nhẫn đáp ừ một tiếng, sau đó nói tiếp, nếu không phải người làm thì có ai mà chịu khiêng lồ dê heo hôi thối kia đến chỗ Lư gia chăng chứ? Lư Đồ Tể là thứ keo kiệt đến nỗi ngay cả phân heo cũng bán.
Phân heo chính là một thứ tốt để kiếm tiền, chỉ là...
Sao hắn lại có thể là người làm được chứ?
Thiết Thanh nhìn về phía cửa thành. Vẻ mặt khó hiểu.
Nếu Lạc Đình là người làm, tại sao hắn lại được đi học ở trường?
Đương nhiên cũng có rất nhiều người làm được ông chủ cho đi học chứ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mướn người về dạy bọn họ học, đến nay chưa có ai là được đi học đàng hoàng ở trường cả.
Mục tiêu thứ nhất khi đến trường học của mấy học trò kia chính là hy vọng có thể thi đỗ công danh, nếu không thi đỗ, họ sẽ kiếm nghề khác để làm.
Nét.
Tứ Hạt tiên sinh đã từng nói cho nàng nghe một việc. Đó là trong trường thi có một quy định rất nghiêm khắc. Những người làm nghề ca kỹ, diễn kịch,
người hầu, người làm và những người có xuất thân không trong sạch sẽ không được dự thi công danh. Tiết Thanh Cầm dù đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Lạc Đình. Hiện tại hắn đang khiêng một cái lồ dê heo, quần áo bị dính bẩn nhiều chỗ, lại còn bị người xung quanh ghét bỏ, tránh né, xua đuổi. Hình ảnh này khác hẳn so với bộ dạng thanh cao, tay cầm sáo ngọc, đẹp tựa thiên tiên của hắn khi ở trên núi. Tiết Thanh vội đuổi theo. Tiết Thanh chen lấn trong đám người, tăng nhanh tốc độ cố gắng đuổi kịp Lạc Đình. Nghe được tiếng gốc gỗ lộc cộc trên đường, Lạc Đình cũng không quay đầu, hắn cũng không nhìn ngó xung quanh, chỉ đến lúc tiếng lộc cộc kia dừng lại, Lạc Đình cũng đã thấy Tiết Thanh đứng trước mặt mình. Tiết Thanh nói, hồi nãy ta còn có lời chưa nói hết. Lạc Đình bất ngờ nhìn Tiết Thanh, hai người đàn ông kia cũng rất kinh ngạc, nhưng sau một lát họ lại cười nói. Chắc là muốn nổi giận rồi. Lạc Đình, ngươi lại giả dạng thành bộ dáng thiếu gia nhà giàu đúng không? Lạc Đình đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nhìn Tiết Thanh nói, ngươi nói đi. Khi nãy sao không gọi tên ta? Mặc dù lúc nãy Tiết Thanh đuổi theo Lạc Đình, nhưng lại không gọi tên hắn, dù cho bây giờ đang nói chuyện với nhau, Tiết Thanh cũng không dừng bước chân. Tiết Thanh cười nói, không sao đâu, ta không muốn làm chậm trễ thời gian làm việc của ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi câu nói còn dang dở lúc nãy. Vì không muốn làm chậm trễ thời gian của hắn nên thả cố gắng đuổi theo chứ cũng không dám gọi hắn dừng lại, Lạc Đình mỉm cười, ngươi nói đi. Tiết Thanh chắp tay trước ngực thi lễ nói, ta tên là Tiết Thanh. Nói xong liền phất tay, ta đi trước nhé. Lạc Đình sửng sốt, nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh, lúc này Tiết Thanh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhảy qua vài vũng bùn rồi bước đi như bay. Tiết Thanh. Hai người đàn ông kia nghe được lời này liền kinh ngạc kêu lên. À Tiết Thanh. Là Tiết Thanh kia. Lạc Đình không hiểu quay đầu hỏi bọn họ, là Tiết Thanh nào? Chẳng lẽ rất nổi tiếng ư? Tiết Thanh đã đi tới Tri Thức Đường ở dưới núi Lục Tuyền, nàng vui vẻ nhìn thấy lớp học của mình vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vì phía trên mái nhà có che bằng giấy dầu nên bàn ghế và sách vở bên trong không bị ướt. Tất cả mọi thứ đều không bị mưa tàn phá, chỉ có điều Tiết Thanh kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng Tứ Hạt Tiên Sinh đâu. Người ta thường nói cao nhân thì thường có hành tung xuất quỷ nhập thần, một, chắc có lẽ ông ấy đã đi luyện công rồi. Tiết Thanh sửa lại vài miếng giấy dầu đã bị gió thổi lệch, sau đó liền rời khỏi lớp. Mưa đã dừng, bầu trời trở nên quang đãng, ánh nắng chiếu sáng xuống mặt đất khiến đám cỏ cây cùng bùn đất trên đường sáng lấp lánh. Bên trong trường xã trên núi Lục Đạo lúc này không có học sinh, vì vậy bầu không khí xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn, có thể nghe rõ tiếng chim hót vang ở khe núi. Sau cơn mưa, nước suối chảy róc rách phát ra trong không gian yên tĩnh khiến mọi sự vật cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể cảm thấy vui vẻ. Trong một phòng ngủ ở ký túc xá, một tiếng bịch chợt vang lên, sau đó có tiếng giày ném qua cửa sổ, làm mấy con chim đang hót vang ngoài cửa sổ giật mình bay mất. Đừng có phá rồi giấc ngủ của ta. Nếu không ta sẽ nướng tụi bay. Sẽ chiên lên. Lúc này, trên giường ngủ của các học sinh có một người đang trùm chăn kín mít, chỉ chừa cái chân lộ ra ngoài, một bàn chân rất lớn. Chiếc giày kia chắc chắn là do ông ta ném ra, hai chân ông giật nhẹ vài cái, lui về trong chăn, ông khẽ xoay người, theo khe hở của chăn. Không khó để nhận ra đầu tóc rối bù và gương mặt của Tứ Hạt Tiên Sinh. Ông chép miệng hai ba cái, không biết lại mơ thấy cái gì mà nước bọt chảy ra. Mặc dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng Tứ Hạt Tiên Sinh vẫn giơ tay kéo đại một cái áo được gấp ngay ngắn của một cậu học sinh trong phòng này. Sau khi dùng nó lau miệng sạch sẽ liền ném sang một bên, đầu cũng chui vào chăn, tiếng ngáy dần vang lên. Khi Tiết Thanh chạy về thành Trường An đã là lúc cuộc thi đua thuyền sắp bắt đầu, tiếng chiêng trống vang lên ở Mỹ, phía bên kia cầu. Chỗ mà Tiết Thanh đã hẹn với Thiền Y người đã đứng chật kín. Tuy bên này không phải là chỗ tốt nhất để xem thi đấu nhưng đối với các nàng, đây đã là nơi tốt nhất rồi. Bởi vì những chỗ ngồi tốt đều đã bị các gia tộc giàu có chiếm hết, dân chúng bình thường chỉ đành đứng xem ở mấy chỗ xung quanh thôi. Tiết Thanh đang tìm kiếm xung quanh thì nghe thấy tiếng Noãn Noãn kêu lớn, thiếu gia ơi, bên này nè. Tiết Thanh nghe tiếng nhìn lại, nàng thấy Noãn Noãn đang lôi kéo Thiền Y từ cây cầu bên kia chén tới, Tiết Thanh vội vã lên đón, còn kịp không? Loan Loan không vui đáp, thiếu gia tới chết quá. Thiên Y tỷ tỷ vì muốn chờ người tới mà bị người khác cướp mất chỗ ngồi tốt rồi. Bởi vì muốn xem thử Tiết Thanh có đến hay không nên thỉnh thoảng Thiên Y cứ chen ra rồi chen vào trong đám người để tìm kiếm Tiết Thanh, thế nhưng chen ra thì dễ, chen vào lại khó, chẳng mấy chốc đã bị người ta giành hết chỗ. Thật ra nàng có thể ngồi tại chỗ đợi Tiết Thanh, nhưng mà nàng không yên tâm lắm, Tiết Thanh là người nơi khác tới, còn chưa quen thuộc với nơi đây, dáng người lại gầy yếu. Lỡ như bị nhiều người chen lấn mà không đến được đây thì biết làm sao bây giờ. Thiên Y vội vã lắc đầu, không đâu, không một đâu, còn chưa bắt đầu mà, không đứng được trên cầu thì tìm chỗ khác đứng vậy. Tiết Thanh vô đầu Noãn Noãn nói, không sao đâu, chúng ta đứng phía sau, đợi lát nữa ta có người đứng lên là người có thể thấy rõ rồi. Noãn Noãn rất vui mừng, vừa nhìn thấy thuyền rồng là cô bé đã quên hết thân phận tỷ nữ của mình, với lại Tiết Thanh cũng chưa bao giờ giải thích cho cô bé nghe về vấn đề này. Thiên Ý cười, đừng có nói bậy, sao cậu có đủ sức chứ, Noãn Noãn mập như vậy mà. Noãn Noãn nghe thế liền bĩu môi, muội không có mập. Tiết Thanh cười đáp, ta có đủ sức mà, ta còn có thể con cậu đấy, không tin thì lát thử xem. Những cô bé 8 tuổi tất nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt với những cô bé 12 tuổi, con gái 12 tuổi đã được coi là người lớn, thế nên nếu bị con trai ôm thì thật là. Thiên Y đỏ mặt, xì miệng, nói bậy bạ gì vậy, thật là, chỉ mới tới Thanh Lâu uống rượu một lần đã học được thói xấu của mấy thiếu gia khác rồi. Tiết Thanh cười ha ha, hóa ra đây chính là đang đùa giỡn con gái nhà người ta ư. Nàng thật sự không để ý đến việc này, nhất định về sau phải chú ý mới được, bây giờ nàng chính là một thiếu gia, chứ không phải một cô nương. Bờ sông bên kia chắc chắn không thể nào chen qua được rồi, vì vậy ba người dứt khoát không chen lấn nữa mà đứng đó nói giỡn với nhau. Đống nhiên từ xa có hai tên người hầu đang nhìn ngó xung quanh, thấy Tiết Thanh liền vui vẻ chạy tới. Thanh tử thiếu gia, đại phu nhân mời ngài đến Lưu Vân Đài để xem đua thuyền. Bọn họ nói. Tiết Thanh nhận ra đây là hai gã sai vặt thường đi theo Ngô quản sự. Nhưng tại sao Quách đại phu nhân lại muốn mời nàng đến đó chứ? Ừ, cũng dễ hiểu thôi, có lẽ bởi vì biết được nàng chắc chắn sẽ không đậu Trạng Nguyên, có thể hủy bỏ hôn ước, thế nên mới muốn giả bộ làm người tốt. Tiết Thanh nhìn Thiền Y và Noãn Noãn. Nơi mà Quách đại phu nhân ngồi, khẳng định là chỗ tốt nhất để thưởng thức cuộc thi đua thuyền rồng này. Được. Tiết Thanh gật đầu, sau đó nhìn Thiền Y và Noãn Noãn nói, chúng ta đi thôi. Đại phu nhân cũng không nói muốn cho hai người họ đi, tại sao lại kêu họ đi cùng? Hai gã sai vặt hỏi. Tiết Thanh vuốt trường sam của nàng rất sạch sẽ, không hề bị dính bùn, ngay cả vớ trên chân cũng vậy. Bởi vì ta là thiếu gia. Mà thiếu gia đi ra ngoài thì có bao giờ không mang theo tỷ nữ không hả? Như vậy chẳng phải là đang tự làm mình mất mặt sao? Hai gã sai vặt nghe vậy liền trừng mắt, ngươi mà là thiếu gia cái nỗi gì? 3. 1. Xuất quỷ nhập thần, hành động linh hoạt, nhanh chóng, không ai có thể đoán trước được. Quy 1 chương 58, sắp xếp. Tuy nhiên, dù Tiết Thanh không phải thiếu gia đi nữa, gã sai vặt cũng không thể không nghe lời nàng nói. Bởi vì khi trở về báo cáo với chủ nhân, chắc chắn người sẽ rất tức giận tên nhóc này, nhưng sau đó nhất định sẽ trách mắng hắn vô dụng, mời người đến cũng không xong. Không bằng cứ để Tiết Thanh đi như vậy, dù chủ nhân có giận cậu ta đi nữa cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Lúc đầu Thiền Y không muốn đi, nàng sợ gây phiền phức cho Tiết Thanh, nhưng sau một hồi nghe Tiết Thanh liên tục khuyên, cùng Noãn Noãn năn nỉ bên cạnh, Thiền Y cũng đành đồng ý. Hai người bọn ta sẽ đứng bên ngoài chờ, tránh cho đại phu nhân không vui. Thiền Ý nói. Tiết Thanh cười nói tiếng được, sau đó lại tiếp lời, có hai người theo ta cũng cam đảm hơn, chứ bình thường ta sợ những nơi đông người lắm. Đúng là trừng mắt nói dối mà không biết ngượng miệng. Ngươi mà sợ cái gì chứ, ngay cả thiếu gia, tiểu thư, ngươi cũng dám đánh nữa cơ mà, Thiền Ý thầm nghĩ. Nàng cũng bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình, bởi vì thực ra lúc trước Tiết Thanh rất nhát gan, cậu ta rất sợ gặp người, nhất là người của Quách gia. Nhưng không biết từ lúc nào mà cậu ta đã thay đổi, trở nên không sợ hãi nữa rồi. Noãn Noãn lôi kéo Thiền Y rỉa, hối thúc nàng đi mau. Đừng có trì hoãn thời gian của thiếu gia, nếu không lại bị phu nhân mang đấy. Cô bé lanh lợi nói. Đừng làm chậm trễ thời gian muội đi chơi thì có. Thiền Y nhéo mũi cô bé, thấy Tiết Thanh đã đi theo mấy tên người hầu, nàng liền vội vã đi theo, ba người đi theo gã sai vặt vào Lưu Vân Đài. Lưu Vân Đài là một quán rượu nằm bên bờ sông Vị Hà, có 4 tầng. Chỗ ngồi mỗi tầng đều thuận lợi để xem thi đấu thuyền rồng. Bên này đã tụ tập hơn 1000 người, có già trẻ lớn bé, có nam có nữ, có học sinh, có tiểu thư, người buôn bán nhỏ, tất nhiên cũng có những người bán hàng rong. Rất nhiều loại người ở đây. Nhìn thấy cảnh tượng bên này, Tiết Thanh mới cảm nhận được quy mô nhỏ bé của đội bóng xã Trường Lạc, của trận thi đấu xúc cúc hôm qua. Nếu như thi đấu xúc cúc có thể đạt đến quy mô giống như vậy, nàng nhất định sẽ thu vé vào cửa, đây cũng coi như là một nghề nghiệp thuộc ngành giải trí vậy. Người bảo vệ an ninh ở thành Trường An không đủ, nên tri phủ đại nhân đã ra lệnh cho quân lính của mình đến đó hỗ trợ bảo vệ trận thi đấu thuyền rồng, vì vậy ở đó mặc dù nhiều người nhưng cũng không đến nỗi hỗn loạn. Lưu Vân Đài bên này cũng vậy, có người hầu và người bảo vệ trong quán rượu đứng ngoài cửa, dân chúng bình thường không được tới gần. Ai muốn đến Lưu Vân Đài đều phải đặt trước, giá tiền của nó còn nhiều hơn mức thu nhập của ba người dân nghèo. Do đó cách sắp xếp và bài trí ở đó rất thoải mái và dễ chịu, cũng không chật chội. Còn chưa đi lên lầu, đã thấy phía xa thấp thoáng mấy chiếc thuyền rồng đang đậu, trên đó là những lá cờ rực rỡ đang bay phấp phới. Nước sông hai bên bờ được ánh nắng chiếu rọi, lóe sáng như vải gấm năm màu, tê. Rồng rất đẹp. Mặc dù Tiết Thanh rất thưởng thức cảnh đẹp này nhưng cũng không đến nỗi sững sờ. Ở hiện đại, những cảnh tượng mỹ lệ, hoành tráng hơn nữa nàng cũng đã từng thấy qua rất nhiều. Nhưng ngược lại, Thiên Y và Noãn Noãn ngắm nhìn đến ngây người. Thiên Y không phải nô tỳ của Quách gia, nàng thỉnh thoảng mới làm công giúp vài việc, không có tư cách đi ra ngoài cùng với các phu nhân và tiểu thư, mà Noãn Noãn ngay cả tư cách làm nha đầu cấp thấp cũng không có. Cả hai người đều không có cơ hội để đi đến những nơi thế này, vì vậy lúc này ngạc nhiên đến nỗi trừng mắt nhìn đến ngây người. Hai gã sai vặt thấy Tiết Thanh vẫn bình tĩnh liền hơi thất vọng, chẳng lẽ Tiết Thanh này không phải lần đầu tiên đến đây sao? Nhớ lúc trước khi bọn họ lần đầu tiên đến đây cùng với Ngô quản sự cũng đã đứng ngây người như vậy, chắc có lẽ chờ đến lúc đi lên Lưu Vân Đài cậu ta mới khiếp sợ. Nhưng đáng tiếc bọn họ lại không thể nhìn thấy, hai người dừng chân, họ không có tư cách lên lầu hầu hạ, mà chỉ được ở bên ngoài chờ nghe lệnh. Bọn họ nói với những người hầu đang đứng trước quán rượu, mời đi thông báo với Quách gia. Không đợi bọn họ nói xong, bên trong đã vọng ra tiếng giọng nữ hô, Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn vào trong, thấy Quách Bảo Nhi đang đứng trong sảnh cười vui vẻ. Quách Bảo Nhi vẫy tay với Tiết Thanh, sao chậm chạp vậy? Mau vào đi, sắp bắt đầu rồi đó. Tiết Thanh hơi do dự, nàng vẫn chưa đi. Sao Quách Bảo Nhi lại nhiệt tình như vậy, thật kỳ lạ. Quách Bảo Nhi vội vã chạy tới, ôm tay Tiết Thanh kéo vào, ngươi mau đi theo ta. Nàng dùng sức kéo Tiết Thanh đi, nhưng lại phát hiện không kéo được Tiết Thanh, lúc này Tiết Thanh vẫn đang đứng yên tại chỗ. Làm gì vậy? Là ngươi tìm ta sao? Tiết Thanh hỏi. Quách Bảo Nhi trừng mắt đáp, không phải, là mẫu thân ta tìm ngươi. Vừa nói vừa hì hì cười, không có gì đâu, bởi vì ngươi đã là người có triển vọng, có tương lai, thế nên mẫu thân ta mới muốn khoe khoang ngươi với mọi người đó mà. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Tiết Thanh nói, có triển vọng ư? Xúc cúc sao? Quách Bảo Nhi hơi bực mình, hất tay Tiết Thanh ra, sao nào? Ngươi còn đứng đó đắc ý sao? Đi mau lên. Được thôi, dù có bị một đám phụ nữ lớn tuổi chỉ trỏ, chọc ghẹo hay châm chọc, nói xấu đi nữa thì cũng không cần Tiết Thanh nàng phải ra mặt giải quyết. Trời có sập cũng có người Quách gia chống lưng rồi. Tiết Thanh đáp được, sau đó bước qua cửa, đi được vài bước lại dừng chân. Quách tiểu thư, có thể sắp xếp chỗ ngồi cho hai nha hoàn của ta được không? Nàng vừa nói vừa chỉ vào phía trước Lưu Vân Đài, ở chỗ gần bờ sông có một cái bàn lớn, có một đám người, có nam, có nữ đang ngồi ở đó. Chỗ ngồi bên đó mặc dù không tốt bằng chỗ ngồi trên Lưu Vân Đài, nhưng lại tốt hơn nhiều so với những chỗ khác. Để hai người họ đợi ta ở bên kia đi. Thiết Thanh nói tiếp. Lúc này Quách Bảo Nhi mới nhận ra kế bên còn có Thiền Y và Noãn Noãn. Là đại tiểu thư Quách gia, nhưng nàng lại không nhận ra hai nha đầu này là ai. Tự nhiên đi. Quách Bảo Nhi phất tay, kêu một gã sai vặt lại dặn dò, các ngươi mau sắp xếp chỗ ngồi cho hai người họ. Gã sai vặt nghe xong vội vàng đáp lời. Không cần để đồ ăn trên bàn đâu, ta không muốn làm phiền mọi người. Chỉ cần cho họ chút trái cây phơi khô ăn nhẹ là được rồi. Thiết Thanh nói. Ôi, vậy mà bảo là không làm phiền sao? Gã sai vặt trừng mắt, ngươi có biết trái cây phơi khô ở Lưu Vân Đài đắt lắm không? Cái đó chỉ có các tiểu thư, thiếu gia mới được ăn. Hai nha đầu này. Quách Bảo Nhi cũng không thèm để ý đến xem mấy thứ đó có đắt hay không, nàng chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Vì vậy Quách Bảo Nhi nhanh chóng hối thúc gã sai vặt, đi nhanh đi. Sau đó giữ chặt tay Tiết Thanh, đi thôi. Tiết Thanh đi theo Quách Bảo Nhi, Thiên Y và Noãn Noãn đi theo gã sai vặt đến cái bàn trước bờ sông, đưa danh thiếp của Ngô quản sự ra, người giúp việc ở quán rượu nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi ấm áp cho Thiên Y và Noãn Noãn, ngồi trên cái ghế cao lại thoải mái này có thể nhìn thấy rõ cảnh vật từ bốn phía. Đây là lần đầu tiên Thiền Y và Noãn Noãn được ngồi ở những nơi thế này. Noãn Noãn chỉ là đứa nhỏ, thế nên chỉ biết vui vẻ quay qua quay lại ngắm cảnh, ngược lại Thiền Y hơi lo lắng. Người phục vụ ở Lưu Vân Đài không có thái độ khinh thường các nàng khi thấy các nàng ăn mặc nghèo nàn, mà rất nhanh đã đem lên bốn đĩa trái cây và một bình trà. Các cô nương còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ? Hắn cung kính hỏi. Noãn Noãn tính nói gì đó, Thiền Y đã đỏ mặt phất tay, được rồi, đủ rồi ạ. Người phục vụ cũng không muốn để khách cảm thấy không tự nhiên, vì vậy nhanh chóng lui ra. Noãn Noãn bưng đĩa trái cây lên ăn ngon lành, làm gã sai vặt đang đứng bên cạnh thèm đến chảy nước miếng. Cho ta nếm thử một cái được không? Hắn nhịn không được hỏi. Noãn Noãn nắm chặt đĩa trái cây không muốn cho, Thiên Y cố gắng lấy lại đĩa trái cây từ trong tay cô bé, sau đó đưa cho gã sai vặt. Cà ca cứ ăn đi. Thiên Y đỏ mặt nói, ở Quách gia, địa vị của tên sai vặt này cao hơn nàng nhiều. Gã sai vặt cũng không dám lấy nhiều, chỉ lấy một cái rồi vội đi, hắn không dám ở đây lâu, bởi vì còn phải xuống lầu đứng bên ngoài cửa với những người hầu khác để chờ lệnh nữa. Là người hầu, có bao giờ được ăn những thứ đắt tiền thế này đâu, dù cho họ có là người hầu thân cận bên người các thiếu gia, tiểu thư thì nhiều nhất cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của họ thôi. Thế mà hai nha đầu này lại được ngồi ở đây, vui chơi giải trí xem đua thuyền, lại còn được ăn trái cây đắt tiền, đúng là quá may mắn rồi. Nghĩ đến điều này, gã sai vặt vừa hâm mộ vừa ghen tị đi ra. Không có người ngoài ở đây, và lại chỗ này cũng vắng vẻ và yên tĩnh, nên thiền ý cũng dần tự nhiên hơn. Thật không ngờ chúng ta lại được ngồi ở đây, nhờ phúc thanh tử cả. Thực tế chính là nhờ Tiết Thanh mà bọn họ mới được hưởng những đãi ngộ như thế này, Tiết Thanh ư. Chính là cậu thiếu niên đáng thương đến sống nhờ nhà họ Hàng trong suy nghĩ của nàng. Vậy phải làm sao để trả ơn cậu ta đây, sao Tiết Thanh lại đối xử với nàng tốt như vậy? Thiên Y ôm mặt nhìn về phía dòng sông, làm sao bây giờ? Hay là sinh đứa bé cho cậu ta để nó nuôi cậu ta lúc về già? Vừa nghĩ đến điều này, Thiên Y lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi muốn nhảy xuống sông cho bất ngượng. Loan Loan ăn đến đầy miệng, nhìn thấy gương mặt Thiên Y đỏ như con tôm luộc, liền khó hiểu ngẩng đầu nhìn trời, cũng đâu nóng lắm đâu. Tiết Thanh thật không nghĩ đến nàng chỉ tùy tiện giúp Thiên Y có một chỗ ngồi, mà Thiên Y đã nghĩ đến việc sinh con cho nàng dưỡng lao rồi. Thật ra Tiết Thanh chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Bởi vì hiếm lắm Quách gia mới sai người đến mời đi đến nơi như vậy, vì vậy nàng cũng không muốn lãng phí. Quách Bảo Nhi lôi kéo tay Tiết Thanh không chịu buông mà đi một mạch đến lầu 2. Nụ cười trên mặt cũng chưa mất khiến Tiết Thanh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sao Quách Bảo Nhi lại vui như vậy? Lúc trước nàng vừa mới đánh ngã Quách Bảo Nhi mà. Hay là nàng ta thích bị ngược đãi? Chắc không phải đâu. Tiết Thanh suy nghĩ lung tung một lát, đã bị Quách Bảo Nhi kéo đến trước cửa lầu 2. Quách Bảo Nhi đẩy cửa ra. Tiết Thanh nghe thấy rất nhiều âm thanh thiếu nữ và mùi son phấn, xuất hiện trước mặt nàng là rất nhiều cô gái mặc các loại trang phục đẹp mắt, rực rỡ. Quách Bảo Nhi hô to, Liễu Ngũ Nhi, chồng tương lai của ngươi tới rồi kìa. Trong phòng lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người cùng lúc nhìn ra cửa. Cái gì đây? Tiết Thanh lắc đầu, mấy đứa nhỏ này thiệt là. Quy 1 chương 59, mời. Mọi người trong phòng im lặng một lát, sau đó lập tức ồn ào bàn tán. Chồng chưa cưới. Liễu Ngũ Nhi. Tiểu thư Liễu gia đã đính hôn rồi ư? Ôi, thiếu niên kia. Ở đây chính là bình đài, gọi là bình đài vì bốn phía xung quanh phòng đều có cửa sổ lớn. Vào mùa hè, người ta sẽ thả màn xuống che mát, vào mùa đông, sẽ dùng rơm cỏ che cửa sổ lại để ủ ấm, nếu muốn nhìn cảnh vật ở xa, chỉ cần bỏ hết tất cả đồ che chắn. Trong phòng có để một cái bàn, xung quanh là những tấm đệm ngồi bằng gấm, trong phòng có 20, 30 cô gái tầm mười mấy tuổi đang ngồi trên đệm hoặc đứng trước lan can nhìn ra xa. Có vài người đang ngồi chung một chỗ cười đùa với nhau. Lúc này, tất cả bọn họ đều giật mình nhìn ra cửa, mấy cô gái sửng sốt phát ra tiếng kêu rất lớn. Thiết Thanh lui lại một bước nhưng bị Quách Bảo Nhi chặn lại. Mau đến đây xem, đây chính là chồng chưa cưới của Liễu Ngũ Nhi. Quách Bảo Nhi cười hô, đây là Thiết Thanh. Mặc dù mấy cô gái rất khiếp sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu niên kia nhưng khi nhìn thấy ở cửa chỉ có một thiếu niên, mà tuổi tác cậu ta cũng không lớn. Tất cả các cô gái đều không xấu hổ hay sợ hãi nữa mà ngược lại cảm thấy tò mò và hiếu kỳ. Khi nghe Quách Bảo Nhi giới thiệu xong lại càng thêm kinh ngạc. Thiết Thanh. Đúng đó, chính là Thiết Thanh, ta đã từng thấy cậu ta chơi xúc cúc rồi. Thiết Thanh không phải là chồng chưa cưới của Quách Bảo Nhi sao? Tiếng nghị luận, hỏi thăm lại vang lên lần nữa, một vài cô gái đứng lên nhìn về phía Thiết Thanh, có người to gan còn cười hì hì chạy tới. Quách Bảo Nhi, ngươi nổi điên cái gì đó? Một cô gái tức giận quát lớn. Tiếng quát lớn này khiến mọi người trong phòng dừng bàn tán, giống như e sợ chủ nhân của giọng nói này, Tiết Thanh cũng nhìn qua phương hướng phát ra giọng nói kia, nàng nhìn thấy một cô gái chừng 14, 15 tuổi, vây quanh nàng ta là những cô gái giàu có, ăn mặc xa xỉ. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu xanh lục, dáng người xinh đẹp, trang sức là trân châu quý giá, đặc biệt nàng ta có đôi mắt hạnh quyến rũ quen thuộc. Gương mặt này có chút quen mắt, nếu như nàng ấy mặc đồ nam. Liễu? Tiết Thanh nghĩ thầm. Rất giống Liêu Xuân Dương nha. Thật không ngờ đám con gái cũng chia làm hai phe ư. Một bên là xã Trường Lạc, một bên là xã Ngũ Lăng. Nghĩ như vậy nên Tiết Thanh cũng hiểu ra tại sao Quách Bảo Nhi lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Người nói chuyện cũng không phải vị Liêu tiểu thư này mà là một cô gái đứng bên cạnh. Những thiếu nữ đứng bên cạnh Liễu Ngũ Nhi lúc này đều vô cùng tức giận, ngược lại Liễu Ngũ Nhi lại rất bình tĩnh, trong tay lại còn đang cầm cành hoa chưa cắm xong. Ta nổi điên làm gì chứ? Các ngươi đã quên hết rồi sao? Quách Bảo Nhi hừ lạnh, cười vui vẻ nói, chồng chưa cưới này là do chính Liễu Ngũ Nhi tự mình cá cược bị thua đấy thôi. Nàng vừa nói vừa nắm tay Tiết Thanh cười. Tiết Thanh ngươi rất có tương lai đó nha, ta không có lừa ngươi, ngươi rất lợi hại. Có thể tự mình thắng được một nàng dâu cơ đấy. Quách Bảo Nhi nói xong liền cười ha ha. Đúng là con nít. Tiết Thanh lắc đầu, rút lại bàn tay bị Quách Bảo Nhi nắm, chắp tay trước ngực thi lễ với đám con gái trong phòng, sau đó không nói gì xoay người rời đi. Quách Bảo Nhi chống nạnh, ê. Trong phòng, Liễu Ngũ Nhi bỏ cành hoa đang cầm trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, Bảo Nhi, ngươi muốn cãi nhau với ta thì cũng thôi đi, còn dẫn nam nhân xa lạ đến đây. Ngươi mặt dày cũng đừng liên lụy mọi người phải mất mặt theo chứ. Cô gái này tuy có giọng nói dịu dàng nhưng lời nói ra lại cứng rắn và nghiêm khắc vô cùng. Ừ, Tiết Thanh mím môi một cái, để Quách Bảo Nhi bị dạy dỗ một lát cũng tốt. Chứ nàng ta thật đúng là quá kiêu căng, không coi ai ra gì rồi. Quả nhiên lời nói kia khiến mấy cô gái trong phòng lập tức lên tiếng phàn nàn. Quách Bảo Nhi, ngươi làm quá rồi. Ngươi không để ý đến danh tiếng bản thân thì cũng đừng hủy danh tiếng của bọn ta. Quách Bảo Nhi tất nhiên không chịu nhận những lời trách cứ kia mà vội đáp trả, cái gì mà nam nhân xa lạ, đây chính là chồng chưa cưới của Liễu Ngũ Nhi ngươi đấy, sao ngươi có thể nói như vậy? Không muốn nhận à, dám cá cược mà không dám nhận thua sao? Hừ, đúng là làm mất mặt Liễu gia ngươi. Liễu Ngũ Nhi cười, không phải ta cá cược thua không nhận, cũng không phải làm mất mặt Liễu gia, Bảo Nhi tiểu thư, trước hết ngươi tự đi hỏi cha ngươi thử đi, xem ông ấy có đồng ý để ngươi đem chồng chưa cưới cho ta hay không. Quách Bảo Nhi nói, được. Ngươi chờ đó. Tiết Thanh bước xuống lầu, không quan tâm đến những lời cãi nhau của đám con gái kia. Ngươi chờ xem, coi Quách đại lao ra có đánh ngươi một trận hay không, đúng là đứa trẻ ngốc mà. Đi chọc giận cái vị Liêu tiểu thư nói chuyện dịu dàng kia làm gì không biết. Tốt nhất là Liêu tiểu thư kia nên cho Quách Bảo Nhi chịu thiệt một chút, Tiết Thanh thầm nghĩ, nhưng mà cũng mong nàng ta đừng giận chó đánh mèo mà chuyển hướng trả thù mình. Chắc là không đâu nhỉ, nhìn Liêu Ngũ Nhi cũng là người thông minh. Chắc sẽ không đến nỗi đi làm loại chuyện ngu ngốc này đâu, ừm, chắc sẽ không đâu. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nét. Nàng vừa bước xuống lầu liền nghe được có người kêu. Thanh tử thiếu gia. Tiết Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một ông lão từ một bên dưới lầu đang đi tới, khi nhìn thấy Tiết Thanh ông ấy liền đi nhanh tới. Đây chính là Dương lão đại phu đã lâu không gặp. Tiết Thanh chắp tay trước ngực thi lễ, Dương Tĩnh Xương liền giơ tay làm động tác không cần thi lễ. Thanh tử thiếu gia cũng tới xem đua thuyền sao. Ông hỏi xong lại vớt râu cười, đúng là trùng hợp mà. Tiết Thanh cười không đáp, đang lúc cháu phải về rồi. Dương Tĩnh Xương kinh ngạc nói, sao lại trở về rồi? Còn chưa bắt đầu mà. Vừa nói xong lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của đám con gái trên lầu, gì mà có chữ Tiết Thanh, con rể, chẳng nguyên công gì đó. Chắc là lại bị người ta chế rêu rồi, không chừng là mới bị đuổi đi, thật đáng thương mà. Dương Tĩnh Xương vô vai Tiết Thanh. Đến đây, đi theo ta nào. Ông nói. Ta ở lầu ba có một mình, ngươi đến làm bạn với ta đi. Lầu ba đó nha, đám con gái giàu có kia cũng chỉ có thể mướn phòng ở lầu hai. Trên lầu ba chắc chắn là toàn những người có thân phận cao cấp, hiện tại nàng có chút quan hệ với các thiếu niên trong đội bóng là được rồi, không cần phải thêm quan hệ khác làm gì, tham thì thâm đấy. Tiết Thanh lắc đầu đáp, cảm ơn Dương Đại Phu, sợ rằng làm phiền người thôi. Dương Tĩnh Xương cười nói, lại nữa rồi, ngươi nói sợ làm phiền ta nhưng trên thực tế sợ là do ngươi không muốn đi thôi. Ngươi thật là, cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, không sợ mau già, tóc bạc hay sao? Tiết Thanh giơ tay vuốt đầu nói, không sợ đâu, chỉ cần bồi bổ là được thôi. Dương Tĩnh Xương cười to, không biết nghĩ đến cái gì lại nói tiếp, nói bồi bổ ta mới nhớ, tính nói với ngươi một chút về Thanh Nga Hoàn. Ta đặt tên đó cho viên thuốc kia, ngươi thấy sao? Thanh Nga Hoàn ư? Ý là mạng lớn sao? Tiết Thanh thở dài nói. Dương Tĩnh Xương nuốt râu, nhìn nàng nói. Bởi vì có thể khiến cho tóc trắng thành đen, nên ta nghĩ đến Thanh Nga, vừa lúc cũng trùng với một chữ trong tên của thanh tử thiếu gia ngươi. Sao vậy, ngươi thấy không hay ư? Không phải không hay, mà là rất hay, Tiết Thanh cười nói, thuốc do Dương Đại Phu đặt tên tất nhiên là hay rồi. Dương Tĩnh Xương ha ha cười, lại chân thành nói, đúng lúc gặp thanh tử thiếu gia ngươi, về viên thuốc này có nhiều chỗ ta còn chưa hiểu rõ lắm nên muốn tìm ngươi hỏi cho rõ. Nói thật với ngươi, ở Kinh Thành có người muốn dùng thử thuốc này. Người đó lại có địa vị cao, thế nên ta muốn mời ngươi đến lầu ba ngồi với ta để bàn luận về thuốc. Trên lầu ba không có người nào khác, chỉ có vài người giàu có bỏ tiền ra để ngồi xem đua thuyền thôi. Chỗ ngồi của ta cũng là do người khác tặng, mà người tặng ta cũng biết ta không thích xã giao thế nên ngươi cứ yên tâm đi lên. Ở Kinh Thành, lại còn là người có địa vị, nếu muốn dùng một viên thuốc mới sáng chế đúng là điều khiến cho người ta lo lắng. Tiết Thanh hiểu được tâm trạng của Dương Đại Phu, vì vậy nhận lời đi theo ông. Tiết Thanh đi đằng sau, mời Dương lão đại phu lên lầu trước. Hai người cười giỡn một hồi sau đó đi lên cùng nhau. Tiếng chiêng trống bên ngoài càng náo nhiệt hơn, có hai người từ bên ngoài đi tới, trong đó có một người là Liêu Xuân Dương, hắn che lỗ tai nói. Bắt đầu rồi sao? Thiếu niên đi bên cạnh lắc đầu cười nói, còn sớm. Chi phủ đại nhân chỉ vừa tới, còn phải động viên họ nữa mà. Nói đến đây lại a một tiếng, nhìn về phía cầu thang, đây không phải là Dương lão đại phu, Dương Tĩnh Sương sao? Nghe nói ông ta chế ra một thần dược chữa khỏi bệnh cho Trương lão thái gia, Tống thị lang trong kinh thành nghe được liền mời ông ta đến chữa bệnh. Liêu Xuân Dương a đáp, là Tống Nguyên thị lang nếm phân đó sao? Người bạn bên cạnh nghe vậy vội đánh vào cánh tay hắn nói, Xuân Dương, an nói cẩn thận. Liêu Xuân Dương hừ một tiếng, không thể nói được sao. Nói xong cũng không tiếp tục bàn về vấn đề kia nữa mà nhìn về phía cầu thang, cất giọng, người kia. Người bạn đi theo nhìn lại, thấy một cậu thiếu niên đang đi sau lưng Dương Tĩnh Sương, tuổi tác cậu ta còn rất nhỏ. Đó là đồ đệ hay là con cháu, hậu bối. Dương Tĩnh Sương và Tiết Thanh rất nhanh đã lên lầu. Liêu Xuân Dương đang tính đi lên theo thì trong phòng lầu 2 đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó đồng thời vang lên tiếng la. Ca. Liêu Ngũ Nhi cất cao giọng nói êm dịu của mình, sau đó gương mặt đau lòng, đôi mắt hơi ướt, nước nở nhìn Liêu Xuân Dương. Huynh muội tình thâm, Liêu Xuân Dương nhìn Liêu Ngũ Nhi trừng mắt hỏi, Ngũ Nhi, là ai khi dễ muội? Quy 1 chương 60, nói việc hiện tại. Liêu Ngũ Nhi xách váy chạy đến trước mặt Liêu Xuân Dương, vẻ mặt tràn đầy bất ức. Là ca ca người khi dễ muội. Liêu Ngũ Nhi nói, đúng là con gái, người bạn của Liêu Xuân Dương quay đầu cười, cũng không biết nên nói cái gì. Liêu Xuân Dương giơ tay vô vai Liêu Ngũ Nhi nói, có chuyện gì cứ nói cho huynh biết. Liêu Ngũ Nhi hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh lại, sau đó nói, còn không phải tại ca ca người chơi xúc cúc thua, hại muội cá cược thua người ta. Mặc dù được Liêu Lão Thái gia khen ngợi nhưng khen ngợi này là vì hắn xử sự đúng, chứ không phải vì hắn thua xúc cúc mà khen. Thế nên Liêu Xuân Dương không vui đáp. Huynh cũng không có kêu mội cá cược, sao có thể trách huynh được chứ? Đừng có kiếm chuyện nữa, có chuyện gì không vui thì cứ nói thẳng ra đi. Những tiểu thư trong các gia đình giàu có không thể tùy ý ra ngoài, hàng năm số lần đi ra ngoài chơi đều phụ thuộc vào số ngày nghỉ lễ. Chính vì vậy muốn mua đồ ăn hay đồ chơi, bọn họ phải nhờ huynh đệ của mình mua giúp. Mà ngược lại những huynh đệ được ra ngoài thường xuyên đều là những người rất bận rộn, lại quen sống phóng túng, chứ không giống các nàng, vì vậy họ không kiên nhẫn để nghe các tỷ muội mình trách cứ. Liêu Ngũ Nhi cũng không ít lần nhờ vả các huynh đệ của mình. Những cái kia đều không cần. Chỉ cần huynh có thể thắng một trận nữa là tốt rồi. Liêu Ngũ Nhi nói. Liêu Xuân Dương bĩu môi nói, yên tâm đi, lần sau chắc chắn huynh sẽ thắng mà, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nói đến đây, vẻ mặt hắn lại đầy oán hận, Thiết Thanh. Liêu Ngũ Nhi thở dài nói đến đây muội thật lòng xin lỗi huynh. Liêu Xuân Dương nhíu mày, sao vậy? Liêu Ngũ Nhi khó xử dùng quạt che mặt nói, muội cá cược. Cá rằng nếu huynh thua thì Tiết Thanh sẽ trở thành thê đệ của huynh. Người bạn của Liêu Xuân Dương đứng cách đó chừng vài bước chân nghe vậy liền phì cười. Cái gì? Liêu Xuân Dương trừng mắt, muội nói bậy gì thế? Liêu Ngũ Nhi che mặt nói nhỏ, không phải nói bậy đâu, hôm qua Quách Bảo Nhi thách muội giận lên nên đã cá cược với nàng ấy. Quách Bảo Nhi lấy Tiết Thanh ra cá cược. Lúc đó muội cũng không nghĩ đến việc huynh sẽ thua. Người bạn kia dáng nhịn cười, còn Liêu Xuân Dương thì xì miệng quát. Thật là hồ đồ quá. Cái này mà là cá cược sao? Liêu Ngũ Nhi bỏ cây quạt xuống, lộ ra nửa bên mặt và đôi mắt sáng rực, muội cũng nghĩ rằng Quách Bảo Nhi chỉ nói đùa thôi, ai dè đâu hồi nãy nàng ấy dẫn Tiết Thanh đến chỗ muội. Nói đến đây lại cầm quạt che khuất mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, muội là con gái, không tiện chạy ra đuổi cậu ta, mà sau này cũng không được ra ngoài nữa. Chỉ là các huynh về sau coi chừng bị bọn họ chế giễu. Mới nãy, Liêu Xuân Dương giật mình nhìn về phía cầu thang. Đúng là tên nhóc đó rồi. Hắn tức giận nói, tên nhóc này lại có thể đến Lưu Vân Đài sao? Quách gia đúng là xem trọng Tiết Thanh, chắc chắn là bởi vì cậu ta thắng được trận xúc cúc, lại được chi phủ đại nhân khen thưởng. Hiện tại lại đến đây muốn khoe khoang, làm hắn mất mặt đây mà. Muội vừa nói cái gì? Tiết Thanh vừa đến đây chọc phá muội sao? Liêu Ngũ Nhi gật đầu, mấy nha đầu kế bên vội mở miệng. Đúng vậy Xuân Dương thiếu gia, Tiết Thanh vừa chạy lên lầu 2 chỗ chúng ta đó. Một thiếu niên như hắn, dọa làm chúng ta sợ chết khiếp. Còn la lớn bảo là chồng chưa cưới của tiểu thư. Mọi người đều nghe thấy. Dọa chết người. Nhưng nói xong thì cậu ta đã bỏ đi rồi. Mấy cô gái huyên thuyên kể khiến Liêu Xuân Dương chóng mặt, nhưng hắn cũng đã hiểu được vấn đề. Tên nhóc đó vậy mà lại dám chạy đến lầu 2 chỗ các ngươi sao? Hắn nói, đúng là đồ mặt dày. Hàng năm, lầu 2 của Lưu Vân Đài đều là nơi dành cho những cô gái ở các gia đình giàu có đến đây vui đùa, xem thi đấu thuyền rồng. Mặc dù các thiếu niên rất muốn đến đó nhưng không có ai dám đi cả, bọn họ sợ làm ra việc gì trái quy tắc. Quả nhiên, chỉ có cái tên Tiết Thanh vô sỉ kia mới dám làm ra những việc thế này. Không thể tưởng tượng nổi, đúng là không tưởng tượng nổi mà. Người bạn kia nhịn không được lắc đầu, cười hì hì nói, hay là tên nhóc đó muốn trèo lên nhà Liêu gia các người, dù sao so với Quách gia, Liễu gia cũng giàu có, địa vị cũng cao hơn nhiều. Chắc là lòng tham nổi lên rồi. Lý do này rất có lý đấy. So với Quách gia, Liễu gia mới thật sự là một gia tộc có địa vị cao, của cải nhiều. Ở thành Trường An này có ai mà không muốn tạo mối quan hệ, làm thông gia hay thân thích của Liễu gia kia chứ? Liễu Ngũ Nhi a một tiếng, sau đó dùng quạt che mặt, nguy rồi, vậy là thanh danh của muội sắp bị hủy hết rồi, cha sẽ đánh chết muội mất, huynh phải cứu muội. Liễu Xuân Dương cắn răng, giơ tay đánh nhẹ đầu Liễu Ngũ Nhi nói, chỉ là trò đùa của đám trẻ con, có ai tin là thật đâu, muội sợ cái gì kia chứ? Liễu Ngũ Nhi thở dài, nhìn Liễu Xuân Dương, hoán hận nói, đây chính là một điểm lợi thế của con trai mấy người đó, thiếu niên mấy người muốn chơi đùa thế nào cũng được, nhưng con gái chúng ta không thể. Chuyện đùa trong miệng các người, đến chúng ta lại thành chuyện tổn hại đến thanh danh. Muội cũng sắp đến tuổi phải gả đi rồi, lại dính phải phiền phức này. Nhưng cũng tại muội nhất thời xúc động nên nếu cha muốn phạt thế nào muội cũng chấp nhận. Dù sao cũng là muội muội mà mình thương yêu từ nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ này của Liễu Ngũ Nhi, Liễu Xuân Dương không đành lòng, hắn thở dài. Nói tới nói lui cũng là lỗi do huynh. Tại huynh thua trận đấu xúc cúc. Hắn nói xong lại nhìn lên lầu, muội không cần lo lắng, để huynh lên lầu nói chuyện với cậu ta. Liễu Xuân Dương nói xong liền tính đi lên lầu, Liễu Ngũ Nhi ở phía sau vội vã dặn dò, huynh đừng cãi lộn với cậu ta nha. Chỉ cần thắng một trận là được. Liễu Xuân Dương phất tay háo không trả lời, cùng người bạn đi lên lầu. Nha đầu đứng cạnh Liễu Ngũ Nhi do dự nói, tiểu thư à, mới vừa thi một trận xúc cúc rồi, nếu đòi thi nữa liệu họ có đồng ý không? Hơn nữa một mình Tiết Thanh thật sự có thể quyết định sao? Liễu Ngũ Nhi phe phẩy cây quạt đáp, đó không phải chuyện của chúng ta. Cơn gió thoảng qua mặt sông yên tĩnh, tiếng trống đột nhiên vang lên, ngồi bên cạnh cây cột Tiết Thanh thầm nghĩ, có lẽ Chi Phủ Đại Nhân đã nói xong, đúng rồi, xem ra Chi Phủ Đại Nhân cũng không có nói nhiều như mấy cán bộ thời hiện đại. Dương Tĩnh Dương nhìn bên ngoài nói, sau một khắc nữa sẽ bắt đầu rồi. Tiết Thanh cũng nhìn theo ra ngoài, vị trí của hai người họ kế bên cây cột. Có thể nhìn thấy rõ hướng con sông thi đấu lại không bị người trong phòng nhìn chăm chú. Đúng là một vị trí tốt. Các ngươi nghe tin gì chưa? Tống Thị Lang lại lên chức nữa rồi. Ôi, chắc là Tần Đàm Công lại bị bệnh nữa. Trong phòng chợt vang lên hai câu đối thoại này, theo sau đó liền phát ra một trận cười to, khiến Tiết Thanh cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ ở cổ đại cũng có cười châm biếm nữa sao? Dương Tĩnh Sương cầm một hạt đậu phộng lên bỏ vào trong miệng, cười nói, ngươi có biết Tần Đàm Công không? Là một tên nhóc con nhà nghèo. Đến ở nhờ nhà họ hàng. Nguyện vọng lớn nhất của Tiết Thanh là làm một tiên sinh dạy học cho những đứa trẻ, thế nên đối với mấy chuyện lớn lao về quốc gia, Tiết Thanh thật sự không hiểu lắm nhưng có lẽ về sau nàng cũng cần nên tìm hiểu đôi chút. Tuy vậy, trước mắt chuyện này còn quá xa vời, còn không bằng tìm hiểu người ở Quách gia coi bộ còn có lợi hơn. Tiết Thanh cũng cầm một hột đậu phộng lên nói, cháu chỉ biết người đó là quan lớn thôi, còn lại cái gì khác cũng không biết, ha ha. Dương Tĩnh Dương ho nhẹ một tiếng nói, dưới một người trên vạn người. Tiết Thanh như một tiếng nói, vậy đó là một người sợ vợ sao? Dương Tĩnh Sương giật mình, sau đó khẽ phì cười, cười đến nỗi ho khan, thở không nổi. Tiết Thanh vội vàng đứng dậy vỗ lưng giúp ông, người bên cạnh nhìn qua. Lát sau bọn họ thấy Dương Tĩnh Sương ho ra một hạt đậu phộng. Tiết Thanh nhìn hạt đậu phộng cười nói, Dương Lão Đại Phu muốn ăn kiêng. Khiến người ta sợ quá đi. Dương Tĩnh Sương giơ tay chỉ Tiết Thanh nói, ngươi còn nói nữa sao? Nếu không phải tại ngươi nói đùa thì ta làm sao có thể bị ho chứ? Tiết Thanh liền cười ha ha nói, thật oan quá, cháu không có nói gì nha. Dương Tĩnh Sương ho khan, uống mấy ngụm trà xong lại nhịn cười nói, ngươi còn dám nói, ngươi bảo Tần Đàm Công là người sợ vợ, vậy còn chưa buồn cười sao? Cái này có gì đáng cười đâu chứ, Tiết Thanh cười nói, rõ ràng là do Dương Lão Đại Phu người mà, cười vô vị, một, quá đi. Cười vô vị là sao? Mặc dù Dương Tĩnh Sương không hiểu rõ nhưng ông cũng có thể hiểu được một chút, rất thú vị, Dương Tĩnh Sương nhìn Tiết Thanh cười như không cười. Tay cầm hạt đậu phộng ăn, Thanh tử thiếu gia thật là khiêm tốn, chỉ một câu nói mà dùng hai điển tích, quả nhiên là vừa tài năng lại khôi hài. Dùng điển tích ư? Tiết Thanh lúc này mới sực nhớ lại, dưới một người trên vạn người là chỉ những quan lớn có địa vị cao, đây là một điển tích xưa. Nàng chỉ thuận miệng nói thôi chứ cũng không nghĩ nhiều như vậy, cái này là do khi ở hiện đại thấy nhiều nên quen, vì vậy mới có thể nhanh miệng nói ra. Thanh tử thiếu gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đọc sách cũng không ít. Dương Tĩnh Sương nói với ý tứ sâu xa. Tiết Thanh ném hạt đậu phộng vào miệng đáp, tình cờ nhìn thấy thôi ạ, do trùng hợp thôi. Dương Tĩnh Sương chờ Tiết Thanh nói xong mới cầm hạt đậu bỏ vào miệng nhai nuốt xuống, uống miếng rượu sau đó lại nói, ngẫu nhiên mà có thể biết Lục Thao và Ngô Việt Xuân Thu sao. Không có cách nào khác, ai bảo nàng là nhân vật chính kia chứ, Tiết Thanh nhún vai nói ra ông cũng không tin, cháu chính là Văn Khúc Tinh chuyển thế, bẩm sinh đã thông minh nên đã đọc qua là không quên. Dương Tĩnh Xương giật mình, sau đó cười to, đẩy đĩa đậu phộng ra nói. Cái này ta có tin hay không tạm thời khoan nhắc đến, nhưng có một điều ta rất tin tưởng, đó là từ nay về sau lúc ngươi mở miệng, ta không nên ăn đậu, ha ha. 3. 1. Cười vô vị, trò đùa không có gì đáng cười mà người đó lại cảm thấy mắc cười. Q1 chương 61, bàn về điện cố. Tiếng chiêng trống, hò hét vang lên trên mặt sông, theo gió truyền vào tai những người đang ngồi ở lầu 3, nhưng lúc này mọi người trong phòng đều không để ý đến tiếng động đó mà quay đầu nhìn về một góc trong phòng. Ngồi ở đó là hai người, một già một trẻ, hoặc nói đúng hơn chính là một già một trẻ đang đùa giỡn với nhau. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ hai người kia chính là trưởng bối và hậu bối, thế nhưng hiện tại dựa theo cách nói chuyện của bọn họ lại có cảm giác hai người đều đang nói chuyện ngang hàng với nhau. Ông lão kia cười rất thoải mái, mà thiếu niên kia thì cười bình thản, cả hai hoàn toàn đều không để ý đến cái gì gọi là vai vế giữa trưởng bối và hậu bối. Ông lão này mọi người đều biết, đó chính là Dương Đại Phu có ý đức và địa vị cao trong thành. Nhưng mỗi khi gặp mặt, Dương Lão Đại Phu đều nói chuyện rất nghiêm túc, thận trọng, mà mọi người cũng hiểu rõ lý do. Bởi vì đa số tất cả mọi người gặp ông đều là bệnh nhân, làm sao có thể cười to nói chuyện được, nên có lẽ hành động mỉm cười lịch sự lúc khám bệnh đã trở thành thói quen giao tiếp hàng ngày của ông. Vì vậy mọi người cũng dần dần tập thói quen ăn nói thận trọng khi giao tiếp với ông. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Dương Đại Phu cười to vui vẻ như thế, thiếu niên này rốt cuộc có quan hệ gì với ông? Sao có thể cùng ông nói cười vui vẻ như vậy? Bởi vì tò mò, nên có người tiến tới chào hỏi. Tình huống như thế, Dương Lão Đại Phu đến xem là được rồi. Vị này là... Dương Lão Đại Phu gật đầu đáp lễ, giới thiệu Tiết Thanh bằng vài từ ngắn gọn, là con trai của hậu bối. Tiết Thanh cũng mỉm cười chào hỏi, nghe Dương Lão Đại Phu giới thiệu vị này là Tịch Thiếu Gia, vị kia là Vương Thiếu Gia. Người tới đây đa số là các thiếu niên trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, nói chung đều là những người đã đỗ tú tài, có công danh. Nói dễ hiểu thì những người trong phòng này đa số đều là nhà văn, nhà thơ, mà bình thường bọn họ đều hay mời Dương Lão Đại Phu đến đây. Ngày nay, vào những dịp quan trọng, người ta thường ngâm thơ viết văn để chúc mừng, cho nên trận thi đấu thuyền rồng vào Tết Đoan Ngọ này cũng không ngoại lệ. Quan phủ và các thương gia đã mời đến vài nhà văn, người có học đến đây xem đua thuyền, dự tính sau đó sẽ nhờ họ làm thơ để chúc mừng. Những người ở lầu ba này có không ít người là tài tử trong thành Trường An, được Lưu Vân Đài phát thiệp mời đến. Bởi vậy nàng mới nói muốn đi học, chỉ cần là người có học, cuộc sống sẽ khác trước, cũng dễ kiếm sống hơn. Tiết Thanh mỉm cười nhìn những người đang đi lại. Bởi vì Dương Tĩnh Xương là đại phu, mà Tiết Thanh là đứa nhỏ hay xấu hổ, nên cả hai người đều không có gì để nói với mấy người kia, mà vì vậy bọn họ cũng nhanh chóng tàn đi, tìm bạn mình trò chuyện như lúc trước. Tiết Thanh tiếp tục ăn trái cây khô trên bàn, nói, vậy vị Tần Đảm Công này cùng với vị Tống Đại Nhân kia có quan hệ thế nào ạ? Dương Tĩnh Xương nói, vậy đầu tiên ngươi cần phải biết được Tống Đại Nhân kia là ai? Tiết Thanh cầm lên một hạt đậu hỏi, người kia là ai? Dương Tĩnh Xương lại hì hì vài tiếng như muốn cười to. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, cháu chưa nói gì nhé, chẳng lẽ Dương Lão Đại Phu ngài mỗi lần thấy cháu nói chuyện đều mắc cười như vậy sao? Dương Tĩnh Xương vừa nhịn cười, nghe thấy vậy liền cười ha ha. Người xung quanh nhìn qua một lát, cũng không để ý nữa, mặc dù có rất ít hậu bối có thể khiến trưởng bối vui vẻ, nhưng là có ít chứ không phải là không có. Tên nhóc này thật thú vị, ha ha. Dương Tĩnh Xương cười nói, sau đó lại nhìn kỹ Tiết Thanh bảo, sao ta cảm thấy ngươi chẳng giống đứa nhỏ gì cả. Thì nàng vốn không phải là đứa bé mà. Cũng có lẽ chính vì vậy nên nàng với Dương Lão Đại Phu mới có thể hợp tính như vậy. Dương Lão Đại Phu đã lớn tuổi, lại là Đại Phu thấy qua nhiều chuyện về sinh tử, mà Tiết Thanh nàng lại là người trải qua hận thù, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện liên quan đến sống chết, mà bản thân nàng cũng là người đã từng chết đi. Tiết Thanh dạ đáp, cháu đã nói rồi, cháu là văn khúc tinh chuyển thế mà. Dương Lão Đại Phu vỗ tay, dừng lại, đừng nói thêm gì nữa, nếu không ngay cả tên Tống Đại Nhân là gì ta cũng không có thời gian để nói. Giống như sợ Tiết Thanh lại nói tiếp, ông vội vã tiếp lời, nói chuyện đàng hoàng nào, đừng giận nữa. Tiết Thanh cười, giơ tay làm động tác mời. Vị Tống Đại Nhân này tên Nguyên, tên lúc đầu là Hoàng Ba Đạo. Chỉ là một con nhỏ, làm việc ở trạm đưa tin, chưa được gọi là Đại Nhân. Dương Tĩnh Xương nói xong lại cầm hạt đậu phộng xoay vòng trong lòng bàn tay. Sau đó hắn gặp được Tần Đàm Công, Tần Đàm Công đột nhiên phát bệnh, Tống Nguyên liền hỏi rõ về bệnh tình của ông, sau đó bắt chước theo một điển cố giúp ông chữa bệnh. Nhờ vậy được Tần Đàm Công đề cử, bây giờ làm đến chức thị lang. Dương Tĩnh Xương nói đến đây liền dừng lại nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh nháy mắt mấy cái hỏi, là điển cố gì vậy? Ồ, lần này lại không biết điển cố đó là gì sao? Dương Tĩnh Xương thầm nghĩ. Tiết Thanh suy nghĩ một lát sau đó mở miệng nói, chắc là hắn bắt chước một người. Người này không phải một mình, mà là người có địa vị dưới một người nhưng trên vạn người.
Dương Tĩnh Xương ha ha cười nói, người nào?
Đại vương Câu Tiễn.
Thiết Thanh cười nói.
Dương Tĩnh Xương ném hạt đậu vào miệng, vừa ăn vừa uống chút rượu, vui vẻ nói tiếp, nên nếu như ngươi nghe được có người nhắc đến vị thị lang nếm phân, chính là chỉ vị Tống Nguyên Tống đại nhân kia.
Rộn rộn ràng ràng lợi lai lợi vãng, bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Một, trên sách sử có rất nhiều loại điển cố, mà điển cố này thường bị hậu nhân đời sau khinh thường, giễu cợt, nhất là những nhà văn, nhà thơ. Tiết Thanh cười nói, thì ra là thế, thật đúng là trò đùa nhạt nhẽo.
Dương Tĩnh Xương nhìn Tiết Thanh nói, người mà ta muốn đưa Thanh Nga Hoàn, chính là vị Tống đại nhân đó.
Tiết Thanh liền a một tiếng cười nói, chúc mừng nha, chúc mừng, nếu phát tài rồi nhớ chia cháu một nửa nhé.
Dương Tĩnh Xương nhìn nàng không đáp.
Tống Nguyên bị người đời đặc biệt danh là thị lang nếm phân, có thể thấy được trong mắt người đời, Tống Nguyên là một người ghê tởm đến nhường nào.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác cái người ghê tởm trong miệng bọn họ lại liên tục thăng quan.
Hiện thực tàn khốc này khiến cho rất nhiều người tức giận, đều muốn mắng hắn là tên cậu quan.
Những người có quan hệ với Tống Nguyên cũng sẽ bị bọn họ chế giễu.
Có một số người biết Dương Tĩnh Xương muốn đưa Thanh Nga Hoàng cho vị Tống đại nhân này liền hừ một tiếng giận dữ, người không nói gì cũng tỏ thái độ chán ghét. Nhưng Tiết Thanh thì ngược lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Theo lý thuyết, là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, Tiết Thanh phải cực kỳ ghét loại người xu nịnh này mới đúng.
Tiết Thanh vây tay trước mặt Dương Tĩnh Xương nói, đừng nhìn nữa, nhìn mãi cũng không có mọc hoa được đâu ạ.
Dương lao bá, chẳng lẽ một đại phu như ngài khi khám bệnh còn cần phải xét thân phận họ là cao quý hay đê tiện sao?
Dương Tĩnh Xương lại cười ha ha.
Tiết Thanh nói tiếp, nhưng mà cháu có một đề nghị.
Đề nghị sao?
Dương Tĩnh Xương thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Thanh cũng nhịn không được mà ngừng cười, nghiêm túc nhìn nàng.
Hay là ngài nên tự đặt cho mình cái biệt danh rồi lan truyền ra ngoài trước đi, tránh mai mốt vào thái y viện rồi lại bị người ta đặt cho biệt danh nhị thái y nếm phân hay mấy từ khó nghe nào khác. Ít ra cũng nắm quyền chủ động trước sẽ tốt hơn.
Trong phòng lại vang lên tiếng cười to của Dương lão đại phu.
Cái tên nhóc nhà ngươi thật sự quá xấu xa rồi.
Tiếng cười vừa cất lên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hô đồng thanh, đánh trống, đánh trống.
Mấy người đang trò chuyện trong phòng nghe vậy liền nhìn ra ngoài, không ít người đứng dậy đi ra lan can nhìn cho rõ.
Bọn họ cũng đồng thời hô to theo, đánh trống, đánh trống.
Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng đều, không khí xung quanh đều nóng lên bởi những hồi trống cùng tiếng la, đánh trống, đánh trống.
Theo tiếng la này, một tiếng trống vang lên, tiếp theo là hai tiếng trống, sau đó tiếng trống vang lên rầm vang như tiếng chân của một đàn ngựa.
Thiết Thanh ngồi trên ghế, nhìn những chiếc thuyền rồng đang di chuyển trên sông.
Mặt sông gợn sóng, lấp lánh ánh bạc, khiến thuyền rồng giống như một con rồng đang bay giữa biển.
Hai bên bờ, mấy ngàn dân chúng hô to cổ vũ, vô số lá cờ đủ màu sắc được phất qua phất lại.
Dù là người luôn bình tĩnh như Tiết Thanh cũng cảm thấy nổi da gà.
Thắng cảnh đẹp thế này, hiếm lắm mới thấy được một lần, là do ông trời ban ân sao?
Người như nàng cũng có thể được ông trời ban ân, cần phải cố gắng hưởng thụ mới được.
Tiết Thanh đứng lên, cùng Dương lão đại phu đi đến lan can, nàng khép tay để bên miệng hét.
Cố lên, cố lên.
Tiếng trống vang trời hòa cùng tiếng dân chúng hò reo, tiếng chèo thuyền và tiếng nước sông đang chảy.
Dương lão đại phu nhìn người thiếu niên luôn bình tĩnh Tiết Thanh lúc này lại vui vẻ quá lớn, chậm rãi nở nụ cười.
3. 1.
Rộn rộn ràng ràng lợi lai lợi vãng, bắt tiên quá hải các hiện thần thông, mỗi người đều có cách riêng của mình để đạt được thành công.
Q1 chương 62, thi đấu bắt đầu.
Thuyền rồng lao đi rất nhanh, nơi bắt đầu cuộc thi yên tĩnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ yên tĩnh hơn lúc có thuyền rồng thôi. Thật ra vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.
Đám người chi phủ đại nhân đứng trên đài cao nhìn ra xa, vừa bàn luận vừa đùa giỡn với người bên cạnh.
Thuyền rồng Chu gia đi đầu rồi.
Lần này thuyền rồng của Vọng Giang Thuận cũng không tệ, ta nghĩ có thể.
Đang nói giỡn với nhau chợt chi phủ đại nhân nói tiếng xin lỗi, bảo ông muốn đi tiểu tiện, đám người kia cũng không để ý lắm, chỉ có vài người muốn cùng đi theo.
Con người có ba cái gấp, chính vì vậy tịnh phòng, một, đã được xây lên từ trước, mặc dù chỉ xây tạm nhưng cũng rất hoàn mỹ và sạch sẽ. Không phải ai chen chúc trên bờ sông cũng là để xem thuyền rồng, có người vì muốn tham gia náo nhiệt nên mới chen vào đó.
Vì vậy mà trên bãi đất trống ở bờ sông, có không ít người đang đứng, hoặc ngồi nói giỡn với nhau, mấy người này thấy chi phủ đại nhân tới đều vội vàng thi lễ.
Những người có thể đến đây đều là họ hàng, người quen của các gia tộc quyền thế, hoặc là những người giàu có, địa vị cao. Do đó bọn họ có quen biết hoặc nhận ra những quan viên ở đây.
Chi phủ đại nhân thấy bọn họ thi lễ liền mỉm cười chào hỏi từng người.
Lần này Phu Tam gia có đặt cược.
Trương Thất gia, hình như bản phủ vừa thấy Trương lão thái gia đúng không?
Ông ấy cũng tới ư?
Xem ra ông ấy đã khỏe lại, thật quá tốt rồi.
Quảng Diên công, đã lâu không gặp nha,
khi nào rảnh nhất định phải cùng ta đánh một ván cờ đấy nhé.
À đây là Quách đại tướng quân.
Đứng trong đám người, Quách Hoài Xuân vội vã thi lễ đáp, không dám, không dám, ta đã cởi bỏ áo giáp, xin về nghỉ hưu rồi, giờ chỉ là một ông lão bình thường mà thôi.
Lý Chi Phủ cười nói, dù đã cởi bỏ áo giáp thì cũng đã từng là tướng quân, chinh chiến xa trường vì nước vì dân, làm sao có thể nói như vậy được.
Quách đại tướng quân quá khiêm tốn rồi.
Quách Hoài Xuân là võ tướng về hưu, Lý Chi Phủ là quan văn, ngày xưa cũng không thường gặp mặt, thế nên không quá quen thuộc, vì vậy Lý Chi Phủ chỉ gật đầu, nói vài lời xã giao lịch sự, sau đó liền rời đi.
Quách Hoài Xuân thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh liền có người cười hỏi.
Sao nhìn ông lại có vẻ sợ hãi vậy?
Quách Hoài Xuân cười gượng đáp, ta chỉ là người thô lỗ, nên rất sợ phải nói chuyện với những người làm bên quan văn.
Mặc dù Quách Hoài Xuân tuyên bố với bên ngoài là bởi vì bị thương trong chiến đấu, lại thêm bệnh tật đầy mình nên muốn từ chức, về nghỉ hưu, nhưng thật ra mọi người đều biết được lý do thực sự là bởi vì Quách Hoài Xuân xung đột và đắc tội với vị an phủ sứ đầy mưu mô Lý Mậu. Người này chính là quan văn quản lý những việc về chính trị, có quyền giết chết võ tướng.
Nghe nói trước kia Lý Mậu từng giết nhầm một võ tướng, sau này mặc dù cha ra võ tướng kia bị hoan, nhưng Lý Mậu chỉ bị phạt hạ cấp quan xuống hai bậc.
Thầy giáo dạy hắn chính là tể tướng Vương Liệt Dương, ngay cả võ tướng Tần Đàm Công cũng phải nể mặt hắn.
Bởi vì Quách Hoài Xuân đã đắc tội Lý Mậu, hiện tại cũng không có chiến tranh, không thể lấy công trạng để đối kháng, bản thân ông cũng đã lớn tuổi, mà con cháu thì vẫn còn trong quân đội, thế nên ông mới dứt khoát từ bỏ chức quan, xin nghỉ hưu về nhà, để miễn làm chướng mắt kẻ khác, dẫn đến tai họa, liên lụy cho mọi người trong gia tộc.
Quách đại lao ra không cần sợ.
Nhà ông rất nhanh sẽ có người đỗ trạng nguyên thôi, cũng chính là quan văn, như vậy có thể thay đổi việc này rồi.
Có người ha ha cười nói.
Lời này khiến người xung quanh cười to hơn, sắc mặt Quách Hoài Xuân càng lúc càng khó coi.
Đừng cười nữa.
Ông ho nhẹ một tiếng nói, chỉ là lời nói ngông cuồng của đứa nhỏ thôi mà.
Ngông cuồng ư?
Cũng không thể nói như vậy được.
Trương Thất Gia cười nói, vì ông với Quách Hoài Xuân có quan hệ không tệ, nên lời nói ra cũng rất thẳng thắn. Chi phủ đại nhân còn chính miệng nói cậu ta là thiếu niên đầy nhiệt huyết đấy, nói rằng rất đáng được khen ngợi.
Quách Hoài Xuân ngây người, kinh ngạc hỏi, chi phủ đại nhân sao?
Sao lại?
Khen Tiết Thanh chứ?
Người xung quanh nghe vậy liền ồn ào mở miệng.
Lão Quách, chẳng lẽ ông vẫn chưa biết sao?
Con rể ông, thi đấu xúc cúc giỏi lắm, bây giờ rất nổi tiếng đó.
Có thể thi đậu trạng nguyên hay không còn chưa biết.
Nhưng riêng lĩnh vực xúc cúc thì cậu ta chính xác là một trạng nguyên đấy.
Quách Hoài Xuân nghe mà vẫn chưa hiểu là việc gì, ta mới trở về liền đi xem đua thuyền rồng rồi.
Cũng chưa có ai nói việc này cho ta biết.
Nói xong lại có chút tức giận, ông cũng hiểu tại sao lại chưa có ai nói cho ông biết.
Thiết Thanh nổi tiếng, đối với Quách đại phu nhân không phải là việc tốt.
Xúc cúc ư?
Vui đùa thôi mà.
Cũng không làm được gì.
Ông cười gượng vào tiếng pha trò, sau đó lấy cớ có việc, chắp tay chào rồi vội vã rời khỏi đó.
Trương Thất Gia không kịp kêu ông ở lại, chỉ lắc đầu nói. Còn chưa kịp nói với ông ấy nữa, nhân dịp chi phủ đại nhân khen Tiết Thanh, chi bằng lấy việc đó nói với Thanh Hà tiên sinh, giúp Tiết Thanh được học ở trường xã, chưa gì đã đi rồi, thật là.
Mấy người bên cạnh cũng tò mò theo, mặc dù Tiết Thanh tuyên bố muốn thi đậu trạng nguyên, nhưng bọn họ cũng không để ý lắm, bởi vì có lẽ hiện tại cậu ta cũng đã bắt đầu đi học rồi.
Đợi đến lúc cậu ta thi không đậu, lấy cái đó làm đề tài để chế giễu cũng không muộn.
Là muốn đi học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh sao?
Muốn thi trạng nguyên tất nhiên là phải xin làm học trò của Thanh Hà tiên sinh rồi.
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Vốn là muốn học ở đó, nhưng Thanh Hà tiên sinh lại không nhận đấy chứ, Trương Thất Gia thầm nghĩ.
Chuyện xảy ra bên trong trường xã trên núi hôm đó ông cũng không biết, bởi vì ông cũng đâu phải người rảnh rỗi đến nỗi chú ý mấy cái chuyện nhỏ này, chỉ là hôm qua Trương Liên Đường vô tình nói ra, thế nên ông mới biết.
Nhưng mà mấy việc này cũng không cần thiết kể ra cho mọi người biết làm gì, do đó Trương Thất Gia chỉ cười ha ha nói. Quách đại lao ra chắc chắn có chủ ý riêng, nên chúng ta cũng đừng quan tâm đến việc đó nữa.
Đang cười nói với nhau thì phía trước chợt vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt.
Hóa ra trận đua thuyền đã có kết quả.
Đi đến đó xem thử xem.
Nhất định là Vọng Giang Thuận đứng nhất rồi.
Chuyện của tôi trái tim đen đú ám rõ nét.
Mọi người vừa cười nói vừa đi đến chỗ đám đông đằng trước, cũng có không ít người dơ mấy tờ giấy chạy tới chạy lui.
Vương Ninh Xuân Thiếu Gia vừa làm một bài thơ.
Tự Vịnh Thiếu Gia cũng vừa làm một bài thơ.
Những thi sĩ, nhà văn được mời đến đây thưởng thức trận thi đua thuyền cũng bắt đầu làm thơ, viết chữ.
Những bài thơ mới vừa làm ra sẽ được truyền đến chỗ đám đông đang tụ tập bên ngoài, vô số người ồn ào vây quanh nhận xét.
Ở giữa có không ít người lớn tiếng đọc lên bài thơ, tạo nên một loại không khí náo nhiệt khác.
Lầu ba Lưu Vân Đài yên tĩnh hơn nhiều so với bên ngoài, trong phòng có mấy người im lặng nhìn ra bờ sông hoặc nhìn đồ ăn, rượu thịt trên bàn mà bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó. Những người khác thì chờ mong nhìn bọn họ, có một thanh niên đang đứng ngay lan can chợt xoay người nói.
Có rồi.
Trong phòng lập tức ồn ào lên, Tiết Thanh và Dương Tĩnh Sương vừa mới trở lại ghế ngồi, đang nhỏ tiếng nói chuyện với nhau thì nghe được tiếng này, hai người cũng vội ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn sang người thanh niên kia. Người nọ vừa đi chậm vài bước vừa đọc lên một vài câu thơ, trong phòng liền vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi. Bên cạnh đã có người chạy thật nhanh xuống lầu, sau đó chạy nhanh ra ngoài la lớn. Tịch thiếu gia vừa sáng tác một bài thơ. Tiếng hoan hô vang lên, sau đó lại bị che lấp bởi tiếng ồn ào náo động. Đây là tiếng nghị luận của những người trong phòng về bài thơ mới làm. Ai nói Tiết Đoan Ngọ Dương Tĩnh Sương vừa nhẩm đọc lại lời thơ vừa hỏi Tiết Thanh, ngươi thấy sao?
Tiết Thanh lắc đầu nói, không hiểu.
Ừ, tuổi của Tiết Thanh dù có đọc sách nhiều đi nữa cũng khó có thể hiểu được cái này, bởi lời thơ sẽ khó hơn nhiều so với chữ nghĩa trên sách. Dương Tĩnh Sương cười nói, ta cũng không hiểu nhiều, tóm lại là ca múa, an mừng cảnh tượng Thái Bình thôi.
Vậy cũng thật nhàm chán, sao không làm thơ về cảnh tượng vui vẻ, náo nhiệt nhỉ? Cái đó mới hay chứ.
Tiết Thanh cười nói. Nàng vừa dứt lời liền nghe được tiếng hò từ người bên cạnh. Không hiểu thì cũng đừng xem thường, đây là cảm xúc của mọi người, bọn họ nói đúng chứ đâu phải giả tạo cảnh tượng Thái Bình, sao ngươi lại cho là cảnh tượng náo nhiệt sẽ tốt hơn? Chỉ vô tình nói nhầm mà khiến người khác mất vui sao?
Tiết Thanh quay đầu nhìn sau lưng, người vừa nói chuyện là một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng người gầy yếu, mặc bộ trường sam màu xanh, đứng trong góc phòng. Làm thơ là một việc rất tổn hao tinh thần, chính vì vậy mọi người đều tìm những nơi an tĩnh để ngồi suy nghĩ.
Vâng, là hậu bối sai rồi.
Tiết Thanh nói với vẻ mặt chân thành.
Dương Tĩnh Sương cười chắp tay, Lâm Hiền Điệt, vẫn chưa nghe được bài thơ của ngươi nha, hay là do nói nhỏ quá.
Nói xong ông lại quay sang giới thiệu với Tiết Thanh, đây là Lâm Tú Tài Lâm Hiến. Dù không biết Dương Tĩnh Sương đang lấy lòng hay là chế giễu mình, nhưng Lâm Tú Tài vẫn dạ một tiếng, kiêu ngạo đáp lời. Hắn có lòng tin rất lớn với tài văn chương của mình, ngược lại là có hai câu ta vừa nghĩ ra nói xong lại nhìn về phía Tiết Thanh, chỉ sợ vị hậu bối này nghe không hiểu mà thôi.
Tiết Thanh cười gượng, đúng là thứ người hẹp hòi mà.
Dương Tĩnh Sương cười ha ha nói vài câu giảng hòa, nhưng hết lần này đến lần khác Lâm Tú Tài không chịu đi, đã vậy còn ngồi xuống bên cạnh Dương Tĩnh Sương, muốn nói ra hai câu thơ mình vừa mới làm để Dương Tĩnh Sương nhận xét, san tiện hạ thấp hậu bối ngu dốt kia. Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người bị cắt ngang. Tiết Thanh cũng không tức giận mà chỉ im lặng mỉm cười.
Dương Tĩnh Sương bất đắc dĩ cười gượng, bởi vì ông khá thân với cha của Lâm Tú Tài, nên cũng không thể không nể mặt hắn, đang tính đứng dậy tạm biệt thì ngoài cửa phòng có người đứng gọi.
Tiết Thanh!
Thiếu niên đứng ngoài cửa hô.
Tiết Thanh và Dương Tĩnh Sương nghe tiếng nhìn qua, thấy Liêu Xuân Dương mặc trường sam màu xanh đang đứng ở đó.
Thấy hai người họ nhìn ra, Liêu Xuân Dương vẫy tay gọi, Tiết Thanh, ngươi ra đây!
Gì đây?
Tiết Thanh ngồi yên không nhúc nhích.
Dương Tĩnh Sương cũng nhận ra Liễu Xuân Dương thiếu gia nhà họ Liễu. Bởi vì cảm thấy Lâm Tú Tài bên cạnh rất đáng ghét, so ra chơi đùa giữa các thiếu niên với nhau vẫn tốt hơn, thế nên nói, ngươi ra đó xem thử xem.
Lâm Tú Tài nhìn Tiết Thanh nói, trẻ con nên xuống lầu xem thuyền rồng thì hơn.
Chỗ này là nơi làm thơ, ngươi ở lại cũng chẳng hiểu cái gì.
Dương Tĩnh Sương bất đắc dĩ nhìn Tiết Thanh cười, Tiết Thanh cũng mỉm cười đáp lời, sau đó đứng dậy xin phép ra ngoài.
Đi đến cạnh Liễu Xuân Dương, Tiết Thanh hỏi, chuyện gì?
Liêu Xuân Dương bước tới gần cô, sóng mũi cao của hắn đụng vào mũi Tiết Thanh.
Con nhà giàu có khác, da trắng như ngọc, Tiết Thanh vội lùi ra sau vài bước.
Ngươi lại dám tự nhận là muội phu của ta thêm lần nữa, ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi.
Liêu Xuân Dương nhỏ giọng nói.
Tiết Thanh phì cười, ta không có nha.
3.
1. Tịnh phòng, nhà vệ sinh.
Quy 1 chương 63, bắt ép cá cược.
Không có.
Ý Tiết Thanh là không có tuyên bố bản thân là muội phu hắn sao?
Liêu Xuân Dương hừ một tiếng, gật đầu nói dối, nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi.
Nhìn thấy sao?
Tiết Thanh cười ha ha.
Liêu Xuân Dương thấy Tiết Thanh cười liền cảm thấy khó hiểu, tên nhóc này, lần đầu tiên gặp mặt cũng cười ngây ngốc như vậy.
Chẳng lẽ cậu ta là một người ngu sao?
Dương Tĩnh Sương ngồi trong phòng nhìn ra cửa, mặc dù không biết bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng thấy Tiết Thanh cười thoải mái như vậy liền rất là vui mừng.
Thiếu niên thì nên vui vẻ, chơi với những thiếu niên cùng tuổi, vậy mới đúng chứ?
Nghĩ như vậy nên ông cũng không còn cảm thấy cái tên Lâm Tú Tài đang ngồi ngâm thơ bên cạnh đáng ghét nữa.
Liêu Xuân Dương giữ chặt vai Tiết Thanh, vẻ mặt xấu hổ nói, đừng cười, đi theo ta.
Tiết Thanh vẫn đứng yên tại chỗ hỏi, đi đâu chứ?
Liêu Xuân Dương nói, dưới lầu.
Tiết Thanh đáp, không đi.
Liêu Xuân Dương lảo đảo, không đi không được.
Tiết Thanh lui lại một bước nói, vậy ta sẽ kêu cứu mạng.
Liêu Xuân Dương nhíu mày, cái tên nhóc này. Vừa vô sỉ lại hèn hạ. Hắn nghĩ, Tiết Thanh thực sự có can đảm làm như vậy, dù sao cậu ta đã sớm không cần mặt mũi rồi, nếu làm căng quá Liêu Xuân Dương hắn cũng không gánh nổi. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta xuống lầu đi, ta có việc tìm người thương lượng. Ta cũng không đánh người, ngươi nghĩ ta giống như tên nhóc họ Quách kia sao? Hắn giả vờ lịch sự, vừa vướt phẳng trường bào vừa chậm rãi nói, ta là người có học mà. Tiết Thanh nói cách khác ngươi không biết võ công hả? Liêu Xuân Dương nói, ta học cái kia làm gì? Ta chỉ muốn thi đấu công danh. Tiết Thanh gật đầu nói, không có việc gì, không bắt nạt ngươi nữa. Nói xong lại giơ tay làm động tác mời. Cái gì thế? Là ai bắt nạt ai cơ chứ? Liêu Xuân Dương trừng mắt nhìn Tiết Thanh một lát, sau đó phất tay háo đi ra ngoài, Tiết Thanh không nhanh không chậm đi theo phía sau. Dưới lầu cũng rất ồn ào và náo nhiệt, so với lúc mới tới có nhiều người hơn, đa số là các thiếu niên tầm 14, 15 tuổi. Bọn họ cũng không cần bàn, mà ngồi ngay trên mặt đất bên bờ sông gần Lưu Vân Đài, không biết là đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại cười to vài tiếng. Liêu Xuân Dương dừng chân nói, là ta hại muội muội ta cá cơ tua, ngươi có dám thi với ta một trận nữa không? Ồ, quả nhiên là do muội muội tố cáo à? Tiết Thanh đáp, không dám. Liêu Xuân Dương lại bị Tiết Thanh làm nghẹn họng lần nữa, hắn trừng mắt, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy chứ? Nếu không phải do ngươi dở trò lừa bịp, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được sao? Tiết Thanh liền đáp, nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, thì ngươi cũng không thua nhanh như vậy đâu. A còn dám mạnh miệng đáp trả nữa cơ đấy. Liêu Xuân Dương hơi nghiêng đầu, nhìn Tiết Thanh nói, ta khuyên ngươi sớm hết hy vọng đi, Liêu gia ta không giống Quách gia, có thể để ngươi tùy ý trèo cao. Đúng là trẻ con, Tiết Thanh lắc đầu cười nói, yên tâm, bây giờ ta chỉ lo chuyên tâm đọc sách Thánh Hiền thôi. Liêu Xuân Dương xì miệng, trừng mắt nói, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Trẻ con có dễ bị lừa hay không thì không nói, quan trọng là có một vài đứa trẻ không chịu phân biệt phải trái mới khổ. Tiết Thanh lắc đầu, đúng là không còn cách nào để giải thích lý lẽ với hắn rồi. Nàng nói, vậy ngươi muốn sao đây? Liêu Xuân Dương nhíu mày đáp, ngươi nhất định phải thi đấu một trận với ta. Tiết Thanh cười nói, cái này dễ thôi mà, ngươi chỉ cần đi nói với những người khác, là ngươi đã đấu với ta một trận, và kết quả là ngươi đã thắng, vậy là được rồi. Liêu Xuân Dương nghe vậy liền tức giận hét, ngươi coi ta thành dạng người gì vậy hả? Không biết từ lúc nào, Thiên Y và Noan Noan đã đến gần hai người, bọn họ sợ hãi kêu nhỏ một tiếng Thanh Tử thiếu gia, với ngụ ý là ngầm hỏi Tiết Thanh có muốn kêu người qua đây giúp đỡ hay không. Liêu Xuân Dương nhìn thấy hai người, liền nhíu mày, lộ ra nụ cười xấu xa nói, ngươi đã nghĩ vậy thì thôi, ta chấp nhận. Hắn giơ tay chỉ vào hai người Thiên Y và Noan Noan. Vậy ngươi hãy lấy hai nha đầu này làm tiền đặt cược đi. Nếu thua thì cho ta một người là được. Thiên Y và Noãn Noãn nghe vậy liền sợ hãi. Thiếu gia, đừng cá với hắn mà. Noãn Noãn kêu to, nước mắt cũng chảy ra. Nàng nhóc biết, bởi vì Thiên Y không phải nô tỳ, như vậy nếu muốn cho cũng chỉ có thể cho nàng mà thôi. Chưa nói đến gia tộc lớn như Liễu gia có bao nhiêu nha đầu kiêu ngạo, chỉ cần nghĩ đến việc phải xa phụ mẫu là nàng đã cảm thấy buồn muốn chết rồi. Tiết Thanh nhíu mày nói, ngươi nhất định phải cược một trận mới chịu ngừng sao? Liêu Xuân Dương ha ha cười đáp. Đương nhiên rồi, thủ án bắt đầu vì cá cược cho nên kết thúc cũng phải bằng cá cược chứ. Tiết Thanh vẫn nhíu mày như cũ, lỡ ngươi lại muốn cược tiếp thì sao đây? Thua thì thôi đi, nhưng lỡ ngươi thua mà còn muốn cược nữa, ta cũng đâu có rảnh để cá cược với ngươi hoài. Nói cứ như thể ngươi sẽ thắng vậy đó, chưa đợi Tiết Thanh nói xong, Liêu Xuân Dương đã trừng mắt nổi nóng, ngươi coi ta là loại người nào? Liêu Xuân Dương ta là loại người vô lại như vậy sao? Tiết Thanh liếc hắn một cái đáp, chơi xúc cúc lại đi ngáng chân. Liêu Xuân Dương hừ nói, ngươi mới ngáng chân nhiều nhất đấy. Ba huynh đệ của ta còn nằm ở nhà dưỡng thương kia kìa. Cái đề tài này đúng là khiến người ta cảm thấy bực bội mà, hắn không nhịn được phất tay, đừng nói nhảm nữa, ngươi có cược hay không? Tiết Thanh còn chưa lên tiếng, Thiên Y đã kêu một tiếng Thanh Tử thiếu gia, vẻ mặt không đồng ý cùng lo lắng. Loan Loan không biết Liêu Xuân Dương, nhưng Thiên Y biết rất rõ, Liêu gia là gia tộc lớn, không thể tùy tiện gây thù được, lỡ như chọc giận bọn họ, ngay cả đại lao gia cũng sẽ không ra mặt. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội đuổi Tiết Thanh đi. Loan Loan nức nở, nắm tay Tiết Thanh năn nỉ, đừng lấy nô tỳ ra cá cược mà. Tiết Thanh cười xoa đầu nàng bé nói, không sao, không sao, không cá cược cái này. Mặc kệ là cá cược cái gì, chỉ cần dính đến chữ cược thì luôn luôn là điều xấu. Huống chi Liễu Xuân Dương còn là con cháu nhà giàu nổi tiếng ở thành Trường An, với gia tộc lớn như thế. Nghĩ như vậy, Thiên Y lại nhịn không được, cũng nắm tay háo Tiết Thanh khẽ kéo. Mặc dù Tiết Thanh không muốn cá cược với Liêu Xuân Dương, hơn nữa điều này cũng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cái gọi là cá cược đó chẳng có liên quan gì đến nàng cả, nhưng trẻ con thì rất khó hiểu, lại thêm trong trận xúc cúc, Liêu Xuân Dương đã sớm ghi hận nàng rồi. Cái này để lâu rất phiền phức, không bằng sớm giải quyết cho xong. Muốn đối phó với loại trẻ con giống như hắn, khuyên bảo là điều vô dụng, chỉ có cách thắng hắn, khiến hắn phục mình mới thôi. Tiết Thanh nhìn Liêu Xuân Dương nói, muốn cá cược cũng không phải là không thể được, nhưng trước hết cần phải nói rõ là cá cược cái gì đã, nếu ta thua thì người muốn gì. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, ta sẽ không tùy tiện đồng ý với ngươi đâu. Ừ, nhất là những việc có hại cho nàng, quân tử loại này để người khác làm cho rồi. Liêu Xuân Dương vui vẻ vỗ tay, được thôi, ngươi chỉ là một tên nghèo kiết xác, nên ta cũng không cần tiền bạc của ngươi làm gì. Nếu thua ngươi chỉ cần quỳ xuống, gọi ta một tiếng cha nuôi là được. Sắc mặt Thiền Ý trở nên khó coi. Thanh tử, đừng đồng ý. Nàng vội kéo tay Tiết Thanh la lớn. Gọi Liêu Xuân Dương là cha nuôi, vậy sau này ở thành Trường An sao có thể ngẩng đầu sống được đây, chẳng phải cũng giống như việc mất hết tương lai rồi sao? Tiết Thanh không để ý đến Thiền Ý gì, cũng không đồng ý, chỉ nhìn Liêu Xuân Dương hỏi, cá cược cái gì? Xúc cúc, nàng tất nhiên là không sợ, một mình đấu lại càng không thành vấn đề. Nhưng nếu phải chơi xúc cúc theo kỹ thuật giống bọn họ thì nàng không thể. Liêu Xuân Dương nhuẩn miệng cười, đôi mắt nheo lại. Hắn nắm chặt tay Tiết Thanh. Mấy người cổ đại này thật là, nói một lát lại bắt đầu nắm tay, Tiết Thanh cũng mặc kệ cho hắn nắm tay mình. Đương nhiên là cá cược về lĩnh vực sở trường của ngươi rồi. Liêu Xuân Dương nói, ngươi cũng đã nói, chuyện xúc cúc thì giải quyết trên trận đấu rồi. Vậy hiện tại chúng ta không nhắc đến xúc cúc nữa, Trạng Nguyên Công à, chúng ta là người đọc sách, nên hay dùng cái này để giải quyết đi. Người đọc sách cơ đấy, Tiết Thanh nhìn hắn. Liêu Xuân Dương mở quạt, khẽ phe phẩy vài cái, sau đó nói tiếp, thi làm thơ. Làm thơ sao? Tiết Thanh nhìn Liêu Xuân Dương cười nói, cái này coi bộ có hơi ức hiếp người quá đáng đó nha. Quy 1 chương 64, thi thơ. Ức hiếp người quá đáng ư. Liêu Xuân Dương khẽ mỉm cười, tất nhiên là ta cố tình ức hiếp người đó, thì sao nào? Chẳng lẽ tên nhóc kia thật sự nghĩ rằng mình sẽ giải quyết vấn đề theo kiểu quân tử hay sao? Hắn đã từng hỏi thăm rồi. Tiết Thanh này chỉ là một tên nông dân vô học, thế nên mới la hét đòi thi Trạng Nguyên. Bởi vì ngu dốt nên mới dám mạnh miệng đòi thi Trạng Nguyên, chứ đối với người có tài thật sự, sẽ chẳng có ai dám tuyên bố điều đó, chỉ có những người ngu ngốc như cậu ta mới không sợ mà mạnh mồm đòi thi đậu Trạng Nguyên thôi. Tên ngốc này có thể đã từng đọc qua vài quyển sách, thế nhưng làm thơ là việc đòi hỏi phải có nhiều kiến thức, thông minh và có khiếu bẩm sinh, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Liêu Xuân Dương phe phẩy cây quạt, ngươi không dám sao? Hay là muốn thi xúc cúc thêm lần nữa? Nhưng mà chỉ có hai người chúng ta thì không thể thi xúc cúc được hử, tên nhóc này gian xảo như vậy, hắn cũng không ngốc đâu. Khẳng định Tiết Thanh đang muốn cá cược môn sở trường của cậu ta xúc cúc, nghĩ hay lắm, nhưng hắn sẽ không đồng ý đâu. Tiết Thanh bất đắc dĩ đáp, thôi được rồi. Thiên Ý nghe vậy sốt ruột kéo tay Tiết Thanh nói, không được đâu Thanh tử thiếu gia, đừng cá cược mà, Xuân Dương thiếu gia. Học cũng rất giỏi đó. Mặc dù Liêu Xuân Dương không phải là thần đồng hay người có tài năng nổi trội, nhưng dù sao cũng là con cháu của Liễu gia, 4 tuổi đã được đưa đi học. Hiện tại đã đọc sách được hơn 10 năm, làm sao có thể là người tầm thường cho được chứ? Liêu Xuân Dương không nhất định có thể đậu được tiến sĩ, nhưng tuyệt đối dư sức đậu tú tài. Thiết Thanh nói, không sao, thử một chút thôi mà. Liêu Xuân Dương chớp mắt, mỉm cười, nói đúng đấy, là thiếu niên thì cần phải sống can đảm và nhiệt huyết. Nếu ngay cả thử một chút cũng không dám thì thật sự quá mất mặt rồi. Nói xong liền nắm tay Tiết Thanh lôi đi, đi theo ta. Lần này Tiết Thanh đi theo Liêu Xuân Dương, nàng bị hắn lôi kéo đi thẳng về phía trước. Thiên Y và Noãn Noãn vẫn đứng tại chỗ. Noãn Noãn lau nước mắt nói, tiền đặt cược không phải là muội chứ? Thiên Y nói, lấy muội cá cược coi bộ còn tốt hơn đấy. Noãn Noãn lập tức lại rơi lệ. Thiên Y không có tâm trạng để an ủi cô bé, nàng xoa hai bàn tay vào nhau, lòng tràn đầy lo lắng, tự hỏi mình phải làm sao bây giờ. Nếu thi xúc cúc thì tốt rồi, thế nhưng lại thi thơ, Tiết Thanh chỉ mới vừa đi học có mấy tháng thôi. Làm sao có thể làm thơ được chứ? Mà dù có thể làm thơ đi nữa thì cũng không thể hay hơn Xuân Dương thiếu gia được. Thiên Ý lo lắng đến nỗi nước mắt cũng suýt chảy ra. Liêu Xuân Dương vui vẻ lôi kéo Tiết Thanh đi nhanh về phía trước, đến chỗ các thiếu niên đang ngồi trên mặt đất bên cạnh bờ sông. Hắn lớn tiếng kêu, chỗ này nè, Yên Tử thiếu gia. Nghe được tiếng la, một thiếu niên mặc áo gấm, tầm 17, 18 tuổi ngẩng đầu lên nhìn qua. Lúc này hắn đang cúi đầu viết thơ. Xuân Dương thiếu gia sao lại tới đây? Không phải ngươi nói không thích xã kết lư của chúng ta hay sao? Mấy thiếu niên khác cũng nhìn sang. Ồ, thiếu niên xúc cúc cũng tới kìa. Liêu Xuân Dương, đã tới đây thì hãy làm thơ đi. Bọn họ ồn ào nói. Liêu Xuân Dương chạy tới trước mặt vị Yên Tử thiếu gia kia nói, các ngươi đã nhìn thuyền rồng lâu như vậy, nhưng cũng có làm được bài thơ nào hay đâu. ánh mắt của hắn còn kiêu ngạo hơn mấy lần trước gặp mặt nhiều, không đợi mọi người đáp lại đã hì hì nói thêm. Ta nghĩ chắc nãy giờ cũng chẳng có ai muốn chép lại bài thơ do các ngươi sáng tác ra, có đúng hay không? Cái này là cố ý khiêu khích. Tiết Thanh thầm nghĩ, ừ, tất nhiên mục đích của Liêu Xuân Dương không phải để mọi người oán hận hắn, mà là để mọi người oán hận. Liêu Xuân Dương cố tình đẩy nàng lên trước, ánh mắt sáng lên nói, cho nên hôm nay ta cố tình dẫn theo một thiên tài làm thơ đến đây để cho các ngươi học hỏi này, cũng giúp cho xã Kết Lư của các ngươi có thêm danh tiếng. Vậy, cái tên thiếu niên này, đúng là rất hay chơi mấy trò đùa kiểu này, Tiết Thanh lắc đầu. Lời nói này làm những thiếu niên có mặt ở đây không vui. Tiên tử thiếu gia nhìn Tiết Thanh, thấy Tiết Thanh chỉ mới 12, 13 tuổi, hắn mỉm cười nói. Lại là một thần đồng sao. Hân hạnh được gặp mặt. Đây là Tiết Thanh kia sao? Tiết Thanh nào? Mấy người ở đây đều sửng sốt nhìn về phía người vừa nói chuyện. Đó là một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi. Hôm đó ở trường xã, khi tiên sinh bày trò kiểm tra, cậu ta đã phất tay áo bỏ đi. Chuyện xảy ra bên trong trường xã ngày hôm đó, không phải ai cũng thấy được, nhưng cũng có vài người đã chứng kiến, thế nên lúc này có người nhận ra Tiết Thanh cũng là điều bình thường. Những người khác cũng đã từng được nghe kể qua, vì vậy vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên rất kỳ lạ. Liêu Xuân Dương phe phẩy quạt cười to, không sai, đây chính là Trạng Nguyên Công, Tiết Thanh. Rất nhiều thiếu niên ở đây đều cười lớn, đương nhiên đó là cười nhạo, có người lắc đầu cười, có người lại ngây ra cười. Tiên tử thiếu gia cũng cười nói, có đúng như vậy không? Vậy thật sự là rất vinh hạnh rồi. Liêu Xuân Dương còn tính nói thêm gì nữa nhưng Tiết Thanh đã không cho hắn cơ hội. Nàng nhanh nhẹn chắp tay trước ngực thi lễ với bọn họ nói, Xuân Dương thiếu gia chỉ nói đùa thôi. Là Xuân Dương thiếu gia muốn thi làm thơ với ta. Biết chư vị ở đây đều là người tài giỏi, nên mới cố ý đến đây để nhờ chư vị làm giám khảo. Ơ, ta cũng đâu có nói bọn họ là những người tài giỏi. Cái tên Tiết Thanh này đúng là thứ người nịnh bợ mà. Nghe xong lời này, vẻ mặt mấy thiếu niên liền thay đổi, không còn vẻ tức giận nữa. Tiên tử thiếu gia cười nói, thì ra là thế, lấy thơ làm cá cược, Xuân Dương thiếu gia thật đúng là người thanh cao, tao nhã, mấy người chúng ta đúng là không sánh bằng rồi. Mặt ngoài thì khen nhưng bên trong lại ngầm chế dễ ớ. Các thiếu niên hiểu ý yên tử nên liền bật cười, Liêu Xuân Dương cũng không tức giận, chỉ hừ hừ hai tiếng nói, đúng là nhàm chán, vậy bắt đầu đi. Tiết Thanh nói, mới nãy Xuân Dương thiếu gia nói, nếu như ta thua, hắn muốn ta gọi hắn là cha nuôi. Ồ, mấy thiếu niên ở đây đều tái mặt, đánh cược kiểu này coi bộ có hơi. Yên tử thiếu gia lắc đầu, Liêu Xuân Dương trừng mắt nhìn Tiết Thanh, thầm nghĩ cái tên nhóc này lại dám tự bêu xấu chính mình. Ta chấp nhận cược cái này, nhưng nếu ta thắng, ta cũng không dám để Xuân Dương thiếu gia gọi ta là cha nuôi đâu, chỉ cần hắn cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Tiết Thanh nói tiếp. Liêu Xuân Dương cười nhìn Tiết Thanh đáp, cảm ơn ngươi đã rộng lượng như vậy. Nghe lời nói của hai người bọn họ, mấy thiếu niên kia liền nhanh chóng vây quanh đứng xem. Hôm qua, xã Ngũ Lăng thua xã Trường Lạc. Thua rất thảm, có đến 3 người bị thương. Khiến cho tinh thần các thành viên xã Ngũ Lăng rất xa sút một thiếu niên vừa nói nhỏ với những người khác vừa chỉ Tiết Thanh, lúc đó. Cái vị Tiết Thanh kia ở xã Trường Lạc. Chính là cầu thủ đấy. Những thiếu niên ở đây nghe vậy liền hiểu rõ mọi chuyện. Bởi vì Liêu Xuân Dương thua trận bóng nên bây giờ muốn thi thơ để lấy lại danh tiếng đây mà. Nhưng mà Tiết Thanh này hình như có hơi. An hiếp người khác thì phải. Đúng là ngông cuồng. Lại dám thi thơ với Xuân Dương thiếu gia cơ đấy. Không biết cậu ta có biết làm thơ không nữa. Chắc phải biết chứ. Dù sao cậu ta cũng muốn thi Trạng Nguyên mà. Bọn họ nói xong lại bật cười. Tiên tử thiếu gia nhìn Tiết Thanh nói, nếu cả hai người đều đồng ý vậy chúng ta cũng không có ý kiến gì khác. Bọn ta sẽ lắng tai nghe tác phẩm xuất sắc của hai người. Đây cũng là chuyện rất thú vị đấy. Việc này không có liên quan gì đến bọn họ cả, nên bọn họ chỉ cần ngồi yên xem náo nhiệt là được rồi. Tiết Thanh gật đầu, lại thi lễ với hắn, nói tiếng cảm ơn thêm lần nữa. Tiên tử thiếu gia do dự một lát rồi cũng đáp lễ lại Tiết Thanh. Hắn không biết Tiết Thanh có phải là một bao cỏ vô dụng hay không, nhưng hắn biết. Cậu ta là một người rất lễ phép và lịch sự. Được rồi, đừng có bày đặt thi lễ tới thi lễ lui nữa. Muốn làm người khắc phục không phải chỉ dựa vào cái này là được đâu. Liêu Xuân Dương nói, đến đây, làm thơ thôi. Tiết Thanh nói, thi lễ hay làm thơ đều là những việc ta muốn làm. Làm người và làm thơ là hai việc khác nhau. Tiên tử thiếu gia cười, Liêu Xuân Dương cũng ha ha cười hai tiếng. Nói thì hay lắm. Không biết lát nữa ngươi có thể hắn còn chưa nói xong đã thấy Tiết Thanh đi đến trước mặt tiên tử thiếu gia túi người, giơ tay nói. Cho ta mượn bút mực dùng một lát nhé. Tiên tử thiếu gia lấy tờ giấy mình đang viết thơ ra, cầm tờ giấy trắng bên dưới đưa cho Tiết Thanh nói, mời. Tiết Thanh cầm bút chấm mực, nhìn Liêu Xuân Dương nói, ta nhỏ tuổi hơn, để ta làm thơ trước nhé, được không? Liêu Xuân Dương tất nhiên sẽ không dành cái này với Tiết Thanh, hắn mỉm cười giơ tay làm động tác mời, ngươi còn nhỏ, ngươi làm thơ trước đi, nếu không để ta làm trước mắt công ngươi sợ hãi mà không viết ra được nữa. Tránh đến lúc thua lại đổ lỗi cho ta. Tiết Thanh cầm bút, đám người vội vã vây xem, Tiết Thanh chưa viết mà nhìn Liêu Xuân Dương nói. Xuân Dương thiếu gia à, nếu ngươi thua thì đừng nên chạy theo làm phiền ta nữa. Ta không rảnh để cá cược với ngươi hết lần này đến lần khác như vậy đâu. Liêu Xuân Dương tức giận nói, Liêu Xuân Dương ta không phải loại người vô lại nói không giữ lời kia, không còn nhiều thời gian nữa đâu, ngươi đừng bày trò nói năng linh tinh nữa, mau làm thơ đi. Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh đã cầm bút viết chữ. Nàng cũng không ngồi xuống mà chỉ cúi người, một tay nâng tay áo, một tay viết. Trên tờ giấy trắng tinh dần dần hiện ra từng chữ. Tiên tử thiếu gia ngồi đối diện, chiếc bàn con còn đặt ngay trên đầu gối hắn, Tiết Thanh kê giấy trên bàn đó để viết. Từng chữ trong trang giấy dần hiện lên trong tầm mắt tiên tử, hắn chậm rãi thì thầm, bài hát đua thuyền. Ngày 5 tháng 5, trời trong xanh. Câu mở đầu không quá đặc biệt, đám thiếu niên xung quanh nghe được liền cười, Liêu Xuân Dương cũng không để ý lắm, bọn họ nghe yên tử thiếu gia tiếp tục đọc. Hoa dương mọc quanh sông, chim hót líu lo. Quân chưa ra trận, như nghe được bản hòa âm trên sông sớm. Ừm, cũng rất đúng quy luật, xem ra Tiết Thanh cũng là người biết làm thơ, mấy thiếu niên xung quanh bắt đầu nghiêm túc chờ đợi. Loại thơ này lúc 10 tuổi hắn đã có thể làm được rồi, Liêu Xuân Dương vẫn bình tĩnh cầm quạt phe phẩy vài cái. Giọng đọc của Yên Tử thiếu gia ổn định và truyền cảm, chỉ cần Tiết Thanh viết chữ nào là hắn liền đọc lên chữ đó. Khiến toàn quân phân chấn, cờ đỏ trước ngựa. Hai bên bờ, áo lưới ngắt hương. Châm bạc chiếu sáng như lưới lao. A các thiếu niên đang đùa giỡn xung quanh liền dừng lại, không hiểu sao cảm thấy thân thể mình chợt cứng ngắc, giống như có việc gì đó sắp xảy ra. Đánh ba hồi trống, dương cờ đỏ, đôi bên xông vào chiến đấu. Sóng nước lay động, muôn vàng kiếm, tiếng trống vang to như tiếng sấm. Yên tử thiếu gia nói xong câu này liền dừng lại, mấy thiếu niên khác đều cảm thấy rung động, mà Liêu Xuân Dương thì đứng yên cầm cây quạt, không núp ních. Thơ. Hay. Quy 1 chương 65. Lưu truyền thơ. Cuộc đua thuyền rồng rất nhanh đã kết thúc, mặt trời ngày càng lên cao, mọi người đứng xung quanh bờ sông đều ồn ào vui mừng chiến thắng, thời tiết trở nên nóng bức hơn. Những tán cây liễu gần bờ sông tuy ngăn cách được ánh nắng mặt trời, nhưng lại không ngăn được tiếng ồn. Nhưng ở chỗ đám người Yên Tử thiếu gia, trong nháy mắt khi hắn dừng đọc, tiếng ồn ào cũng chợt biến mất, yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy khó chịu. Tiết Thanh vẫn còn viết nhưng Yên Tử thiếu gia lại không đọc, chỉ chăm chú nhìn thật kỹ. Mấy thiếu niên đang đứng xung quanh cũng không có ai lên tiếng. Dù là nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng chỉ im lặng đứng vây xem. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Y và Noãn Noãn càng thêm lo lắng. Noãn Noãn nói, bọn họ không nói gì hết, chỉ đứng nhìn thôi, vậy là do Thanh Tử thiếu gia viết rất hay ư? Phải không? Thiên Y cũng nghĩ thầm như vậy, nhưng lại không dám chắc chắn. Hồi nãy vị thiếu gia kia có đọc lên vài câu Tiết Thanh viết, nhưng nàng lại không hiểu về thơ, thế nên không biết thơ do Tiết Thanh làm như vậy là hay là dở nữa. Lúc này Thiên Y hơi hối hận vì đã không chịu học cùng với Tiết Thanh. Nhân viên phụ trách chép thơ đứng bên cạnh thấy vậy cũng tỏ vẻ khó hiểu. Mỗi một nơi có người làm thơ đều sẽ có người được phân công đứng đó sao chép lại, tất nhiên bên Lưu Vân Đài cũng sắp xếp sẵn người sao chép thơ, vì dù sao đi nữa ở lầu 3 cũng có vài tài tử, nhà văn nổi tiếng mà ông chủ bọn họ đã cố ý mời đến. Hơn nữa, Lưu Vân Đài không chỉ sắp xếp nhân viên chép thơ ở chỗ các nhà văn kia, mà còn phân công người chép thơ đến bàn của tất cả các vị khách trong quán. Bởi vì các vị khách đến đây đa số đều là người đọc sách, nói không chừng nhìn thuyền rồng một lát lại có hứng làm thơ thì sao. Nếu may mắn làm ra bài thơ xuất sắc thì càng tốt, còn nếu không có thì cũng chẳng sao, Lưu Vân Đài vẫn sẽ cổ vũ nhiệt tình cho họ. Do đó mà dưới lầu, ở chỗ các thiếu niên đang làm thơ cũng có nhân viên đứng chờ sao chép. Tuy có người làm thơ, nhưng đã nửa ngày trôi qua mà người nhân viên kia vẫn chưa chép được bài thơ nào cả, bởi vì có vài người vừa ghi xong đã vò nát giấy vứt bỏ, bảo là không hay. Nên không muốn truyền ra. Hiện tại rốt cuộc cũng đã có người làm thơ, nhưng là hay là giờ đây? Lần này liệu hắn có thể thuận lợi chép lại không hay là vẫn như cũ, nhìn thấy thiếu niên kia vò nát giấy rồi bỏ vào lư hương đốt. Tại sao lần này không bàn luận náo nhiệt như trước mà lại im lặng thế này? Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng Tiết Thanh lại không hề để ý, nàng chỉ chuyên tâm viết cho xong bài thơ mới chịu dừng bút. Xong rồi. Nàng nói với vị Yên Tử thiếu gia đang ngồi trước mặt. Tiên tử thiếu gia cũng ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh, hắn cao hơn Tiết Thanh, thế nên khi nhìn nàng phải cúi đầu xuống, nhờ vậy mà Tiết Thanh cũng có thể thấy rõ bộ dạng của hắn, gương mặt sáng sủa, cái cằm hơi nhọn, dáng người rất đẹp. Tiết Thanh cười nhìn hắn. Mặc dù không hiểu tại sao Tiết Thanh lại cười, nhưng Yên Tử thiếu gia lại không cười, hắn nghiêm túc gọi tên Tiết Thanh nói. Tiết Thanh, thơ hay. Vừa nói xong lời này, các thiếu niên đang im lặng lập tức trở nên ồn ào, ai nấy cũng chen chúc, giơ tay giành tờ giấy để đọc.
Để ta đọc.
Để ta xem thử.
Đừng có giành với ta.
Dưới gốc cây liễu, mấy thiếu niên giành giật tâm ý, Tiết Thanh bị đẩy sang bên cạnh, mà Liêu Xuân Dương đã sớm bị chen lấn, ngã hết bên này đến bên kia, cây quạt cũng bị rơi mất. Cuối cùng cũng có một thiếu niên lấy được tờ giấy. Những người khác thấy vậy vội hô, đọc lớn lên đi. Rốt cuộc cũng có thể chờ đến lúc bọn họ đọc thơ rồi. Nhân viên chép thơ đứng kế bên lập tức tập trung tinh thần, nắm chặt cây bút. Giọng đọc của thiếu niên kia rất trong trẻo, nhưng lại hơi run. Hắn run không phải vì khiếp sợ, mà là vì kích động. Ngày 5 tháng 5, trời trong sáng, hoa dương liễu mọc quanh sông, chim hót líu lo. Có vài thiếu niên chen lên đứng cạnh hắn đọc theo, có vài người thì ngồi cầm bút, chuyên tâm lắng nghe, ánh mắt sáng ngời. Quân chưa ra trận, như nghe được bản hòa âm trên sông sớm, khiến toàn quân phân chấn, cờ đỏ trước ngựa. Dưới cành dương liễu, giọng đọc mạnh mẽ của bọn họ lấn át cả tiếng người huyên náo và tiếng ve tê. Người nhân viên kia vội vàng chép lại thơ, các thiếu niên đọc xong một lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên lại đọc thêm lần nữa. Tiểu nhị lại tiếp tục viết, hắn muốn chép ra nhiều bản đưa đi mấy chỗ khác để người ở đó nhận xét. Tất nhiên trước tiên phải đưa đến chỗ Lưu Vân Đài đã, sau khi kiểm tra xong mới truyền ra ngoài. Bởi vì việc này có liên quan đến danh tiếng của Lưu Vân Đài. Đến khi nhân viên kia viết xong, các thiếu niên vẫn còn tiếp tục đọc đi đọc lại bài thơ, vừa bỏ bút xuống, hắn mới sực nhớ đã quên viết tên tác giả. Vì vậy vội vã hỏi thiếu niên đang ngồi kế bên hắn. Xin hỏi vị thiếu gia này, tác giả của bài thơ đó là ai vậy? Ánh mắt thiếu niên kia sáng lên, chỉ vào một bên nói, Tiết Thanh. Tiểu nhị cũng không quan tâm Tiết Thanh là ai, hắn chỉ cần biết tên tác giả thôi, vì vậy ngay lập tức cầm bút ghi hai chữ Tiết Thanh, suy nghĩ một lát hắn lại thêm vào phía trước vài chữ. Xã Kết Lư, Tiết Thanh. Đua thuyền ca. Hắn cầm một sấp giấy giơ lên, vừa cao giọng la lên vừa chạy đi thật nhanh, đua thuyền ca, tác phẩm mới đây. Trong căn phòng ở lầu 2, sau khi xem xong trận thi đua thuyền đầy sôi nổi kia, đám con gái đang đứng ở lan can bắt đầu ồn ào, có người thì cười ha ha đùa giỡn, có người thì đứng ở lan can nhìn ra ngoài. Chỗ các thiếu niên đang làm thơ. Còn kết quả thi đấu thuyền rồng ra sao lại không có người quan tâm, cái mà các nàng quan tâm chính là khi nào được đi ra ngoài chơi đùa. Quách Bảo Nhi không vui, bởi vì Liễu Ngũ Nhi đã chạy đi rồi, khiến nàng không thể cười nhạo nàng ta được nữa. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm trạng của cô, nàng không vui bởi vì không có nhiều người nghe nàng nói chuyện. Mà người nghe thì giả bộ nghe cho có lệ hoặc không nghe thấy. Tần Tố Lan kéo ống tay áo Quách Bảo Nhi cười nói, Bảo Nhi à, ngươi đừng phải nữa, coi chừng Liễu gia sai người đánh ngươi bây giờ. Quách Bảo Nhi trừng mắt, bọn họ dám sao? Một mình ta sẽ đánh hết 10 người của bọn họ. Tần Tố Lan ha ha cười lớn, đang cười thì thấy một nha đầu chạy vào phòng, đưa cho thiếu nữ ngồi bên kia một tờ giấy, thiếu nữ kia lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Có thơ mới làm. Đám con gái trong phòng nhìn qua. Nhưng đa số đều không để ý lắm mà vẫn ngồi đùa giỡn với nhau như cũ. Quách Bảo Nhi chống cằm, ném một hạt đậu vào miệng nói, lại có thơ nữa à? Nãy giờ nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng muốn. Hư luôn mà vẫn chưa có bài nào hay cả. Tần Tố Lan soi gương, trải lại tóc đáp. Đúng là toàn viết mấy cái không thú vị. Thiếu nữ kia lại lớn tiếng đọc lên, tiếng cười nói trong phòng càng ngày càng nhỏ. A, suýt, nghe. Quách Bảo Nhi ngồi thẳng lưng, hạt đậu trong tay rơi trên bàn. Tần Tố Lan cầm cái gương, mắt nhìn về phía cô gái đang đọc thơ đằng kia. Cho đến khi cô gái kia nói một tiếng hết rồi, đám con gái trong phòng mới lấy lại tinh thần. Cái này, thật thú vị. Tần Tố Lan nói. Mặc dù không biết nhiều về việc làm thơ, nhưng bọn họ cũng có thể nhận ra thơ nào hay, thơ nào dở. Từ ngữ cũng là một loại đẹp, mà thưởng thức và thích cái đẹp lại chính là bản tính trời sinh của mỗi con người. Quách Bảo Nhi vô bàn một cái nói, thơ hay. Không khí trong phòng lại trở nên ầm ĩ. Náo nhiệt. Đọc lại lần nữa đi. Cho ta mượn giấy bút, ta muốn chép lại bài này. A, tác giả là ai vậy? Là Lâm Hiến Tú tại sao? Tác giả ư? Ánh mắt cô gái kia loe sáng, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, cô gái nhìn vào dòng chữ cuối cùng trong trang giấy. Xã Kết Lư nói được ba chữ liền ngập ngừng, không nói tiếp, vẻ mặt đầy kinh ngạc và không thể tin được. Người bên ngoài có thể không biết Xã Kết Lư, nhưng đa số đám con gái ở đây đều biết. Bởi vì thành viên trong xã Kết Lư chính là những thiếu niên đang học ở trường xã trên núi Lục Tuyền. Mà những việc liên quan đến các thiếu niên thì mấy cô gái tự nhiên cũng quan tâm nhiều hơn, bọn họ cũng vừa mới đứng trên lầu nhìn xuống dưới một lúc khá lâu, bởi vì xã Kết Lư đang ở dưới lầu. Đám con gái dựng thẳng lỗ tai chờ nghe tên tác giả, có vài người vội vã hối thúc. Sao vậy? Mau nói đi. Lúc này lại còn bày trò gì thế? Cô gái kia ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người nói, không đúng, cái này. cái này, có chút kỳ lạ. Tác giả thì có gì lạ chứ? Tên nghe kỳ lạ lắm sao? Chẳng lẽ không phải người ở nước Chu? Là người Tây Lương sao? Đám con gái ồn ào hỏi. Cô gái lắc đầu nhìn về phía Quách Bảo Nhi. Quách Bảo Nhi cũng nhìn nàng, nháy mắt mấy cái nói, nhìn ta làm gì? Cô gái nói, tác giả là... Thiết Thanh. Thiết Thanh. Nghe quen quen thì phải. Cách một tiếng, cái gương nhỏ trong tay của Tần Tố Lan đã rơi trên bàn. Thiết Thanh. Nàng nói xong lại nhìn Quách Bảo Nhi. Quách Bảo Nhi nháy mắt, ngồi im không động đậy. Thiết Thanh. Thiết Thanh sao? Quy 1 chương 66, nhận thua. Thiết Thanh. Lúc này trong phòng khách trên lầu 3 cũng vừa mới nói cái tên này. So với đám con gái ở lầu 2, mọi người ở lầu 3 không biết nhiều về xã Kết Lư, chính vì vậy họ không biết được Thiết Thanh là ai. Không biết Thiết Thanh này là ai nhỉ? Chưa từng nghe nhắc qua. Chẳng lẽ là người vùng khác đến đây sao? Nhóm thi sĩ, nhà văn trong phòng ồn ào hỏi thăm lẫn nhau, Dương Tĩnh Sương vừa từ bên ngoài đi tới cửa nên không biết chuyện gì vừa xảy ra, ông khó hiểu nhìn mọi người trong phòng, đặc biệt là Lâm Hiến Tú Tài. Lúc này hắn còn ngồi cạnh ghế của ông, tranh chấp với người khác về cách dùng từ làm thơ. Cũng bởi vì suy nghĩ quá lâu nên hắn chỉ mới làm được có 3 câu, rất lâu sau vẫn chưa làm xong bài thơ. Dương Tĩnh Sương rất buồn chán, nên mới mượn cớ đi vệ sinh để tránh mặt hắn. Nhưng tại sao ông chỉ mới đi một lát mà Lâm Hiến đã im lặng nằm sấp trên mặt bàn múa bút thành văn, một, rồi, trong khi những người khác lại ồn ào, bàn tán sôi nổi. Dương Tĩnh Sương trở về chỗ ngồi của mình, thấy Lâm Hiến đang làm thơ, hắn đã viết được 4, 5 câu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lâm Hiến đã suy nghĩ ra bài thơ hay rồi sao? Ông khen. Lâm Hiến không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, không phải đâu, đây là bài thơ rất hay, nhưng không phải do ta viết. À. Tất nhiên ta cũng có thể viết hay như vậy. Nhưng phải suy nghĩ thêm một lát. Hóa ra là có người làm thơ và nó được lưu truyền đến đây. Dương Tĩnh Sương nghĩ thầm, thấy Lâm Hiến vừa chép lại vừa khen ngợi, ông khẽ gật đầu, coi bộ bài thơ lần này không tệ. Ông cúi đầu nhìn những dòng thơ mà Lâm Hiến đang chép lại, vừa đọc lên tiếng vừa khen hay. Thơ rất hay, dùng từ ngữ sinh động, khiến người đọc có cảm giác thoải mái, vui vẻ. Lâm Hiến đã chép xong, suy nghĩ một lát hắn lại cầm bút lên viết thêm tên tác giả. Và tất nhiên Dương Tĩnh Sương cũng nhìn thấy, ông khẽ thì thầm, xã Kết Lư. Thiết Thanh. A. Ông chợt dừng lại với tiếng A đầy kinh ngạc. Lâm Hiến là người nhạy cảm, hắn vội ngẩng đầu lên hỏi, sao vậy? Vẻ mặt Dương Tĩnh Sương có chút kỳ lạ, ông chỉ vào dòng cuối cùng hỏi, đây là tên tác giả ư? Lâm Hiến gật đầu, thổi khô mực trên giấy nói, đúng vậy, là người ở xã Kết Lư, nghe bọn họ nói đó là xã thơ do đám học sinh ở trường học trên núi Lục Tuyền lập nên. Tác giả của bài này chắc cũng là học sinh ở đó. Học sinh ở trường học trên núi Lục Tuyền sao? Dương Tĩnh Sương cười lắc đầu nói, cái này, cậu ta chỉ là đứa trẻ thôi. Lâm Hiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, Dương Lão Đại Phu quen vị tác giả này ư? Sau đó lại kích động bảo, xin ngài hãy giới thiệu ta với. Dương Tĩnh Sương nhìn hắn nói, người này, thật ra ngươi đã thấy rồi. Hả? Lâm Hiến nhìn Dương Tĩnh Sương, Dương Tĩnh Sương giơ tay chỉ chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Lại giơ cao tay đến một độ cao nhất định như đang nói đến số đo chiều cao của ai đó. Chẳng lẽ là tên nhóc kia? A Lâm Hiến trừng mắt, kinh ngạc đứng lên. Lúc này trưởng quỹ của Lưu Vân Đài cũng đang xem tờ giấy, vừa xem vừa thở dài. Thế nào? Cũng không tệ chứ? Người quản sự đứng bên cạnh hỏi. Mặc dù không phải là hay nhất, nhưng từ ngữ sử dụng lại rất phù hợp với cảnh tượng Tết Đoan Ngọ ngày hôm nay, đây cũng là một bài thơ nổi bật. Trưởng quỹ nói xong lại mỉm cười vỗ tay. Rốt cuộc lần này Lưu Vân Đài của chúng ta cũng có thể nổi tiếng rồi, hãy mau lưu truyền bài thơ này đi. Bài đua thuyền ca này nên thêm vào một câu, Tết Đoan Ngọ tháng 5, năm đầu kiến hưng, bài thơ được viết khi xem thuyền rồng ở Lưu Vân Đài. Viết như vậy thì Lưu Vân Đài mới có thể được ghi tên vào sách sử. Mau sao chép thành nhiều bản, sau đó lưu truyền bài thơ này ra ngoài đi. Trưởng quý nói, nhân viên phòng thu chi viết rất nhanh, cùng lúc đó có khoảng 7, 8 người phục vụ cầm giấy đã được sao chép chạy ra ngoài. Chỉ sau một lát, bài thơ đua thuyền ca đã được lưu truyền ra khắp các nơi từ nơi thi đấu đua thuyền rồng đến ven đường. Nhưng mà đó là chuyện của sau đó, hiện tại Thiết Thanh còn đang ở xã Kết Lư, nàng làm thơ không phải vì muốn được đám người kia ca ngợi hay lưu truyền, mà là vì để Liêu Xuân Dương nhận thua. Sau khi đọc qua mấy lần, cuối cùng các thiếu niên cũng đã chịu yên tĩnh lại, hiện tại bọn họ đang tò mò vây quanh Thiết Thanh hỏi rất nhiều vấn đề. Ngươi đã từng đọc sách ở nhà rồi sao? Thiên sinh dạy ngươi là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiết Thanh trả lời từng câu hỏi, đã từng đọc sách. Không có thầy giáo. 13 tuổi. Có thiếu niên hỏi Thiết Thanh, ngươi có muốn tham gia vào xã kết lư của chúng ta hay không? Tiết Thanh chỉ cười nói cảm ơn mà không trả lời vấn đề này, nàng chỉ đáp, xin chư vị huynh đài chờ một lát, hiện tại ta không dám nhận những lời khen tặng này đâu. Chúng ta hãy cùng đợi Xuân Dương thiếu gia làm thơ, sau đó hãy bình luận sẽ tốt hơn. Lúc này mọi người mới nhớ tới chuyện đánh cược của Liêu Xuân Dương. Yên Tử thiếu gia nói, cho dù Xuân Dương thiếu gia làm ra thơ hay đi nữa, thì thơ mà Thành Tử thiếu gia ngươi làm ra, vẫn như cũ được bọn ta công nhận là thơ hay. Nghe vậy, Thiết Thanh mỉm cười, cảm ơn Yên Tử. Các thiếu niên ở đây đều là những người yêu thích thơ, mặc dù bọn họ không thích Liêu Xuân Dương, nhưng cũng không làm khó hắn. Đối với bọn họ, thơ hay làm được càng nhiều càng tốt, vì vậy bọn họ lập tức gọi tên Liêu Xuân Dương, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Tìm xung quanh một lát mới phát hiện hắn đang đứng ngây người trong một nơi vắng vẻ gần đó. Tuy bị xô đẩy, chen lấn ra ngoài, nhưng ngoại trừ bị rơi mất cây quạt, quần áo của hắn vẫn còn rất gọn gàng, chỉ là vẻ mặt có chút ngây dại. Đám người kia phải hô vài lần, hắn mới lấy lại tinh thần. Yên Tử thiếu gia nhìn hắn, đưa cây bước qua, Xuân Dương thiếu gia, tới lượt ngươi rồi. Liêu Xuân Dương trợn mắt, hô hấp chậm lại, ánh mắt nhìn về phía khung gỗ mà các thiếu niên đang vây quanh, đó là nơi treo bài thơ Tiết Thanh vừa làm xong. Xuân Dương thiếu gia, tới ngươi rồi đó. Các thiếu niên tránh qua một bên, sau đó phủ một tờ giấy trắng lên bên cạnh bài thơ của Tiết Thanh, rồi giơ tay làm động tác mời. Liêu Xuân Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Yên Tử thiếu gia nói, Xuân Dương, ngươi còn chưa nói xong đã bị Liêu Xuân Dương cắt ngang. Không cần hối thúc ta. Hắn khàn giọng bảo, ta nhận thua. À, ngay cả thử cũng không dám thử sao. Mấy thiếu niên kinh ngạc nhìn Liêu Xuân Dương. Mới nay hắn nói để Tiết Thanh làm thơ trước, vì sợ Tiết Thanh thấy thơ hắn làm xong, bị dọa không dám làm thơ nữa. Thế mà lúc này ngược lại, người bị dọa sợ chính là hắn. Một thiếu niên nói nhỏ. Yên Tử thiếu gia lắc đầu không nói gì. Tiết Thanh nói, thời gian quá gấp, Xuân Dương thiếu gia có thể suy nghĩ thêm một lát. Văn chương có làm được. Đều dựa vào bất ngờ. Không cần phải gấp gáp. Những người khác còn chưa lên tiếng, Yên Tử thiếu gia đã a lên một tiếng, nhìn về phía Tiết Thanh nói, thơ hay. Thơ hay. Lại có thơ hay ư. Các thiếu niên vội nhìn về phía Tiết Thanh. Yên Tử thiếu gia cầm bút lên, phất tay áo, nhanh nhẹn viết lên giấy mấy dòng chữ, văn chương có làm được. Đều dựa vào bất ngờ. Đây là hai câu đầu, câu dưới đã nghĩ ra chưa? Các thiếu niên lấy lại phản ứng, vội đọc lại hai câu này với vẻ mặt vui mừng. Nhìn như bình thường nhưng hóa ra lại có rất nhiều ý nghĩa. Thơ hay, mau đọc tiếp đi. Mọi người ồn ào hối thúc. Thiết Thanh cười khổ, chắp tay nói. Không có. Đây là câu trích dẫn từ lời nói của người xưa thôi. Các thiếu niên nghe vậy vội nhíu mày suy nghĩ, lời của người xưa. Là người nào? Sao lại chưa từng nghe qua? Thiết Thanh nói, là quyển sách ta đọc được khi còn bé. Giờ cũng không nhớ rõ lắm. Đám thiếu niên bàn luận sôi nổi với vẻ mặt đầy tiếc nuối, có người cố gắng nhớ lại xem đó là lời nói của ai. Nếu đây là thơ hay thì tại sao lại không có ai biết được chứ? Yên Tử thiếu gia mỉm cười nhìn Tiết Thanh mà không nói gì. Lúc này mọi người đều tập trung chú ý đến Tiết Thanh. Liêu Xuân Dương đứng bên cạnh không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt sáng ngời đầy kiêu ngạo lúc trước đã biến thành tối tăm, mờ mịt. Sao lại như vậy? Thật không ngờ Tiết Thanh không chỉ có thể làm thơ mà còn làm hay như vậy. Khi hắn nhìn từng câu thơ trên giấy, hắn cảm thấy mình như đang mơ ngủ vậy. Hiện tại trong đầu hắn trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ câu thơ nào cả. Sao ngươi lại biết làm thơ? Rõ ràng là ngươi chưa từng đọc sách mà. Liêu Xuân Dương khàn giọng nói, hay là ngươi chép lại của người khác? Tiết Thanh không đáp mà chỉ cười nhìn hắn. Trong mắt người khác, động tác này chính là thể hiện thái độ bất đắc dĩ cùng khinh thường tranh cãi. Hành động này đã thể hiện một đẳng cấp khác biệt, cao cấp hơn nhiều so với thái độ của Liêu Xuân Dương. Xuân Dương thiếu gia, ngươi đừng có vô lại như vậy chứ. Chép thơ của người khác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là những kẻ vô học, không tại sao. Thua thì thua, dám cá cược phải dám nhận thua chứ, ngươi muốn chơi xấu sao. Các thiếu niên ồn ào nói, Liêu Xuân Dương đỏ mặt. Đúng vậy, nếu là chép thơ, làm sao hắn lại có thể không biết được cơ chứ. Thơ hay như vậy nhất định sẽ rất nổi tiếng. Nếu như là người khác thay Tiết Thanh làm, càng không có khả năng, bởi vì hắn không có hẹn trước, mà là bất ngờ đến ép Tiết Thanh cá cược với mình, sau đó tình cờ nhìn thấy xã kết lư dưới lầu, nên mới đúng lúc nhờ bọn họ làm chứng. Không nghĩ tới người thua lại là mình. Vẻ mặt Liêu Xuân Dương lúc đỏ lúc trắng, hắn quay đầu đi rất nhanh. Yên Tử thiếu gia vội hô, Xuân Dương thiếu gia làm như vậy là nhận thua sao? Yên Tử thiếu gia nói, vậy phải hoàn thành cá cược đi chứ. Liêu Xuân Dương đưa người, hắn nắm chặt bàn tay, thở mạnh. Tiết Thanh nói, chỉ là trò chơi thôi, không cần thực hiện lời hứa cá cược kia đâu, chỉ cần sau này Xuân Dương thiếu gia đừng có làm phiền ta. Còn chưa nói xong, Liễu Xuân Dương đã xoay người, đỏ mặt nói, Liễu Xuân Dương ta có khi nào mà nói không giữ lời đâu. Đừng có nhục nhã ta. Hắn nói xong lại thi lễ với Tiết Thanh, khàn giọng nói nhỏ một tiếng, đại ca. Loan Loan vội vã chen vào, vỗ tay cười hì hì, sau đó bị Thiền Y giữ chặt tay. Khác với các công tử giàu có kia, hai nàng không thể cười nhạo Liêu Xuân Dương được. Tiết Thanh lắc đầu nói, Xuân Dương thiếu gia cũng chỉ hành động theo cảm tính thôi. Tiên tử thiếu gia nói, quân tử đã hứa, sao có thể không giữ lời. Tiết Thanh thi lễ với hắn, hôm nay đã quay giày thú vui của chư vị huynh đài rồi. Tiết Thanh nói với vẻ đầy áy náy và ngại ngùng. Tiên tử thiếu gia cười ha ha nói, lời này sai rồi, ngươi đây là đang giúp cho xã kết lư của chúng ta có thêm niềm vui, huống chi đây còn là một bài thơ hay. Thanh tử thiếu gia, sau này có đi học không? Một thiếu niên lo lắng hỏi. Hỏi là sau này bởi vì lần trước Tiết Thanh đã bị Thanh Hà tiên sinh bác bỏ yêu cầu xin vào lớp học. Tiết Thanh gật đầu nói, có đi. Nói xong liền im lặng. Tiên tử thiếu gia nói, Thanh tử thiếu gia có muốn tham gia vào xã kết lư của chúng ta hay không? Tiết Thanh đáp, việc này ta muốn thương lượng trước với tiên sinh của ta, mọi người cũng biết đấy, đối với ta bây giờ, bài tập rất quan trọng. Có thiếu niên tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thi Trạng Nguyên sao? Thiết Thanh nói, quân tử đã hứa, sao có thể không giữ lời? Đây là câu nói mà Yên Tử Thiếu Gia vừa mới nói. Yên Tử Thiếu Gia cười tiếp lời, vậy chúng ta sẽ chờ ngày Thanh Tử Thiếu Gia đạt được ý nguyện. Hắn không nhắc đến mấy chữ ghi tên trên bảng vàng mà chỉ nói là đạt được ý nguyện. Cụm từ này thể hiện sự chân thành cao hơn nhiều so với ghi tên trên bảng vàng. Tiết Thanh chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó nói tạm biệt với đám người. Tiên tử thiếu gia và mọi người ở đây đều tiễn Tiết Thanh, cho đến khi Tiết Thanh đã đi xa, bọn họ vẫn còn nhìn theo bóng dáng nàng. Từ đầu tới cuối, dù đang đánh cược đi nữa, cậu ta vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Một thiếu niên cảm thán nói, Tiết Thanh này nhìn không tệ. Nếu hôm đó cậu ta không phất tay háo bỏ đi, có lẽ Thanh Hà tiên sinh đã nhận cậu ta rồi. Đáng tiếc. Một thiếu niên khác nói với vẻ mặt tiếc nuối. Nếu như được Thanh Hà tiên sinh nhận làm học trò, với trí thông minh và khả năng bình tĩnh đó, thiếu niên kia nhất định có thể tiến rất xa. Trong thành Trường An này đâu còn vị tiên sinh nào có thể dạy giỏi hơn Thanh Hà tiên sinh cơ chứ. Tiên tử thiếu gia không nói gì, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy đang treo trên khung gỗ, hắn nheo mắt nói. A chữ này. Mới nãy bọn họ chỉ lo ồn ào bàn tán về thơ mà lại không chú ý đến kiểu chữ, lúc đó chỉ cảm thấy chữ viết rất dứt khoát, nhưng hiện tại khi nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện ra, không chỉ dứt khoát, mà nó còn có nét đẹp rất đặc biệt. Tiên tử thiếu gia đứng trước trang giấy nói, chữ đẹp. Mấy thiếu niên khác nghe thấy vậy liền vây quanh, tiếng bàn tán sôi nổi lại tiếp tục vang lên. Lúc này, ba người Tiết Thanh đã rời khỏi Lưu Vân Đài, đi lẫn vào trong đám người. Loan Loan đã lau khô nước mắt từ sớm, nhìn Tiết Thanh nói, thiếu gia à, nếu sớm biết người sẽ thắng, thì ta đã kêu ngươi bắt hắn lấy hai nha đầu nhà hắn ra cá cực rồi, để thiếu gia có thêm người trải chiếu, xếp chăn, cho cuộc sống thêm tươi đẹp, ha ha. Thiên Y tức giận. Giơ tay gõ đầu cô bé, muội học mấy lời này ở đâu vậy hả? Tiết Thanh cười ha ha nói, nha đầu của hắn làm sao tốt bằng Loan Loan nhà ta được. Loan Loan nghe vậy liền ôm mặt cười ha ha. Còn một trận đua thuyền nữa, hai người Tiết Thanh còn chưa hỏi hết, Thiền Y đã lắc đầu nói. Chúng ta không xem nữa. Trời nóng làm chóng mặt quá, chúng ta trở về thôi. Nếu đứng ở chỗ cũ xem thuyền rồng, có thể sẽ bị cảm nắng, chóng mặt, nhưng chỗ ngồi của các nàng là Lưu Vân Đài, ở đó rất mát mẻ. Tiết Thanh hiểu. Thiên Y đây là đang sợ gây phiền phức cho nàng nên mới muốn về sớm. Cũng được, không biết Liêu Xuân Dương có đang âm mưu cái gì nữa không, Liêu Ngũ Nhi cũng không phải người hiền lành gì, sợ là lại về nói xấu cái gì nữa thì thật phiền. Tốt nhất bây giờ bọn họ nên về nhà cho yên ổn, ba người quyết định xong liền nhanh chóng rời khỏi đó. Đi ngang qua một người bán hàng rong, bọn họ liền ghé vào mua cho Noãn Noãn một chiếc thuyền rồng bằng nhánh cây kết lại, cô nhóc vui vẻ cầm thuyền dơ lên chạy về phía trước. Thiên Y mỉm cười nhìn Tiết Thanh nói. Thanh tử, hóa ra cậu cũng biết làm thơ. Tiết Thanh nói, ta không biết nha. Thiên Y đâu có tin, nàng nghĩ là Tiết Thanh đang khiêm tốn, không nhịn được cười nói, Thanh tử, vừa rồi cậu cảm thấy thế nào? Vừa rồi ư? Nàng không biết làm thơ, nhưng nàng biết chép thơ. Đây là khả năng cần thiết mà mỗi nhân vật xuyên qua đều sẽ biết, nàng cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh và trùng hợp như vậy. Hồi nãy lúc nàng còn ngồi trò chuyện với Dương Tĩnh Sương, lúc nghe ông nói đến vụ làm thơ về cuộc thi đấu thuyền rồng. Nàng mới sực nhớ đến bài đua thuyền ca của nhà thơ Trương Kiến Phong thời Đường. Bởi vì nơi đây khác biệt so với trong lịch sử mà nàng đã học, nhân vật cũng khác nhau, ở đây mặc dù có Lý Bạch, nhưng cũng có rất nhiều người không có, chẳng hạn như Lý Thương Ẩn, Lục Du. Lúc nãy nàng đã hỏi qua Dương Tĩnh Sương xem có ai là Trương Kiến Phong hay không, nhưng sau khi Dương Tĩnh Sương suy nghĩ một lát đã lắc đầu nói chưa từng nghe qua tên người này. Mới nói xong thì Liễu Xuân Dương đã đến cửa tìm nàng. Đâu còn cách nào khác, nên nếu nàng không khiến hắn mất mặt thì sẽ thật rất xấu hổ về bản thân đấy. Tiết Thanh Đuốt Trường Sam nói, có cảm giác như đang bắt nạt người khác, ha ha.
Hả?
Bắt nạt ư? Lúc Liễu Xuân Dương đòi cá cược, Tiết Thanh đã từng nói có cảm giác bắt nạt người khác. Lúc đó nàng còn nghĩ ý Tiết Thanh là Liễu Xuân Dương bắt nạt cậu ta, nhưng bây giờ thì... Chẳng lẽ ý cậu ta là cậu ta bắt nạt Liễu Xuân Dương sao? Sao lại nói như vậy chứ? Thiên Y đi nhanh vài bước, lôi kéo ống tay áo Tiết Thanh hỏi. Bởi vì ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm, sinh ra đã giỏi rồi, thế nên nếu hắn thi thơ với ta chẳng phải là ta đang bắt nạt hắn sao? Lại nói đùa. Bên này, ba người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Mà bên kia ở chỗ thi đua thuyền đã bắt đầu một trận so tài mới. Lý Chi Phủ ban hiệu lệnh lần nữa, tiếng chiêng trống và tiếng hò hét lại vang lên bốn phía. Những người đứng trên đài cao đều có chút lảo đảo vì say nắng, nhưng mọi người vẫn luôn mỉm cười thưởng thức cảnh đẹp bên dưới. Cảnh này đúng là chỉ có trên trời mới sánh bằng. Hôm nay có không ít bài thơ được lưu truyền nhỉ. Mấy người đàn ông, các vị lao gia trong các gia tộc lớn đứng trên đài cao vừa nhìn xuống thuyền rồng, vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đa số chủ đề đều là nói về các bài thơ hôm nay được viết, Lý Chi Phủ cũng không ngoại lệ. Nếu có thể phát hiện ra những người có tài làm thơ, thì đó cũng coi như là đóng góp của ông cho đất nước, nhưng là một họa sĩ tài giỏi, yêu cầu của ông cũng rất cao. Lúc trước cũng có mấy bài thơ không tệ. Ông cười nói với vẻ khen ngợi. Mấy người kia thì đọc lại các bài thơ hay trước đó, có người tách ra đi lên đài cao, vẻ mặt kích động nói. Mọi người mau xem nè, lại có thêm một bài thơ hay nữa. Trang giấy được đưa đẩy một lát rốt cuộc đến tay Lý Chi Phủ. Ông cười cầm tờ giấy lên liếc sơ qua. Ồ, là Nhạc Phủ, hai. Ông nói xong liền đọc lên câu đầu tiên, ngày 5 tháng 5 trời trong xanh, hoa dương liễu mọc quanh sông, chim hót líu lo. Quân chưa ra trận, như nghe được bản hòa âm trên sông sớm. Đọc đến đây, Lý Chi Phủ và mọi người xung quanh đều mỉm cười. Quân ở đây ý chỉ Chi Phủ đại nhân ngài, mấy nhà văn này đúng là thích nói quá sự thật. Ừ, đa số từ ngữ đều được nói quá lên để mô tả thời kỳ hòa bình hiện nay. Đánh ba hồi trống, dương cờ đỏ, đôi bên xông vào chiến đấu. Sóng nước lay động, muôn vàng kiếm, tiếng trống vang to như tiếng sấm. Lý Chi Phủ đọc tiếp. Không tệ, ông không cười nữa mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mọi người vểnh thai lắng nghe. Lúc này tiếng chiêng trống, reo hò xung quanh vang lớn như tiếng sấm khiến mọi người phải tò mò nhìn xuống. Tiếng trống ngày càng to, hai bên lướt nhanh trong nháy mắt. Người trên sườn núi hô lên, tiếng la to đến nỗi khiến cầu vồng trên trời cao chóng mặt. Đúng là như thế, lời thơ thật đúng với cảnh tượng đang diễn ra. Thuyền trước sắp đến, thuyền sau trèo vô ích. Hai bên tranh đấu không ngừng, đến bờ sau, lòng đau như bị thiêu đốt. Tiếng cười chậm rãi mất dần, giọng đọc của Lý Chi Phủ càng lúc càng lớn. Ông nhìn về phía giữa sân. Người vây quanh ông càng lúc càng nhiều, mọi người vừa nghe vừa nhìn cảnh vật bên dưới. Tiếng chiêng trống, tiếng hò hét, cờ màu lay động, cành liêu đang nhảy múa. Ta nay nhìn kỹ đua thuyền, có gì khác biệt với đường làng quan? Nếu không nghĩ đến ngừng tay, sẽ có một ngày trắng tay, mất sạch. Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, mà trong tầm mắt bọn họ, cảnh tượng đẹp đẽ kia tươi đẹp như vải gấm, động mà như tĩnh, như xa như gần, như mộng như ảo. 3. 1. Múa bút thành văn, ghi rất nhanh. 2. Nhạc phủ, thơ ca dân gian và âm nhạc. Quy 1 chương 67, tố cáo. Lý Chi Phủ nắm chặt bài thơ trong tay, tiếng hoan hô đột nhiên vang lớn. Hóa ra trận thi đấu thuyền rồng đã kết thúc. Thơ hay. Ông nói. Những người xung quanh cũng lấy lại tinh thần, ồn ào gật đầu. Bài thơ này rất hay. Có thể xếp vào hàng 10 bài thơ hay nhất. Không đâu, có thể xếp vào hàng 6 bài thơ đứng đầu luôn ấy chứ. Không biết tác giả là ai nữa. Nghe được câu hỏi này. Lý Chi Phủ đang bàn luận bài thơ với mọi người chợt dừng lại, nhìn về phía cuối tờ giấy. Để ta xem thử xem. Ông nói xong lại đọc lên dòng chữ, viết ở Lưu Vân Đài. Xã Kết Lư. Mọi người đều biết Lưu Vân Đài, hóa ra bài thơ này là do một vị khách nào đó ở Lưu Vân Đài sau khi thưởng thức cuộc đua thuyền rồng mà viết ra. Nhưng xã Kết Lư thì có nhiều người không biết, cũng có một vài người mỉm cười. Cái này ư? Chính là do thất thiếu gia Bùi Cầm Bùi Yên Tử của Bùi gia lập nên. Lúc đầu bọn họ học ở trường bên ngoài, sau khi Thanh Hà tiên sinh trở về, Yên Tử thiếu gia liền xin vào học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh. Người này nói, hắn cùng với những học sinh yêu thích làm thơ ở trường xã trên núi Lục Tuyền lập ra một cái thi xã. Người này nói xong liền giơ tay chỉ về một hướng, nơi đó có một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, mặc áo gấm đang đứng đó. Bùi tứ gia, xã Kết Lư này là do Yên Tử nhà ông lập nên à? Mọi người đều nhìn sang hướng đó, người bị gọi là Bùi Tứ Gia mỉm cười gật đầu, Bùi Yên Tử là cháu của ông. Chỉ là trò đùa của bọn trẻ thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ông nhẹ nhàng nói, thì ra là học trò của Thanh Hà tiên sinh, hèn chi lại làm thơ hay như vậy. Lý Chi Phủ cười nói, ông tiếp tục nhìn về phía tờ giấy, đọc lên hai chữ Tiết Thanh liền dừng lại. Cái tên này còn lạ hơn so với cái tên xã Kết Lư, trong lúc đám người đang tính hỏi thăm lẫn nhau, Lý Chi Phủ đã cười nói. Thanh Hà tiên sinh dạy rất tốt, đúng là học trò tài năng. Đám người kia vội vàng khen ngợi theo Chi Phủ đại nhân, khen Thanh Hà tiên sinh dạy giỏi cùng con cháu họ Bùi thật thông minh. Một công ba việc khiến ai nấy đều vui vẻ. Về phần Tiết Thanh này, nếu là người của xã Kết Lư, vậy nhất định là học sinh của trường xã trên núi Lục Tuyển, là học trò của Thanh Hà tiên sinh, bọn họ chỉ cần biết như vậy là được rồi. Lý Chi Phủ rất vui vẻ, ông giơ tay làm động tác mời. Đi nào, chúng ta cùng đi xem đội thắng cuộc trong trận đua thuyền rồng đi. Ông kết thúc cuộc bàn luận về bài thơ bằng câu nói này. Tất nhiên đám người kia vội vàng chen lấn nhau để có thể đứng gần Lý Chi Phủ và mời ông đi xuống đài. Không khí trở nên náo nhiệt hơn, nhưng không phải ai cũng có thể chen đến gần Chi Phủ đại nhân. Một số người đứng đằng sau liền chậm chậm đi theo, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, có người thì vừa đi vừa suy nghĩ. Cái tên Tiết Thanh này, nghe rất giống tên con rể của Quách Hoài Xuân, hắn nói xong lại cảm thấy khó tin, đứa trẻ kia cơ bản chính là một câu chuyện cười, sao có thể biết làm thơ đây, hơn nữa còn có thể được Bùi Yên Tử cho gia nhập vào xã Kết Lư. Nếu quả thật lợi hại như vậy, Quách Hoài Xuân đã sớm khoe khoang khắp nơi, có lẽ chỉ là cùng tên thôi. Người này lắc đầu, cũng không nói thầm nữa mà đi nhanh đuổi theo mấy người phía trước nói giỡn về cuộc thi đua thuyền rồng hôm nay. Mà lúc này Quách Đại Lao ra đang hỏi về chuyện thi đấu đá bóng ngày hôm qua. Quách Tử An và Quách Tử Khiêm đều không đi xem thi đua thuyền rồng, bởi vì Quách Tử An bị thương ở chân, mặc dù cũng không bị thương nặng lắm, còn Quách Tử Khiêm bây giờ lại hơi sợ phải đi ra ngoài. Nghe người hầu báo lại Tiết Thanh đã đi xem cuộc thi đua thuyền đó rồi, nên cậu làm sao dám đến đó, lỡ gặp mặt Tiết Thanh phải làm sao bây giờ? Tiết Thanh tham gia thi đá bóng. Chuyện lớn như vậy sao các người không nói cho ta biết? Quách Hoài Xuân tức giận quát. Quách Tử An khó hiểu nói, bá phụ à, bóng đá đâu phải chuyện lớn gì đâu. Quách Hoài Xuân nghẹn họng, nhưng chỉ qua một lát liền nói tiếp, nếu thua thì thôi, nhưng các ngươi đã thắng, được Chi Phủ đại nhân khen thưởng, cái này lại không phải chuyện lớn sao. Việc này nên nói ta biết để ta đi cảm ơn Chi Phủ đại nhân chứ. Ồ, hóa ra chuyện lớn chính là đang nói đến Chi Phủ đại nhân sao. Quách Tử An đã hiểu, thế nên bĩu môi, ấp úng nói, là do chưa kịp nói. Bá phụ vừa trở về, nên cháu không biết. Quách Hoài Xuân hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ, Tiết Thanh thật sự biết đá bóng, lại còn đá rất giỏi sao? Không phải cậu ta đá bóng giỏi, mà là đá người giỏi, Quách Tử An nhìn Quách Hoài Xuân nói, chắc không phải chỉ vì điều đó mà bá phụ cảm thấy cậu ta xứng với Bảo Nhi muội muội chứ. Quách Hoài Xuân ho vài tiếng nói, bóng đá ư? Vẫn là đọc sách thì tốt hơn. Sau đó lại vuốt râu, nhưng mà đứa trẻ này, lá gan hình như lớn hơn thì phải. Lại dám chơi đùa với các ngươi. Lá gan lớn hơn. Ừ. Lá gan cậu ta đúng là không phải lớn bình thường đâu. Quách Tử An nắm chặt tay, tên nhóc này rõ ràng là đồ khốn. Bây giờ ở bên ngoài không biết đã đắc ý đến mức nào rồi, trong khi ngược lại cậu phải trốn trong nhà, ngay cả gặp người cũng không dám gặp. Bá phụ ạ. Quách Tử An nói, thật ra Tiết Thanh không có đi học, cũng không có đọc sách. Quách Hoài Xuân khẽ giật mình, cái gì? Quách Tử An đứng bên cạnh khẽ kêu Tử An ca với vẻ mặt đầy sợ hãi. Quách Tử An nghe vậy cũng không sợ. Dù sao hiện tại đã kết thúc trận thi đấu đá bóng. Hơn nữa cũng không có gì có thể giấu giếm mãi, thế nên cậu nhanh nhẹn kể lại hết chuyện Tiết Thanh bị Thanh Hà tiên sinh chặn lại, không cho vào lớp. Quách Hoài Xuân nghe được liền trợn mắt há hốc mồm. Sao lại có thể như vậy? Ông nói, chuyện này sao Tiết Thanh lại không nói lại với ta? Nô quản sự cũng nói, tên nhóc đó đều đi học mỗi ngày. Mấy ngày trước còn xin nhận rất nhiều bút mực và giấy viết loại tốt. Quách Tử An hừ nói, là lừa bá phụ thôi, dám giả bộ đi học. Dấu dếm mọi người. Hóa ra mẹ con bọn họ vẫn luôn lừa bá phụ. Lừa ăn lừa uống. Quách Hoài Xuân tức giận cắt ngang, sau đó khiếp sợ đi lung tung vài bước trong phòng, trong miệng thì thầm tại sao lại thành ra như vậy. Đúng lúc này ngoài cửa có người hầu tiến vào thông báo là Tiết Mẫu xin gặp. Quách Tử An nói, tới thật đúng lúc, bá phụ à, bá phụ hỏi bà ấy thử xem, coi bà ấy trả lời thế nào. Quách Hoài Xuân nhìn cậu nói, để ta hỏi thử xem, hy vọng bọn họ không nói dối. Nhưng mà loại chuyện thế này chỉ cần hỏi thăm là biết được thôi, nên cũng không có gì để nói dối. Ông nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Quách Tử An nói với thái độ cười trên nỗi đau người khác, đợi xem tên nhóc nhà ngươi còn có thể đắc ý nữa không. Thi Trạng Nguyên Ư. Chỉ là lừa đảo, mau đuổi tên nhóc đó đi càng nhanh càng tốt. Quách Tử Khiêm đến gần Quách Tử An, vẻ mặt lo lắng nói, ca thật to gan, ca không sợ cậu ta trả thù hay sao? Quách Tử An giận dữ, ta có khi nào sợ Tiết Thanh đâu chứ? Với lại tại sao phải sợ cậu ta? Người làm chuyện xấu cũng không phải ta. Quách Tử Khiêm vội vã phất tay nói, ý đệ không phải như vậy, ý đệ là thật ra ý cậu đúng là như vậy, bởi vì cậu sợ Tiết Thanh, nhưng nói như vậy lại không được hay lắm, thế nên cậu vội vàng nói sang cái khác, ca, đệ chỉ cảm thấy hình như đại bá phụ hình như không có tức giận thì phải. Quách Tử An nhíu mày nói, không tức giận sao? Quách Tử Khiêm gật đầu nói, đúng vậy, nhìn không giống như đang tức giận, kỳ lạ thật. Quách Tử An đáp, hay là do bá phụ còn chưa tin, chờ hỏi mẹ của Tiết Thanh và Thanh Hà tiên sinh xong, khi rõ ràng mọi việc mới nổi giận. Chắc vậy, đại bá phụ là người rất cẩn thận, nên có lẽ ông ấy chờ hỏi rõ ràng xong mọi việc rồi mới tức giận sau. Quách Tử Khiêm gật đầu, không nói gì nữa, nhưng cậu lại không nhịn được mà nhìn Quách Tử An. Quách Tử An giơ tay đánh đầu cậu, giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, tại sao lại nhìn ta như thế chứ, chẳng lẽ đệ chỉ mới bị đánh có một lần đã sợ tên nhóc kia đến như vậy rồi sao? Còn nhìn nữa ư? Ừ. Quách Tử Khiêm vội ôm đầu né tránh, ca à, đệ không nhìn nữa đâu, ca à, đệ không nhìn huynh. Tiết Thanh chưa biết chuyện Quách Tử An đã tố cáo nàng với Quách Đại Lao ra, rằng nàng không có đi học ở trường học trên núi Lục Tuyền. Lúc này nàng và Noãn Noãn vừa về tới nhà, nhưng lại không thấy Tiết Mẫu đâu, thế nên Thiền Y vội chạy về hỏi Tống Tẩu Tử, sau đó chạy qua nói cho Tiết Thanh biết. Quách Đại Lao ra đã về rồi, Tiết Thẩm đã đi đến đó gặp ông ấy. Tiết Thanh gật đầu, mấy hôm trước Tiết Mẫu bảo bàn học của cô quá đơn sơ, vì vậy muốn đổi cái khác tốt hơn, chắc là đến chỗ Quách Hoài Xuân để làm tiền rồi đây. Nhưng mà theo cô, luôn ăn nói khép nép và cầu xin sự giúp đỡ là điều không tốt chút nào, có điều Tiết Mẫu lại trông có vẻ rất thích hành xử như vậy, giống như bà đã coi nó thành một loại bản lĩnh của riêng mình vậy. Noãn Noãn, nấu cơm trước đi, chờ mẹ về là có thể ăn rồi. Tiết Thanh nói. Noãn Noãn đáp dạ sau đó nhanh nhẹn đi nấu cơm. Thiên Y à, cậu cũng ăn ở nhà tớ đi. Tiết Thanh nói. Thiên Y nghe vậy liền hất bím tóc đáp, nhà tớ không có cơm hay sao mà phải ăn ở nhà cậu. Nói xong liền vội vã chạy đi. Tiết Thanh nhún vai, cô cầm một quyển sách ra ngồi xuống bắt đầu đọc thầm. Bóng đá hay làm thơ gì cũng đều tốt cả, nhưng đó chỉ là chút chuyện nhỏ, muốn đứng vững ở chỗ này lâu dài, vẫn phải đọc sách thì tốt hơn. Nếu không dù có xây dựng được danh tiếng riêng cho bản thân đi nữa thì theo thời gian, nó cũng sẽ nhanh chóng mất đi hết. Lúc này Quách Hoài Xuân đang ngồi trong thư phòng, người hầu đã lui hết ra ngoài, từ cửa sổ truyền ra tiếng Tiết Mẫu bên trong. Đọc sách rất tốt, cũng rất tốn kém. Cảm ơn Đại Lao gia đã để Tiết Thanh luyện võ. Sức khỏe nó cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Nói liên miên, lại nhải một hồi chỉ toàn là mấy lời cảm ơn, sau đó mục đích chính vẫn là muốn kiếm thêm tiền, thêm đồ tốt. Mấy người hầu bĩu môi, bọn họ hiểu rất rõ mấy thủ đoạn của những người phụ nữ giống Tiết Mẫu. Bọn họ đứng ngoài viện, chỉ nghe được vài chữ mơ hồ, đến giờ ngọ, trong sân biến đổi trở nên thật yên tĩnh. Tiếng nói chuyện trong phòng cũng tạm dừng, trở nên yên tĩnh hẳn. Trước bàn sách lớn có một người đang ngồi, chậm rãi vuốt ve chén trà. Nhưng người đó lại không phải là Quách Hoài Xuân, mà là cái người Tiết Thanh luôn cho rằng luôn không đúng, lấy lòng người khác theo cách hèn mọn, Tiết Mẫu thôi thị. Ánh mắt bà vẫn dịu dàng và hèn nhát như cũ. Quách Hoài Xuân đang đứng trước mặt bà, vẻ mặt đầy cung kính. Quy 1 chương 68, Đại Nhân. Quách Hoài Xuân thường nói Tiết gia là ân nhân cứu mạng của ông ta, không có Tiết gia sẽ không coi ông, nhưng dù có biết ơn đi nữa thì ông cũng chưa bao giờ có thái độ như hiện tại, để Tiết Mẫu ngồi trên ghế còn ông thì đứng cung kính nhìn bà. Nhìn ông hiện tại không giống như đang gặp thân nhân, mà giống như đang gặp quan chức có địa vị cao hơn vậy. Thôi thì không nói, Quách Hoài Xuân cũng không dám nói thêm một lời, giống như không dám làm phiền bà. Sau khi im lặng được một lát, Thôi Thị lấy lại tinh thần, để chén trà mình đang cầm xuống bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Quách Hoài Xuân nói. Nè, ngươi uống trà đi. Quách Hoài Xuân nhìn chén trà, khẽ lui về sau một bước, nhìn chén trà với ánh mắt sợ hãi. Là một vị võ tướng, đã từng ra sa trường, chém giết vô số lần, nhưng ông chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, vậy mà khi nhìn chén trà do một người phụ nữ yếu đuối đưa tới, ông lại có vẻ mặt đó. Qua đại nhân. Ông cười khổ nói. Cha của ngài ta vẫn không dám uống đâu. Một người phụ nữ lại được gọi là đại nhân, cái này mà để người khác nghe được, chắc sẽ bị dọa sợ rất nhiều, vẻ mặt Thôi Thị vẫn yếu đuối như cũ. Đừng có gọi ta là đại nhân nữa. Bà nói, có còn là đại nhân nữa đâu. Quách Hoài Xuân im lặng một lát, giống như đang nhớ tới tin tức xấu nào đó, nhưng chẳng mấy chốc ông đã lấy lại tinh thần nói, lần này đi Thái Châu, ta vẫn không hỏi thăm được tin tức của đốc đại nhân. Thôi Thị lắc đầu nói, đừng có hỏi thăm tin tức nữa. Ngươi không cần cố gắng làm việc này nữa đâu, nếu không lại bị vướng vào phiền phức nào đó, thế thì nguy to. Quách Hoài Xuân chỉ ừ rồi nói, cũng không phải là cố gắng hỏi tin tức. Thôi thị giơ tay xoa lông mày, ánh mắt lộ ra vài phần buồn bã. Quách Hoài Xuân do dự một lát liền tiếp lời, Tiết Thanh không có đi học, đây là việc mà đại nhân ngài đã sắp xếp sẵn ư? Thôi thị ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, không có đi học. Quách Hoài Xuân lại càng thêm bất ngờ, ngay cả ngài cũng không biết ư? Thôi thị lắc đầu nói, ta không biết, mỗi ngày con bé đều đi học, khi về nhà cũng rất nghiêm túc đọc sách, viết chữ. Quách Hoài Xuân kể lại lời Quách Tử An đã nói, sau đó xoa tay bảo, vậy rốt cuộc là có chuyện gì đây? Dựa theo sắp xếp của ngài, nên ta cũng không dám hỏi nhiều. Nói vậy là con bé đang gạt mọi người sao, hay là người khác trong nhóm các người có sắp xếp khác? Nghe được câu này, vẻ mặt Thôi thị do dự trong một khắc, sau đó bà giơ tay xoa chẳng nói, lúc trước, Đốc Đại Nhân muốn sắp xếp cho Tiết Thanh ở chỗ ngươi, để cho nó có thể thuận lợi tiến vào quân đội, nhưng sau này bọn họ lại không đồng ý, mà đúng lúc con bé cũng đang đòi đi học, nên vừa khéo làm đúng theo sắp xếp lúc sau của bọn họ. Còn về phần làm cách nào để có thể đi học chỗ Thanh Hà tiên sinh mà không bị hoài nghi, thì ta cũng không rõ lắm. Chỉ đưa cho ngươi một danh thiếp để ngươi đi. Nói đến đây lại xoa trán, khẽ thở dài một cái. Đốc Đại Nhân đã đi nhiều năm rồi mà vẫn không có tin tức, ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, điều này thật sự khiến ta rất sợ hãi. Quách Hoài Xuân nhìn dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối kia, nhìn bà như đang muốn khóc mà không hề có chút thương tiếc, trái lại vẻ mặt ông càng thêm phức tạp, chân thì khẽ di chuyển đứng ra xa bà vài bước. Thôi thì đứng dậy nói, chuyện này ta biết rồi, để ta đi hỏi lại đã. Ngươi bà im lặng một lát giống như đang rất đau đầu suy nghĩ, ngươi hãy làm những phản ứng mà ngươi nên làm đi. Quách Hoài Xuân nháy mắt, mọi người bên ngoài nghĩ ông muốn Tiết Thanh có danh tiếng tốt nhưng thực ra ngược lại, ông hy vọng con bé trở thành người có danh tiếng xấu. Hôm nay tạm thời ta sẽ không làm gì cả, dù sao phản ứng nên có chính là không dễ dàng tin bọn nhỏ. Để ta đi hỏi thăm lại một chút, rồi hành động sau, như vậy cũng hợp lý hơn. Ông nói, ngày mai ta chờ tin tức và sắp xếp của ngài. Nói cách khác, hiện tại bà còn thời gian là một đêm. Thôi thị gật đầu, đi ra ngoài, đi đến cửa liền dừng chân, quay người vào trong liên tục thi lễ với Quách Hoài Xuân. Cảm ơn đại lao gia, ngài thật sự rất tốt với chúng tôi. Bà nói với giọng nghẹn ngào và đầy biết ơn. Mấy người hầu đang đứng trong sân thấy vậy vội tiến lên. Xin chị dâu đừng nói như vậy. Quách Hoài Xuân nói, hãy xem nơi này là nhà của mình đi, đây chỉ là chút việc nhỏ, lát nữa chỉ cần sai Ngô quản sự đi làm là được rồi. Tiết Mẫu thôi thì lại thi lễ lần nữa, sau một hồi nói đủ kiểu mấy lời đại loại như rất biết ơn này nọ, bà mới chịu ra về. Bọn sai vặt bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, nếu sợ hãi như vậy thì nên rời đi sớm mới đúng, còn bày đặt đứng lại nói tùm lum, người phụ nữ này thật ra là người gian xảo thì có. Thôi thì vừa bước đến cửa đã thấy Tiết Thanh đang ngồi dưới tán cây trong sân đọc sách. Lúc này Tiết Thanh đang cầm trong tay một nhánh cây, không ngừng viết trên mặt đất. Tiết Thanh ngẩng đầu, mẹ, mẹ về rồi. Thôi thị mỉm cười gật đầu, vén tay háo lên nói, con đói bụng chưa, để mẹ đi nấu cơm. Loan Loan từ phòng bếp chạy ra nói, thím à, con đã nấu xong bánh trưng, cũng đã cắt sẵn thực phẩm dùng để nấu ăn rồi ạ. Loan Loan còn nhỏ, lại chưa được học qua cách nấu cơm, nên trước giờ đều do Thôi thị tự mình nấu, Loan Loan chỉ giúp đỡ mấy việc lặt vặt thôi. Thôi thị khen Loan Loan một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp. Thiết Thanh nói, mẹ à, mẹ đến chỗ đại lao ra làm gì vậy ạ? Thôi thị thò đầu ra từ phòng bếp. Cười nói với cô, bàn học mới ngày mai sẽ được đưa tới. Còn có một giá sách lớn nữa. Tiết Thanh cười lắc đầu nói, mẹ à, phòng con cũng không lớn như vậy đâu. Thôi thì a một tiếng, nhữ mày nói, hẳn là nên đổi cái chỗ ở. Tiết Thanh cười phất tay, thôi thì cũng cười. Thực ra ở chỗ này mới vui vẻ, muốn ăn muốn uống cái gì cũng không cần lo, cũng không cần để ý đến thái độ của người Quách gia, bà cũng sẽ không điên mà đi tìm phiền phức. Sân nhỏ lại yên tĩnh, nhưng nói yên tĩnh cũng không hẳn. Bởi vì Loan Loan thường chạy tới chạy lui khiến trong phòng bếp cứ ồn ào, náo động. Thiết Thanh cầm quyển sách, chăm chú đọc mà không hề bị ảnh hưởng. Cuộc đua thuyền rồng trong tiết Đoan Ngọ ở sông Vị Hà đã kết thúc, nhưng không khí hai bên bờ vẫn còn náo nhiệt như cũ, chỉ có Ly Đại Nhân ở Phủ Chi Tôn phải trở về. Bởi vì thứ nhất, ông chỉ đến đây một lát để thư giãn, thứ hai, ông còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Khi Lý Chi Phủ ra ngoài đã đem theo khá nhiều người, lại thêm có vài vị lao gia muốn đi cùng. Thế nên trên đường lớn xuất hiện cảnh tượng một hàng xe ngựa dài đang chạy nhanh. Lúc tới gần núi Lục Tuyển, Lý Chi Phủ đột nhiên kêu hộ vệ bên cạnh xe ngựa cho dừng xe. Khi xe ngựa dừng lại, mấy xe ngựa và người đi theo phía trước và đằng sau cũng lập tức dừng lại, mọi người đang cảm thấy khó hiểu thì thấy Lý Chi Phủ xuống xe, hướng về một hướng, chắp tay chào. Thanh Hà tiên sinh. Ông cao giọng nói. Thanh Hà tiên sinh sao? Đám người vội vã nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đường nhỏ cách đó không xa có một người đang dẫn tiểu đồng chậm rãi đi. Hai người đều mặc áo xanh, phía trước lại có dãy núi xanh ngắt, thế nên nếu nhìn sơ qua sẽ không khiến người ta chú ý lắm. Nghe được tiếng kêu, người kia dừng lại xoay người, kéo cái nón lá bằng trúc đang đội lên, lộ ra khuôn mặt gầy gò, người đó chính là Thanh Hà tiên sinh. Đám người kia cũng vội xuống xe ngựa, lúc này Lý Chi Phủ đã bước nhanh tới trước mặt Thanh Hà tiên sinh, Thanh Hà tiên sinh liền thi lễ với ông. Tiên sinh cũng đi xem đua thuyền sao? Lý Chi Phủ cười nói. Thanh Hà tiên sinh lắc đầu nói, không có, đi câu cá thôi. Tiểu đồng bên cạnh vội giơ cần câu và giỏ trúc đang ôm trong ngực lên, đắc ý nói, có rất nhiều cá. Lý Chi Phủ cười, đám người kia cũng hùa theo cười khen Thanh Hà tiên sinh có thú vui thật thanh cao. Thanh Hà tiên sinh chỉ lạnh nhạt không trả lời, tính tình của ông mọi người ở đây cũng biết, đúng là vừa nghiêm khắc lại lạnh lùng. Lý Chi Phủ nói, học sinh của tiên sinh thật sự rất tài. Đám người kia cũng vội vàng khen ngợi mấy người làm thơ ngày hôm nay, sau đó lại lấy chuyện xã kết lư của đám học sinh ở trường học trên núi Lục Tuyền làm đề tài khen ngợi. Thanh Hà tiên sinh chỉ gật đầu, không có thái độ sợ hãi hay khiêm tốn gì cả. Nếu nói về đề tài này nữa thì thật sự rất khó để nói tiếp, Lý Chi Phủ cười nói, về việc dạy học. Quả thật tiên sinh dạy rất giỏi. Ông nói rất nhỏ, mấy chữ đằng trước mọi người cũng không chú ý lắm, chỉ đến khi nghe được Lý Chi Phủ cao giọng nói câu cuối cùng. Đúng vậy. Đúng đó, làm rất tốt, dạy rất giỏi. Đám người lại hùa theo khen ngợi thêm lần nữa. Thanh Hà tiên sinh có vẻ đã hơi không kiên nhẫn, mặc dù Lý Chi Phủ bị đuổi ra kinh là vì đắc tội với người khác, nhưng ông cũng không phải là người ngu ngốc đến mức không hiểu sắc mặt người khác. Chính vì vậy ông liền lập tức mỉm cười và chào tạm biệt. Thanh Hà tiên sinh thi lễ với ông rồi xoay người đi. Từ khi Thanh Hà tiên sinh dạy học, đã nói từ đó trở đi sẽ luôn một lòng dạy học, không nghĩ đến việc xa giao. Tuy đã tới đây nhưng lại không có quan hệ gì với chúng ta, không biết đã chào hỏi Chi Phủ đại nhân được mấy lần nữa. Đám người cười nói. Lý Chi Phủ cười, giơ ba ngón tay nói, ba lần, lần đầu đến đây, lần xây trường xã và lần ta đi giám sát trong trường. Đám người nghe vậy liền ha ha cười, vây quanh Lý Chi Phủ lên xe, tiếp tục đi, có người bất chợt quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Hà tiên sinh giống như đang dừng lại. Tiểu đồng xém chút nữa đụng vào người ông, cậu bé vội ngẩng đầu hỏi, sao vậy tiên sinh? Thanh Hà tiên sinh cười nói, mới nãy Chi Phủ đại nhân vừa mới khen ngợi đấy. Tiểu đồng thấy ông đã không còn nhíu mày như lúc trước, liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ tiên sinh cũng là người thích được khen ngợi. Chứ nếu không sao lại vui vẻ như vậy chứ. Một ngày náo nhiệt đã trôi qua, toàn bộ người ở thành Trường An đều mệt mỏi ngủ say, ngay cả đèn đường đều mở hơn mọi ngày. Ở tạp viện Quách Gia còn tối hơn, côn trùng vẫn còn đang kêu râm ran. Sau khi đọc xong sách và luyện võ, Tiết Thanh liền rửa mặt đi ngủ. Nhưng chỉ một lát liền mở mắt ra. Ai đang bên ngoài vậy? Cô không nhúc nhích, tiếng bước chân vang lên trong đêm tối, hướng về phía cửa ra ngoài. Tiết Thanh ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đi đến cửa, qua khe cửa, cô nhìn thấy một bóng người đang đi ra ngoài. Mặc dù trời rất tối, nhưng cô chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra bóng người kia. Đó là Tiết Mẫu Thối Thị. Quy 1 chương 69, đi trong đêm. Đang đêm hôm khuya khoắt, mọi người đều ngủ say, một người phụ nữ như Thối Thị lại muốn đi đâu chứ? Tiết Thanh mở cửa đi theo ra ngoài, giống như việc cô có thể phát hiện Tứ Hạt tiên sinh có võ công, cô cũng chắc chắn rằng Thôi Thị chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng mà bình thường này chỉ nói về việc Thôi Thị không có võ công, còn về phần những cái khác cô cũng không dám kết luận. Lúc trước trong mắt người khác, cô cũng chỉ là một người bình thường, là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, ngày nào cũng vội vã chạy lên tàu điện, sau đó ăn vội bữa sáng. Thế nhưng ai có thể ngờ được chỉ sau một khắc, cô đã làm cho người đàn ông ngồi trước mặt phải co giật chết đi. Thôi Thị đi rất chậm, có thể thấy được bà cũng không quen đi đường vào ban đêm. Hơn nữa đi cẩn thận như vậy, rõ ràng là đang lo lắng bị người khác phát hiện. Đối với Tiết Thanh mà nói, theo dõi bà thật quá đơn giản. Lúc này cảm xúc của cô có chút phức tạp. Bởi vì cô nghĩ đến một giả thuyết. Có nhiều người cười nhạo, loan truyền nói Tiết Thanh là con riêng của Quách Hoài Xuân. Lúc đó cô vẫn nghĩ đây đúng là chuyện vô lý, nhưng sau này khi nhận ra Quách Hoài Xuân đang giấu giếm chuyện gì đó, cô lại không dám chắc chắn nữa. Chẳng lẽ Thôi Thị lại đang tính hẹn hò lén lút với Quách Hoài Xuân hay sao? Xin tha thứ cho cô đã có suy nghĩ như vậy, nhưng ở hiện đại mấy việc thế này rất thường thấy. Thôi Thị chậm rãi đi đến cửa lớn tạp viện, đi qua hẻm nhỏ đến đường cái. Con đường này Tiết Thanh rất quen thuộc, khi nhìn thấy đường phố phía trước, cô liền dừng chân lại. Lúc này trên đường phố yên tĩnh đang phát ra tiếng đốt lửa và tiếng rèn sắt, ánh lửa đỏ rực truyền ra trong một căn phòng nhỏ, trong đêm tối lại sáng rực như một đống lửa lớn. Quả nhiên ngay cả ban đêm tiệm rèn sắt này vẫn hoạt động, Tiết Thanh suy đoán hoàn toàn chính xác. Cô không đi tiếp mà nhìn theo bóng dáng Thôi Thị, bà đi qua tiệm rèn sắt, nhưng lại không nhìn vào trong, mà người trong tiệm sắt cũng không thắc mắc tại sao ban đêm khuya khoắt lại có một người phụ nữ đi một mình trên đường. Tiết Thanh đứng trong góc nhỏ, nép người trốn ở đó, cuộc theo dõi dừng tại đây. Cô không thể mạo hiểm đi theo vì rất dễ bị vạch trần. Tiết Thanh im lặng nhìn Thôi Thị dần đi xa, cô nhìn lại đường đi một lát, sau đó liền quay người trở về. Không thể theo dõi Thôi Thị nhưng Tiết Thanh cũng không chán nản. Cô đã biết Thôi Thị ra ngoài, như vậy về sau tìm cơ hội điều tra là được, cô có đủ kiên nhẫn để đợi. Khi đi ngang qua cổng lớn Quách Gia, Tiết Thanh dừng chân lại. Mặc dù không đuổi kịp Thôi Thị, nhưng cô đã có thể loại trừ một suy đoán. Vài tiếng gõ mõ vang lên, đèn lồ dê lay động, theo sau đó có tiếng bước chân chuyển đến. Đây là tiếng bước chân của đám hộ vệ ở Quách Gia, lúc này bọn họ đang đi tuần tra. Bây giờ đất nước đã hòa bình, cũng không cần phải đề phòng nhiều như vậy, nhưng bởi vì Quách Gia xuất thân từ bên quân doanh, nên Quách Hoài Xuân vẫn như cũ quản lý nhà cửa như quản lý quân đội. Mấy hộ vệ tuần tra này đều đi theo hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh đi tuần tra mọi nơi. Trong đó có một hộ vệ đi đứng khập khiễng chợt dừng chân, khiến đội ngũ ngừng lại. Lão Vạn, sao vậy? Người phía trước quay đầu hỏi thăm, đèn lồ dê trong tay cũng giơ cao chiếu sáng qua hướng đó, xung quanh lập tức sáng lên, ven đường là hai bụi cây được cắt tỉa rất đẹp. Bên này người hộ vệ đang đi khập khiễng nói, ông nhìn về phía bụi cây, nghiêng đầu xem xét. Đám người kia vội giơ cao đèn lồ dê, nhưng chỉ sau một khắc, người hộ vệ đang đi khập khiễng kia đã lui về phía sau vài bước, cầm cây thương không có đầu thương đâm vào trong một bụi cỏ khác. Vù một tiếng, có tiếng kêu vang lên, đám người lập tức chiếu đèn qua, chỉ thấy một con mèo nhảy ra, lúc này nó đang cố gắng chạy thật nhanh. Bọn người kia liền cười lớn. Lão Vạn kiêu ngạo năm đó đúng là dũng mãnh mà. Ngay cả một con mèo hoang cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của ngươi. Người hộ vệ đi khập khiễng kia cũng không coi đây là lời nói chế giễu, mà trái lại cùng mọi người đùa giỡn vài câu, sau đó xếp hàng ngay ngắn đi về phía trước. Ánh đèn biến mất, tiếng bước chân dần xa, bóng đêm lại bao trùm nơi đây, mãi đến khi tiếng côn trùng kêu lên lần nữa, Tiết Thanh mới nhảy ra từ trong một bụi cỏ khác, rất nhanh cũng biến mất trong màn đêm. Tiết Thanh lén đi tới sân viện của Quách Hoài Xuân, sau khi leo núi Lục Tuyển, leo tường đối với Tiết Thanh mà nói chỉ giống như đi trên đất bằng. Bên ngoài phòng khách của Quách Hoài Xuân có một gian phòng nhỏ, trên giường có một nha đầu trực đêm đang ngồi ngủ gật. Nha đầu kia đột nhiên cảm thấy sau gáy mát lạnh, giống như vừa bị cái gì đánh trúng, cô hoảng hốt tỉnh lại, nghe thấy bên trong có tiếng động truyền ra. Ban đêm, chủ nhân cũng sẽ đi tiểu đêm hoặc là bị khô miệng, muốn uống trà, vì thế nha đầu kia vội giơ đèn đi vào trong, ánh đèn mở nhạt chiếu vào phòng ngủ. Màn vẫn còn buông xuống, vẫn chưa có người thức dậy. Nha đầu kia do dự một chút, sau đó đến gần, vén một góc rèm lên, nhìn thấy vợ chồng Quách Hoài Xuân đang ngủ trong đó. Vẫn chưa tỉnh dậy. Nha đầu vội buông rèm xuống thở phào, ngáp một cái rồi rón rén ra ngoài. Đứng bên cạnh cửa sổ, Thiết Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng biết được cô không phải con gái riêng của Quách Hoài Xuân, Thôi Thị cũng không có mối quan hệ phức tạp với Quách Hoài Xuân. Đương nhiên Thiết Thanh cũng không phải vì muốn cho Thôi Thị lập đền thờ trinh tiết gì, nếu bà ấy muốn tái giá, cô sẵn sàng đồng ý hai tay. Lúc Thiết Thanh trở về tạp viện, Thôi Thị vẫn chưa về, Tiết Thanh thở phào, từ khi tới cổ đại này, đây là lần đầu tiên đi theo dõi người khác, kết quả không tệ, mọi chuyện đều nhờ cô siêng năng, chịu khó tập võ. Ừ, Tứ Hạt tiên sinh coi như cũng có chút công lao. Tiết Thanh ngồi trong phòng tối, Thôi Thị đi đâu cô không biết, nhưng hiện tại cô biết, Thôi Thị có bí mật riêng. Đêm khuya trên núi Lục Tuyền có hơi đáng sợ, bởi vì bóng đêm bao trùm khắp nơi, hòa cùng tiếng xào xạc của cây cối xung quanh khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Đi vào trong núi có ánh đèn chiếu sáng lờ mờ, nơi đó là ký túc xá của học sinh. Ngay cả học sinh chăm chỉ nhất cũng đã ngủ say, côn trùng cũng dừng kêu, vạn vật tựa như đang dừng lại. Một tiếng chim hót đột nhiên vang lên, ngắn ngủi mà cao vút, trong một căn phòng trên núi, có một người đang nhắm mắt ngủ say chợt giật mình dậy, mở mắt ra, sau một lát mở mịt liền đứng lên, nghe được tiếng chim hót, người đó liền đi về phía trên núi. Mà trong ngôi nhà tranh dưới chân núi, tiếng ấy như đối nghịch với tiếng chim hót. Khi tiếng chim dừng lại, tiếng ấy ngủ kia sẽ vang lớn, Tứ Hạt tiên sinh xoay người, nhắm mắt lẩm bẩm, ồn ào sau đó ngủ tiếp. Thanh Hà tiên sinh trên núi đã không ngủ nữa. Ông mặc áo lót, áo choàng, sau đó cầm chiếc đèn lồ dê nhỏ mờ, đi xuống núi, cho đến khi gặp được một người mới dừng lại. Chuyện cua. Tôi VN trái tim đen đú ám Lâm đại nhân. Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Thanh Hà tiên sinh giơ cao chiếc đèn lồ dê đang cầm để soi sáng, thấy người đứng trước mặt mình là Thôi Thị mới nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Thôi Thị nói, vì sao không nhận Tiết Thanh? Thanh Hà tiên sinh đáp, vì để làm cho mọi người không nghi ngờ. Theo suy nghĩ người khác, ta làm sao có thể dễ dàng nhận một đứa trẻ có danh tiếng không tốt như vậy chứ? Thôi thì im lặng. Hôm nay Lý Quang Viễn còn khen con bé nữa đấy, chứng tỏ ta làm vậy là rất đúng. Thanh Hà tiên sinh nói tiếp. Thôi thì khẽ thở dài nói, các ngươi nói sao thì là vậy đi. Nhưng ý của Đốc Đại Nhân là muốn cho Tiết Thanh vào quân đội. Đọc sách quá chậm. Tất nhiên Thanh Hà tiên sinh nghe vậy xong liền không vui, chậm ư. Đọc sách sao có thể nói chậm được. Đây chính là việc mà cả đời cũng chưa làm xong. Chẳng lẽ chỉ cần giết bọn họ là có thể giải quyết được việc kia sao? Thôi thì xoa chán đáp, đừng có giảng đạo với ta nữa. Ta chỉ là một phụ nữ ngu dốt, không hiểu mấy thứ này đâu. Còn các ngươi là những người đọc sách. Thanh Hà tiên sinh còn hơi tức giận với bà, nhưng cũng không nói gì thêm. Thôi thì nói tiếp, vậy sau này tính thế nào? Thanh Hà tiên sinh nói, Quách Hoài Xuân hy vọng con bé không đọc sách, nên nếu biết được chuyện này ông ta sẽ rất vui vẻ, chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, làm theo ý ông ta thôi. Sau khi ông ta mắng một trận, ngươi hãy dẫn con bé đến đây cầu xin ta. Mặc dù ta không thích hành vi của đứa nhỏ này, nhưng thấy ngươi là một người mẹ thương con giống như mạnh mẫu, nể mặt ngươi, ta có thể để con bé đến đây thử một lần. Làm như vậy lại càng hợp lý. Thôi thì nói, mạnh mẫu là mẹ của ai thế? Ánh đèn lồ dê chiếu rọi khiến bà thấy rõ gương mặt Thanh Hà tiên sinh, lúc này ông đang nhíu mày, cố gắng kìm nén tức giận nói, sao cái gì ngươi cũng không biết thế, gặp ngươi thế này mà mang theo con bé, chắc tương lai nó sẽ bị hủy hết. Thôi thì xoa chán, túi đầu nói, à phải. Nhưng đại nhân, tuy chúng ta không biết cái gì hết, nhưng chúng ta đã cứu được con bé, chứ nếu chỉ dựa vào các ngươi thì... Bà không nói hết đã dừng lại, nhưng Thanh Hà tiên sinh lại có thể hiểu rõ, ông tức giận đến tái mặt. Người phụ nữ này nói chuyện thật đáng ghét. Hai người đều đứng im lặng. Quy 1 chương 70, sắp xếp. Nhưng mà cũng không còn nhiều thời gian để hai người cứ đứng im như vậy. Thanh Hà tiên sinh lên tiếng trước, ta cũng không muốn tranh cãi nhiều về việc này. Các ngươi đều có công lớn. Thôi thì nói, không phải công lao, mà là trách nhiệm của chúng ta. Thanh Hà tiên sinh nói, hai chữ trách nhiệm cũng rất chính xác nhưng các ngươi nên nhớ, làm việc gì cũng nên cẩn thận, phải chú ý nhiều hơn, bởi vì hình như đã có người nghi ngờ rồi đó. Thôi thì ngẩng đầu nói, không thể nào. Dấu rất tốt. Chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. Hơn nữa mỗi ngày cũng không thường gặp nhau. Thanh Hà tiên sinh chắp tay phía sau, nhìn dãy núi tối đen trước mặt nói, dấu dếm. Dấu dếm được người trong thiên hạ, chứ đâu giấu được bọn họ. Nói đến đây lại dừng một lát, Tông Chu sắp tới đây rồi. Nghe thấy cái tên này, Thôi thì liền sợ hãi nói, hán. Muốn tới đây sao? Là do có việc mới đến đây, hay là do? Thanh Hà tiên sinh nói. Ta cũng không biết nữa, ta cũng vừa nhận được tin tức từ cấp trên đưa tới thôi. Nghe được hai chữ cấp trên, Thôi thì hơi do dự, ánh mắt lóe sáng nói, không biết vị cấp trên kia là. Bà còn chưa nói xong đã bị Thanh Hà tiên sinh cắt ngang, ngươi cũng đừng hỏi nhiều nữa, ngay cả chính ta cũng không biết đâu. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu được chuyện của chúng ta nguy hiểm cỡ nào hay sao? Chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, cũng có thể không tin tưởng, vẫn là không biết nhiều sẽ an toàn hơn. Thôi thì ngượng ngùng cười nói, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ta hiểu mà. Thanh Hà tiên sinh nói, ngươi mau trở về đi, đừng để người khác phát hiện ra. Thôi thì gật đầu, nhìn trời một lát, ánh mắt lộ vẻ vui mừng nói, đúng vậy, Thanh Tử dậy rất sớm. Nó là đứa trẻ chăm chỉ, Lâm Đại Nhân ngài nhất định sẽ thích nó thôi. Thanh Hà tiên sinh nhớ tới ngày đó, thoáng nhìn thấy Tiết Thanh qua khung cửa sổ, lại nhớ đến lời đồn trong thành, liền không bình luận gì thêm, chỉ trầm giọng nói. Ta có thích hay không đều không quan trọng là con bé có thể khiến người trong thiên hạ thích nó. Thôi thì lại giơ tay xoa chán, lẩm bẩm một câu, người đọc sách thiệt là không đợi Thanh Hà tiên sinh nói chuyện, đã thi lễ xoay người đi. Thanh Hà tiên sinh nhìn theo bóng lưng bà nói nhỏ, nhóm người chỉ biết có võ lực ông xoay người, cuốn chặt áo choàng, đi vào trong bóng đêm. Ngoài cổng có tiếng động phát ra, Tiết Thanh đang nhắm mắt nằm trên giường lập tức mở mắt ra, bước nhẹ đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Tuy trời còn tối, nhưng Tiết Thanh vẫn có thể thấy rõ bóng dáng Thôi thị, bà đang nhẹ nhàng mở cửa. Trong tay còn cầm theo một bó củi khô. Đây là muốn giả bộ để che giấu sao? Tiết Thanh im lặng, nếu như muốn giả vờ rằng đi ra ngoài để kiếm củi, thì ít nhất cũng nên giả bộ làm cho trên giày dính chút cỏ, quần áo hơi nhàu nát, mái tóc bị gió thổi bay lộn xộn một chút, cớ đâu lại để bộ dạng như đi dạo chơi thế này cơ chứ? Thôi thì không biết võ công, lại không có kinh nghiệm theo dõi hay trốn tránh theo dõi, bà chỉ giống như một người phụ nữ bình thường, nhưng chẳng có người phụ nữ bình thường nào mà ban đêm lại ra ngoài lâu đến như vậy. Tiết Thanh về giường, nằm nhắm mắt lại, nghe được tiếng động phát ra trong sân, cửa phòng Thôi thị mở ra rồi đóng lại. Khi trời dần sáng lên, cửa phòng Thôi thị lại mở ra lần nữa, không bao lâu Noãn Noãn cũng đi ra. Tiết Thanh từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng, duỗi người một cái. Thanh tử, con dậy rồi. Thôi thị từ trong bếp thò đầu ra, cười mỉm nói, con đi rửa mặt trước đi, cơm sắp nấu xong rồi. Loan Loan cũng bưng thau đồng tới nói, đã chuẩn bị xong. Thiếu gia thức dậy đúng giờ nha. Tiết Thanh cười cầm bàn chải đánh răng và bột đánh răng chậm rãi đi qua, giống như mọi khi, sau khi ăn xong nàng liền chuẩn bị hộp cơm trưa, sau đó mang theo giỏ sách và hộp cơm ra khỏi nhà, chạy qua hẻm nhỏ, đến đường cái, chạy qua tiệm rèn sắt, qua chỗ người phụ nữ bán cá, đi qua cửa thành mới mở, đi ngang qua đám người đang đi tới đi lui ngoài thành để đến tri thức đường. Tứ Hạt Tiên Sinh tỉnh dậy trước khi Tiết Thanh tới. Thói quen này là do thường xuyên bị Tiết Thanh gọi dậy. Hừ, ta không dậy, ta là tiên sinh, dựa vào cái gì lại có thể bị một đứa học sinh quản lý chứ? Tứ Hạt Tiên Sinh oán hận thầm nghĩ, quyết định nằm yên trên giường, nhưng đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy Tiết Thanh gõ cửa. Thật là kỳ lạ. Tứ Hạt Tiên Sinh đứng lên, đi đến sát vách phòng học, thấy Tiết Thanh đang trải chiếu rơm trên mặt đất. Con đang làm gì vậy? Tứ Hạt Tiên Sinh không hiểu hỏi. Tiết Thanh nói, con muốn đi ngủ, tối hôm qua con ngủ không được ngon. Tứ Hạt Tiên Sinh nhìn cô, chống nạnh, hít vào một hơi nói, là một học sinh mà lại chạy đến lớp học mạnh mồm tuyên bố muốn đi ngủ, ngươi chính là người đầu tiên trong lịch sử đấy. Muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Tứ Hạt Tiên Sinh tức giận nói. Tiết Thanh vô gối đầu nói, chữ hiếu phải luôn đặt hàng đầu chứ ạ, ngủ ở nhà chẳng phải sẽ làm cho mẹ con lo lắng và thất vọng hay sao? Vậy còn tôn sư trọng đạo thì sao hả? Tứ Hạt Tiên Sinh trừng mắt nói. Tiết Thanh đáp, nên hôm nay Tứ Hạt Tiên Sinh người cũng có thể ngủ thêm một lát nữa. Tứ Hạt Tiên Sinh gượng cười, cảm ơn học trò nhà ngươi nha. Tiết Thanh không nói gì nữa, chỉ nằm xuống. Tứ Hạt Tiên Sinh ngồi chồm hổm, tò mò nhìn cô hỏi, tối hôm qua con không ngủ thật hả? Tại sao? Tiết Thanh cảm thấy, ánh mắt của ông lúc này ngoại trừ tò mò, còn có ý gì đó mà cô không rõ lắm. Tiết Thanh thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại nói, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến con rất kích động. Tứ Hạt Tiên Sinh nói, ồ, không phải ngươi là Văn Khúc Tinh Hạ Phàm sao, còn kích động gì nữa chứ? Tiết Thanh nói, thần tiên cũng có thất tình lục dục chứ ạ. Tiên sinh à, thầy thật sự không biết chế giễu người khác đâu. Tứ Hạt Tiên Sinh ha ha cười, cười một lát lại ngừng, ông nghĩ thầm, rõ ràng là Tiết Thanh đang cười nhạo ông, vậy mà ông còn cảm thấy vui vẻ, giống như ông thật sự thích bị con bé cười nhạo vậy đó. Hừ, như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Không phải đang cười nhạo thầy đâu, mà là con đang khen thầy đó. Thần tiên nè, Văn Khúc Tinh Tiết Thanh từ từ nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần, cô đã ngủ thiếp đi rồi. Tứ Hạt Tiên Sinh ngồi tại chỗ, nghiêng đầu, giống như cảm thấy khó hiểu. Ngủ thật rồi sao? Nhanh vậy. Là quá buồn ngủ nên mới ngủ quên. Hay là do cảm thấy chỗ ta đáng tin tưởng? Ngươi, cái đứa trẻ này, thật sự rất kỳ lạ. Ông nói thầm vài câu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Nếu học sinh đã ngủ, tiên sinh như ông cũng nhân dịp nghỉ ngơi một lát. Tiết Thanh xoay người, hướng mặt về phía bên trong. Các người, cũng đều rất kỳ lạ. Cô nói thầm xong liền ngủ say. Hai ngày nay con đang làm cái gì hả? Tiên sinh à, chẳng lẽ thầy không quan tâm đến học sinh của thầy sao? Học sinh của ta? Sao ta lại nghe người khác nói là học sinh của Thanh Hà Tiên Sinh thắng bóng đá? Là học sinh của Thanh Hà Tiên Sinh làm thơ hay? Sau khi Tiết Thanh tỉnh ngủ, lớp học lại trở nên náo nhiệt. Nghe đến đó, Tiết Thanh liền dừng bút, ngẩng đầu nhìn Tứ Hạt Tiên Sinh cười nói, tiên sinh cũng biết sao? Đã lan truyền ra rồi ư? Vậy là số con đỏ lên rồi à? Đỏ lên là sao? Tứ Hạt Tiên Sinh thầm nghĩ, ông dùng một nhánh cây làm thước, cầm gõ bàn một cái. Mau viết đi. Ông nói, viết là viết, nói là nói, dù có nói chuyện cũng không được dừng viết. Tiết Thanh nói, làm hai việc cùng lúc. Giống như tiểu long nữ sao? Nói xong câu này lại nhịn không được cười ha ha, tiểu long nữ, cô muốn làm tiểu long nữ, nhưng lại sực nhớ hiện tại mình đang giả trai, thế nên chỉ có thể làm chu bá thông thôi. Vẫn là thôi đi. Tiểu long nữ là cái gì? Tứ Hạt Tiên Sinh nói, còn nói mấy chuyện kỳ lạ. Lo chuyên tâm đi. Tiết Thanh cầm bút, chăm chú viết, cô nói, nhưng mà tiên sinh à, thầy hy vọng con có thể làm dạng danh tri thức đường sao. Tứ Hạt Tiên Sinh à một tiếng đáp, vẫn là thôi đi. Hơi mất mặt. Tiết Thanh đáp, như nhau cả. Tứ Hạt Tiên Sinh nghiêm khắc hử một tiếng. Ta đã nhìn ra, con có phải là Văn Khúc Tinh hay không thì ta không chắc, nhưng chắc chắn con là sao chổi rồi. Ông nói, rất dễ gây chuyện, con nhìn xem hai ngày nay con đã làm ra chuyện gì. Mặc dù hai lần này đều trông có vẻ rất vinh dự, nhưng tục ngữ thường nói, ở bờ sông đi đến đâu mà không bị ướt dày. Lỡ có kết thù với ai, thì nhớ nói tên Thanh Hà Tiên Sinh ra, ông ta là người nổi tiếng, nên cũng đã đắc tội nhiều người, chính vì vậy có thêm vài người nữa cũng chẳng sao. Tiết Thanh suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, được thôi, vẫn là tiên sinh ngài thông minh. Tứ Hạt Tiên Sinh đáp, như nhau cả. Thanh Hà tiên sinh đang ngồi chấm bài văn của học sinh trên núi Lục Tuyển chợt giơ tay che mũi, hắt xì vài cái, ông cảm thấy cái mũi hơi ngứa. Tiên sinh bị cảm rồi sao? Tiểu Đồng đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Thanh Hà tiên sinh cười, phất tay nói, không có, không có. Tiên sinh lại cười, Tiểu Đồng thầm nghĩ, nhìn sắc mặt ông rất tốt, không còn vẻ phiền muộn giống mấy hôm trước nữa, thật là kỳ lạ, không biết có chuyện gì tốt nữa. Là do nhìn thấy học trò mình viết văn hay nên vui vẻ, hay là do hôm qua được tri phủ đại nhân khen ngợi là dạy giỏi? Tiên sinh à, dạy dỗ ra được học trò giỏi khiến người rất vui vẻ ạ. Tiểu Đồng nhìn một đống giấy dày cuộn trên bàn nói. Học sinh ư? Thanh Hà tiên sinh vừa vui mừng vừa buồn bã, cuối cùng vẻ mặt nặng nề nói, chỉ là có lòng dạy mà thôi. Quy 1 chương 71, giải thích.